Chương 400, rời đi huyễn cảnh, trở về bản ngã. Chương 400, rời đi huyễn cảnh, trở về bản ngã. Toàn bộ đại thế tựa hồ cũng tại sụp đổ. Hết thảy thì giống như là muốn hủy diệt một dạng, khắp nơi đều là không gian vết nứt. Tại vết nứt bên ngoài, vô số phong bạo phun trào lấy, đó là diệt thế chi lực. Cái này lực lượng sẽ đem hết thảy kéo vào thâm viên bên trong. Diệp Viên mắt lạnh nhìn cái kia hắc ảnh xông vào tử kim bản nguyên bên trong, hắn cũng không có động thủ. Ngược lại nhắm mắt lại chờ đợi lấy tịch diệt một khắc này. Hắn là Hạo Thiên Tháp chủ nhân, chỉ cần hắn còn sống, Hạo Thiên bất diệt. Mà hắn bất lạc về sau, thiên địa ở giữa đem sẽ sinh ra bước phát triển mới nhân tộc khí vận chí bảo, cũng sẽ xuất hiện mới thiên định người. Chỉ có dạng này, hết thảy mới có thể trở về lúc đầu trạng thái. Hết thảy đều trả lại tịch bên trong. Giờ phút này Diệp Huyền cũng là Thái Hạo cũng là Diệp Huyền.
Vâng.
Chỉ là nương theo lấy cái kia tịch diệt thần quang xuất hiện, Nữ Hi lại xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Nữ Hi, Thái Hạo ca ca, theo ta đi thôi, thời khắc này chúng ta không còn là chúng ta, tân sinh thời khắc đã đến gần, theo ta đi. Nữ Hi vươn tay, dưới chân của nàng năm màu thần quang đã cửa hàng ra một đầu hạ quan con đường. Diệp Huyền đưa tay đặt ở Nữ Hi trên tay, đi theo nàng cùng rời đi. Sau đó, trung quanh lâm vào quy tịch, Hạo Thiên Tháp triệt để vỡ nát. Tại hắc ám sau đó, Diệp Huyền vốn cho là mình sẽ rời đi với cảnh, nhưng là hắn linh hồn lơ lửng giữa không trung, nhìn chăm chú lên phương này thế giới nhất cử nhất động. Giờ khắc này hắn không còn là Thái Hạo, phản mà trở về bản ngã. Diệp Huyền nhìn đến, hắc ám sau đó chính là vĩnh hằng quang minh, làm cực hạn hắc ám xuất hiện một khắc này. Sau một khắc, chói mắt thần quang lại đột nhiên xuất hiện, chiếu rọi cửu thiên thập địa giới. Đó là một chiếc đại ấn, khắc lấy ngàn vạn nhân tộc, sơn xuyên thảo mục, tinh thần nhật nguyện. Đó là mới nhân tộc khí vận chí bảo. Ban đầu đến nhân tộc khí vận chí bảo không động ấn cũng là như thế đản sinh. Vậy quá Hạo cùng Nữ Hi đâu? Bọn hắn thật vẫn là sao? Diệp Huyền nghi hoặc, hắn đương nhiên biết, người đời sau không lại xưng hô bọn hắn vì Nữ Hi cùng Thái Hạo, ngược lại gọi bọn nàng Phục Hi cùng Nữ Hoa, lại hoặc là Hạo Hi Hòa Phong Lý Hi. Chẳng lẽ nói, hai người cứ như vậy vẫn là sao? Diệp Huyền trong lòng suy nghĩ lấy. Bất quá đã hắn còn không có theo cái này viễn cảnh bên trong rời đi, thì mang ý nghĩa viễn cảnh cũng không có kết thúc. Hắc ám sau cùng, làm quang minh xuất hiện một khắc này, hai cái đứa bé cũng sinh sinh tại mới nhân tộc trong bộ tộc. Đó là hai cái hài đồng, một nam một nữ. Một cái bị đặt tên là Huyền, mà một cái khác bị đặt tên là Tuyền. Hai cái này hài đồng sinh ra về sau, bị ký thác kỳ vọng tại trong bộ tộc trưởng thành lấy. Diệp Huyền thấy được bọn hắn sau khi lớn lên bộ dáng, đó là Diệp Huyền cùng Nguyệt Tuyền dáng vẻ. Tại thấy cảnh này về sau, Diệp Huyền hai mắt tỏa sáng, sau đó sau một khắc, hắn thì xuất hiện ở nữ hoa thần điện bên trong. Lần này, Diệp Huyền qua sau một hồi, lúc này mới hoàn hồn. Hắn nhìn lấy lao hầu ánh mắt phức tạp. Đại Vũ Trúc, Diệp Huyền lần này mở miệng, ngươi đều nghĩ tới sao? Đại Vũ Trúc đang nghe Diệp Huyền mà nói sau toàn thân chấn động. Một khắc này, nàng nước mắt tuôn đầy mặt, một cô viễn cổ mục nát khí tức theo cái này lao hầu trên thân hiện lên. Nàng cũng sớm đã mục nát, như không phải là vì chờ đợi giờ khắc này, hắn chỉ sợ sớm đã biến mất. Không, Đại Vũ Trúc, mặc kệ ngươi như thế nào nhận định, ta chỉ biết là ta là Diệp Huyền, cũng không phải là Thái Hạo, ta mãi mãi cũng lại là Diệp Huyền, một đoạn này ký ức với ta mà nói, cũng chỉ là một đoạn ký ức mà thôi, huống chi đây chẳng qua là một đoạn ký ức. Diệp Huyền thản nhiên nói. Ngươi, Đại Vũ Trúc nghe nói như thế về sau, mới phát hiện bây giờ Diệp Huyền, dung nhan tuy nhiên cùng Thái Hạo giống như lúc, nhưng là tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Là, nhiều như vậy năm tháng trôi qua, cho dù là cùng một người, cũng biết biến hóa, huống chi là ngươi bất quá, ta sứ mệnh đã hoàn thành. Đại Vũ Trúc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh thoải mái. Nguyên Soái, Đại Vũ Trúc, đến tiếp sau đâu? Dựa theo đạo lý, Hạo Thiên Tháp bị hủy về sau, Hạo Thiên Thượng Đế cùng Tử Tiêu đã chết đi mới đúng, vì sao Hạo Thiên Tháp còn sẽ xuất hiện, mà lại cái kia Tử Tiêu, không, Dạ Vô Thương, là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền nhìn lấy Đại Vũ Trúc truy vấn. Hắn đã biết thái cổ thời khắc, không động ấn tại sao lại thành vì nhân tộc khí vận chí bảo. Cái kia Hạo Thiên Tháp mặc dù là Thái Hạo, nhưng là bị đánh cắp vô số năm, sớm đã lây dính Hạo Thiên một bộ phận, không cách nào triệt để thanh trừ. Cho dù là tự hủy, cũng vô pháp triệt để hủy diệt, đến sau cùng càng là lây dính ma khí, biến thành ma binh, mà bây giờ Dạ Vô Thương cũng không phải cái gì Hạo Thiên Thượng Đế truyền thế, càng không phải là Tử Tiêu bản thân. Hắn hẳn là Hạo Thiên Tháp ý thức, cái kia cũng sớm đã bị ô nhiễm lây dính ma khí ý thức. Tự thái cổ thời đại mà đến, biết hết thảy, sáng lập tiên điện. Nguyệt Tuyền là thủ hộ không động ấn người, tại một trận trong đại kiếp, cái kia bộ tộc người toàn bộ hy sinh, mà Nguyệt Tuyền cũng thoát ly nhục thân, thành không động ấn khí linh. Đại Vũ Trúc giải thích nói. Nghe nói như thế, Diệp Huyền biết cái kia sách cổ ghi lại có lẽ có ít ra bảo. Hạo Thiên Tháp hoàn toàn chính xác đã từng là nhân tộc chí bảo, chủ công phạt, nhưng là đã sớm bị ô nhiễm trở thành ma binh, bây giờ nhân tộc khí vận chí bảo cũng chỉ có không động ấn. Đi thôi, muốn khôi phục không động ấn lực lượng còn cần Thần Nông Đỉnh cùng Hiên Viên Kiếm, Thần Nông Đỉnh giấu ở chói mắt cực hạn chi địa, mà Hiên Viên Kiếm giấu ở Phục Hy trong thần miếu. La Hầu thân thể càng ngày càng trong suốt, hiển nhiên tâm nguyện của nàng đã đạt thành, cũng nên tiêu tán. Ừm, Đại Vũ Trúc, ta ơn ngươi, đã nhiều năm như vậy, ngươi đều. Diệp Huyền, nếu ngươi là Thái Hạo có thể đối với ta nói lời như vậy, nhưng là nếu ngươi không cho là mình là Thái Hạo, liền không muốn nói như vậy, chúng ta thủ hộ vẫn luôn là nhân tộc. Đại Vũ Trúc lắc đầu, sau cùng từ ái nhìn Diệp Huyền liếc một chút về sau, liền biến mất theo. Đợi đến La Hầu biến mất sau, Hỏa Linh Nhi cùng Đường Linh Lung cái này mới xuất hiện ở Diệp Huyền bên người. Phu quân, vừa mới là chuyện gì xảy ra, ta nhìn thấy ngươi đi ra, nhưng là chúng ta lại không cách nào tới gần. Đường Linh Lung nhìn lấy Diệp Huyền hỏi. Đúng vậy a, "Phu quân, chuyện gì xảy ra?" Hỏa Linh Nhi cũng gấp hỏi. "Bây giờ tình huống rất là nguy cấp, không thể có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện."
"Không có việc gì, ta chỉ là cùng Đại Vu Trúc nói một chút lời nói, quan hệ đến viễn cổ thời kỳ, không phải cái gì đại sự."
Diệp Huyền nhìn lấy Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi cũng có một cái chớp mắt hoảng hốt. Trở thành thái hậu quá lâu, hắn đều có chút hoảng nhiên.
"Ừm, phu quân, Dạ Vô Thương tựa hồ rời đi, nhưng là tiên điện người đến, bọn hắn đang tìm kiếm chúng ta đi nhanh đi, không phải vậy, bọn hắn rất nhanh sẽ tìm tới nơi này."
Đường Linh Lung thúc giục nói. Dù sao nữ hoa thạch lực lượng tuy nhiên có thể che đậy khí tức của các nàng nhưng lại không cách nào vĩnh viễn che đậy. Tại không cách nào che đậy thời điểm, bọn hắn khí tức liền sẽ bại lộ, cho đến lúc đó, liền sẽ rất phiền phức.
"Ừm, đi thôi."
Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Mặc kệ Nguyệt Tuyền đến cùng là ai, là nữ hi cũng tốt, là cái khác người cũng được, hắn đều sẽ tìm được đồ vật khôi phục không động ấn lực lượng.
Chương 401, Phục Hy Quẻ Tượng, Tinh Không Cổ Lộ Bẫy Dập. Chương 401, Phục Hy Quẻ Tượng, Tinh Không Cổ Lộ Bẫy Dập. Ba người rời đi nữ hoa thần điện về sau, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, từ trong ngực lấy ra một khối hiện ra ánh sáng nhạt mai rùa. Đây là Đại Vu Trúc tiêu tán trước Lặng Yên lưu tại hắn trong vạt áo đồ vật.
Đây là Hỏa Linh Nhi xích lại gần nhìn kỹ, phát hiện mai rùa trên có khắc phức tạp tình tượng đồ văn. Cái này đồ văn tại xuất hiện một khắc này, liền để Hỏa Linh Nhi biến đến choáng đầu hoa mắt. Hiển nhiên, Hỏa Linh Nhi lực lượng không đủ, căn bản là không cách nào cảm giác được mai rùa phía trên nội dung. Cưỡng ép quan sát sẽ chỉ làm nàng thần niệm bị hao tổn. Là Phục Hy Quẻ Tượng. Phục Hy năm đó lấy mai rùa làm gốc, gánh chịu quẻ tượng thần lực, lưu lại 64 khối mai rùa giấu ở vô số đại giới bên trong. Những thứ này mai rùa mỗi một khối đều ẩn giấu đi Phục Hy Quẻ Tượng thần lực, chỉ muốn suy diễn quẻ tượng liền có thể phát hiện Phục Hy thần điện vị trí. Chỉ là quẻ tượng lực lượng cũng không phải là tầm thường người có thể thôi diễn, chí ít cần muốn đại đế lực lượng mới có thể làm đến. Hỏa Linh Nhi tuy nhiên kế thừa tổ long chi lực, nhưng là thực lực còn chưa trở thành đại đế, tạm thời còn không cách nào quan tưởng mai rùa. Diệp Huyền đầu ngón tay khẽ vuốt mai rùa, chậm rãi chú nhập một luồng linh lực. Quẻ tượng nhận được linh lực về sau, đột nhiên giống là sống lại một dạng, những cái kia tất cả bát quái đường vân từ từ hiện lên ở hư không bên trong. Cái kia cường đại thần lực tại cái kia một khắc trong nháy mắt bao phủ ba người. Cường đại mà lóa mắt quang mang xuất hiện một khắc này, trước mặt mọi người, một đầu cực hạn tinh không cổ lộ xuất hiện. Cái này tinh không cổ lộ trong hư không bắn ra một bức lập thể địa đồ. Đây là thông hướng Phục Hy thần điện tinh lộ. Đường Linh Lung nhìn đến cái này cổ lộ về sau, nếu mày nhìn về phía nơi xa, tiên điện người khẳng định đã ở nơi đó bố trí xuống mai phục.
Chưa hẳn.
Diệp Huyền thu hồi mai rùa, cái kia nguyên bản lập lòe tinh không cổ lộ biến mất, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia tử mang. Phục Hy thần điện cùng nữ hoa thần điện khác biệt, nó tồn tại ở hư thực ở giữa, chỉ có chiếm được chỉ dẫn người mới có thể tìm tới chân chính cửa vào, mà lại cho dù là tìm tới thần điện, cũng chưa chắc có thể tiến vào bên trong, đạt được chân bảo. Nếu là trên đời này có ai có thể tiến nhập Phục Hy thần điện, cũng chỉ có ta.
Diệp Huyền thản nhiên nói.
Hắn tuy nhiên không muốn thừa nhận cùng Thái Hạo ở giữa liên hệ, nhưng là cái kia nguyên ảnh bên trong hết thảy để hắn hiểu được. Hắn chính là Thái Hạo, chỉ là bất kể trước kia hắn là cái gì thân phận, một thế này, hắn sẽ chỉ là Diệp Huyền.
Vậy là tốt rồi.
Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi thở dài một hơi. Tiên điện thực lực cực kỳ cường đại. Tại biết Dạ Vô Thương sự tình về sau, hắn các nàng thì đều biết. Dạ Vô Thương thực lực cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà lại cái kia Hạo Thiên Tháp nếu là sớm liền trở thành ma khí, như vậy lực lượng còn không có triệt để khôi phục không động ấn cũng không phải là đối thủ. Cho nên nhất định phải mau chóng khôi phục không động ấn lực lượng.
Diệp Huyền đưa tay, sau một khắc, tinh không cổ lộ một lần nữa tại bọn hắn trước mặt trải rộng ra. Tinh không cổ lộ tại ba người trước mặt uốn lượn mở rộng, mỗi một viên tinh thần đều lóe ra đặc biệt quang mang.
Diệp Huyền đang muốn cất bước, đột nhiên nhướng mày, đưa tay ngăn lại sau lưng hai nữ.
Chờ một chút.
Đầu ngón tay hắn ngưng tụ một luồng tử khí, nhẹ nhàng điểm tại gần nhất một viên tinh thần phía trên. Viên địa tinh thần đột nhiên vặn mèo biến hình, lộ ra bên trong nhúc nhích vật chất màu đen.
Là bẫy dập.
Diệp Huyền trầm giọng nói, có người xoán cải tinh lộ.
Hỏa Linh Nhi hít sâu một hơi, là tiên điện người.
Vẫn là nói vừa mới lao hầu kỳ thật chỉ là cái bẫy dập.
Không.
Diệp Huyền trong mắt tử mang đại thịnh, nhưng là rất nhanh lại bị không động ấn kim quang thay thế.
Là so tiên điện càng cổ lão tồn tại.
Diệp Huyền đương nhiên sẽ không phân biệt được Dạ Vô Thương cùng Thái Hạo lực lượng.
Vừa mới cái kia một đạo lực lượng, rõ ràng cũng là Thái Hạo chi lực.
Tại Diệp Huyền linh lực tác dụng dưới, tinh không cổ lộ đột nhiên rung động, những cái kia bị ô nhiễm tinh thần một cái tiếp một cái dập tắt.
Thay vào đó, là ba đầu phân biệt thông hướng phương hướng khác nhau tinh lộ.
Ba con đường. Đường Linh Lung nắm chặt chuôi kiếm, hiển nhiên, thời khắc này nàng có chút khẩn trương.
Diệp Huyền nhìn chăm chú ba đầu tinh lộ, đột nhiên khẽ cười một tiếng, thì ra là thế, Phục Hy bảy khảo nghiệm, quá khứ, hiện tại, tương lai.
Hắn chỉ hướng bên trái đầu kia tinh quang ảm đạm con đường này thông hướng chúng ta đến chỗ.
Lại chỉ hướng phía bên phải sáng chói chói mắt tinh lộ, đầu kia thông hướng chúng ta sắp tới chỗ.
Sau cùng chỉ hướng trung gian như ẩn như hiện đường đi, mà đầu này mới thật sự là ngay sau đó con đường.
Hai nữ nghe được Diệp Huyền, nhẹ gật đầu.
Các nàng đối với Diệp Huyền tự nhiên là vô cùng tín nhiệm.
Ba người cùng đi phía trên tinh không cổ lộ.
Đúng lúc này hư không đột nhiên nứt ra một cái khe.
Một cái cuốn quanh lấy tử kim xiềng xích bàn tay bỗng nhiên rối ra, bắt lấy Hỏa Linh Nhi mắt cá chân.
Cẩn thận.
Đường Linh Lung kiếm quang như điện, chém về phía vậy chỉ đổ thừa tay.
Kiếm phong cùng xiềng xích chạm vào nhau, bắn ra chói mắt tia lửa.
Quái lòng tay ra, nhưng lưu lại một đạo màu tử kim lạc ấn tại Hỏa Linh Nhi trên mắt cá chân.
Mà cái này màu tử kim lạc ấn lại dọc theo mắt cá chân từ từ hướng lên bàn dọc theo.
Mà Hỏa Linh Nhi giờ phút này lại nhíu chặt lông mày.
Bởi vì cái này màu tử kim lạc ấn, mỗi lần thăng một điểm, mang cho nàng đều là thực cốt đồng dạng đau đớn. Mà Đường Linh Lung bên kia trên cánh tay của nàng cũng xuất hiện cùng Hỏa Linh Nhi giống nhau là ấn. "Phu quân, xem ra chúng ta không thể cùng đi." Hỏa Linh Nhi cùng Đường Linh Lung liếc nhau một cái về sau, rất nhanh liền hiểu. Cái này cổ lộ chỉ cho phép Diệp Huyền một người tiến về, hai người các nàng không thể đi theo. "Không, các ngươi." Diệp Huyền nhíu mày, vừa định vận dụng lực lượng thay hai người áp chế là ấn, nhưng là không đợi hắn động thủ, liền bị Đường Linh Lung ngăn lại. "Diệp Huyền, lần này ngươi nhất định phải đạt được Hiên Viên kiếm, không chỉ là vì cái kia vì bảo hộ ngươi biến mất nguyệt tuyển, cũng là vì Diệp gia, đi nhanh đi, chúng ta sẽ ở Diệp gia chờ ngươi trở về. Tại ngươi chưa có trở về trước đó, chúng ta đều sẽ chờ đợi, đừng quên các hải tử của chúng ta." Đường Linh Lung quyết tuyệt tự tuyệt Diệp Huyền lực lượng, kiên định mở miệng, sau đó không chút do dự thì nhảy xuống tinh không cổ lộ. "Phu quân, có thể trở thành ngươi thế tử, ta rất vui vẻ, cho nên ngươi nhất định phải thành công, ta sẽ chờ ngươi trở về." Hỏa Linh Nhi cũng sau cùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó mang theo không muốn xa rời cũng không muốn nhảy xuống tinh không cổ lộ. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, hai nữ thì đã biến mất không thấy. "Linh Lung, Linh Nhi." Diệp Huyền nhìn về phía các nàng nhảy xuống địa phương, nơi đó đã không có bất kỳ cái gì bóng người xuất hiện, có chỉ là vô tận tinh huy rơi xuống. Xem ra, chỉ muốn rời đi tinh không cổ lộ, như vậy bọn hắn liền đã không tại một cái không gian. Diệp Huyền không do dự nữa, Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi chủ động rời đi, không liên lụy hắn, vậy hắn liền không thể cô phụ kỳ vọng của các nàng. Hít sâu một hơi, Diệp Huyền hướng về cổ lộ tiến lên. Một đường lên, Diệp Huyền chú ý tới, cái này xung quanh toàn bộ đều là nửa đời trước của hắn trô phát sinh sự tình huyễn ảnh. Theo ban đầu tu luyện, đến cùng người tranh đấu, lại đến hắn tóc trắng xóa sắp vỡ lạc, sau đó lại là tộc nhân ở giữa tỷ thí cùng phát tài. Chương 402, chém chấp niệm, rõ ràng bản tâm. Chương 402, chém chấp niệm, rõ ràng bản tâm. Diệp Huyền bước chân tại tinh lộ phía trên càng chạy càng chậm. Trung quanh huyễn tượng dần dần biến hóa, bắt đầu hiện ra hắn chưa từng thấy qua chẳng cảnh. Đó là không biết đi qua bao nhiêu tuế nguyệt hắn, đã một đầu tóc trắng, nhưng là dung mạo nhưng như cũ tuấn lãng như hôm qua. Hắn đứng tại Thi Sơn huyết hải bên trong, trong tay Hiên Viên kiếm chạy xuống máu tươi. Mà trước mặt hắn, là tộc nhân của hắn cùng thê thiếp nhóm thi thể. Đây là tương lai cảnh tượng. Diệp Huyền bỗng nhiên dừng bước. Không, cái này tuyệt đối không có khả năng. Diệp Huyền nhíu mày, tương lai hắn trừ phi đã sớm bị người đoạt xá, nếu không cho dù là chính mình tử vong, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đối thê thiếp của mình cùng tộc nhân hạ thủ. Đây là huyễn cảnh. Diệp Huyền đưa tay, muốn bài trừ hư vọng thời điểm. Tinh lộ đột nhiên bật mèo, đem hắn kéo vào một mảnh hỗn độn không gian bên trong. Toàn bộ không gian chính trung ương lơ lửng một mặt to lớn bắt quái kính. Trên gương khắc lấy Phục Hy bắt quái, Nhật Nguyệt Sơn Xuyên, Thảo Mộc Tinh Thần. Trong kính chiếu ra lại không phải cái bóng của hắn, mà chính là một cái cùng hắn tướng mạo giống nhau lại khí chất khác lạ nam tử. Diệp Huyền liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia nam nhân là ai. Thái Hạo. Diệp Huyền vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Người trong kính lắc đầu, ta là người chém ra chấp niệm, là ngươi cự tuyệt thừa nhận cái kia bộ phận tự mình. Trong kính người thanh âm lộ ra cực kỳ phiếu miểu, giống như là tại vì Diệp Huyền giải thích chính mình lai lịch, lại như là tại kể ra Diệp Huyền kháng cự. Ngươi chẳng phải là cái gì, chỉ là một đạo viễn cổ chấp niệm thôi, không muốn đang cố lộng huyền hư, để mở con đường. Nếu ngươi là Thái Hạo chấp niệm, thì phải biết Nguyệt Tuyền cùng Nữ Hi ở giữa liên hệ. Nguyệt Tuyền khôi phục cần Hiên Viên kiếm lực lượng, tránh ra cho ta. Diệp Huyền đối với loại này thăm dò thật sự là không kiên nhẫn được nữa. Bất quá cái kia trong kính hư ảnh tựa hồ cũng không thèm để ý Diệp Huyền lời nói. Bát quái kính đột nhiên chia ra thành tám khối, mỗi một khối đều hiện ra khác biệt hình ảnh. Khối thứ nhất trong kính bên trong, ấu niên Diệp Huyền ngay tại Diệp gia từ đường tiếp nhận tộc trưởng gian dạy. Diệp Huyền còn nhớ rõ, đó là hắn xuyên việt qua đến về sau, lần thứ nhất tiến nhập từ đường bên trong, khi đó là bọn hắn lần thứ nhất bắt đầu tu luyện, dẫn đạo linh khí nhập thể thời khắc. Một màn kia, Diệp Huyền đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Khối thứ hai thì là biểu hiện chính là thời niên thiếu hắn tại bí cảnh bên trong chiếm lấy cơ duyên. Đó là hắn lần thứ nhất xâm nhập bí cảnh bên trong, một khắc này phá lệ thuận lợi, hắn đạt được tất cả cơ duyên, cũng chính là theo một khắc này bắt đầu, hắn đi lên vô địch thiên hạ đạo lộ. Khối thứ ba là từ từ tiệm lộ phong mang cùng người chém giết bộ dáng, Diệp Huyền còn nhớ rõ hắn chém giết đệ nhất cái thiên tiêu, người kia danh tự hắn nhớ không được, chỉ là nhớ đến cái kia người phản bội hắn, nhưng là bị hắn chỗ phản sát. Đến tận đây về sau, Diệp Huyền đối đãi người không quen thuộc, đều nhiều một chút phòng bị. Khối thứ 4, khối thứ 5, thẳng đến khối thứ 7 trong kính, hiện hiện đúng là hắn tại Nữ Hoa Thần Điện bên trong kinh lịch trận kia thái cổ huyễn cảnh. Lần thứ nhất Diệp Huyền lấy đứng ngoài quan sát bộ dáng, thấy được huyễn cảnh bên trong nhất cử nhất động. Mà khối thứ 8 trong kính, lại là trống rỗng. Phục Hy Vân Tâm, tám kính chiếu hồn. Người trong kính thản nhiên nói, sau cùng một kính, chiếu chính là ngươi không dám đối mặt chân tướng. Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Trước bảy khối trong kính bên trong hình ảnh bắt đầu bặm mẻo, cuối cùng toàn bộ biến thành cùng một cái tràng cảnh. Tóc trắng Diệp Huyền tay cầm nhuốm máu Hiên Viên kiếm, dưới chân dẫm lên các tộc nhân thi thể. Đây chính là ngươi cự tuyệt thừa nhận Thái Hạo danh tiếng nguyên nhân. Người trong kính thở dài, ngươi sợ hai trở thành cái kia vì đại đạo có thể hy sinh hết thảy thượng cổ thần chỉ, bởi vì ngươi biết rõ, cái kia Thái Hạo càng về sau, hoàn toàn thành vì nhân tộc có thể nỗ lực hết thảy người. Hắn để ý nguyệt xoáy, nhưng lại càng để ý nhân tộc, chỗ lấy cuối cùng. Đủ rồi, đừng nói nữa. Diệp Huyền đánh gãy người trong kính. Không gian đột nhiên chấn động, trống không trong kính bên trong chậm rãi hiện lên hình ảnh. Đó là huyễn cảnh bên trong, Diệp Huyền đều không đành lòng đang nhìn huyễn cảnh. Nguyệt xoáy chủ động như thế, mà không. Diệp Huyền quát lên một tiếng lớn, tử kim thần lực cầm bang bạo phát. Sở hữu trong kính lên tiếng vỡ vụn, hóa thành đầy trời quang điểm. Quang điểm một lần nữa ngưng tụ, Phục Hy tàn niệm nhìn chăm chú Diệp Huyền, ngươi thông qua được đệ nhất trọng khảo nghiệm. Diệp Huyền thở hổn hển ngẩng đầu, cái này tính là gì khảo nghiệm? là tại kích thích ta sao? Chém chấp niệm, rõ ràng bản tâm, ngươi cuối cùng nên biết được hết thảy, đó mới là lớn nhất nguồn gốc ngươi, chém tới sở hữu đều là ngươi, chỉ có kết hợp mới là nguồn gốc. Phục Hy tàn niệm vắt tay, hỗn độn không gian rút đi, lộ ra lơ lửng tại tinh không bên trong Phục Hy thần điện. Nhưng khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Thần điện đại môn chậm rãi mở ra, một thanh thanh đồng cổ kiếm lơ lửng tại trên tế đàn. Thân kiếm khắc đầy nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên thảo mục, đây là một thanh vương đạo chi kiếm, sát phạt khí tức xen lẫn không ngừng. Thần lực phun trào phía dưới, kim quang phun trào, cực kỳ cường đại. Diệp Huyền bước vào thần điện nháy mắt, thanh đồng cổ kiếm đột nhiên phát ra long ngâm giống như rung động. Trên thân kiếm bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao dần dần sáng lên, trong hư không bắn ra ra quần quần tinh đồ. Hiên Viên kiếm tại cổ mình, tại kích động chính mình gặp đã từng chủ nhân. Diệp Huyền cảm thấy thể nội không động ấn lực lượng đang cùng chi hô ứng. Nhưng ngay tại hắn đưa tay muốn lấy lúc, lời còn chưa dứt, cả tòa thần điện đột nhiên chấn động kịch liệt. Mái vòm bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng xé mở, lộ ra phía ngoài vạn bèo tinh không. Dạ Vô Thương trôi nổi ở trong hư không, phía sau là tòa kia tàn khuyết Hạo Thiên Tháp. Dạ Vô Thương quả nhiên tới. Dạ Vô Thương đứng ở hư không, màu tím đen ma khí giống như thủy triều cuộn, tàn khuyết Hạo Thiên Tháp lơ lửng tại phía sau hắn. Tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Diệp Huyền, nhếch miệng lên một vệt mỉa mai độ cong. Diệp Huyền, ngươi cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Dạ Vô Thương thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, dường như vô số đạo thanh âm trọng chồng lên nhau. Đáng tiếc, người vĩnh viễn không cách nào tránh thức trưởng khống Hiên Viên kiếm. Diệp Huyền không có trả lời, chỉ là chậm rãi đưa tay, ngũ chỉ mở ra, nhắm ngay tế đàn phía trên Hiên Viên kiếm. Veng, veng, veng. Kiếm minh như rồng, Hiên Viên kiếm bỗng nhiên phi lên, rơi vào Diệp Huyền lòng bàn tay. Trong chốc lát, bên ngông thần lực từ kiếm thân bạo phát, kim quang như nước thủy triều, trong nháy mắt xua tan thần điện bên trong mù mịt. Trên thân kiếm bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao triệt để sáng lên, dường như toàn bộ tinh không đều bị đặt vào kiếm phong bên trong. Dạ Vô Thương, ngươi chiếm đoạt Hạo Thiên Tháp, ô nhiễm nhân tộc khí vận, hôm nay ta lấy Hiên Viên kiếm chém ngươi. Diệp Huyền bước ra một bước, thân hình như điện, kiếm quang ngang quán tiết hùng, thẳng chém Dạ Vô Thương. Buồn cười. Dạ Vô Thương giữ tợn cười một tiếng, nhấc vung tay lên, Hạo Thiên Tháp đột nhiên chấn động, một đạo màu tím đen ma quang ầm vang rơi xuống, cùng Hiên Viên kiếm quang va chạm. Veng, veng, veng. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, toàn bộ tinh không đều tại rung động. Sóng xung kích bao phủ tứ phương, thân điện mái vòm triệt để sụp đổ, lộ ra phía ngoài vô tận hư không. Diệp Huyền thân hình đã lui, Hiên Viên kiếm phía trên kim quang càng sáng chói, trong mắt của hắn tử mang cùng kim quang xen lẫn, thể nội không động ấn cũng tại cộng minh. Chương 403, Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Chương 403, Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Hạo Thiên Tháp đã sớm bị ô nhiễm, ngươi bất quá là một luồng tàn niệm, cũng xứng chấp trưởng nhân tộc chí bảo. Lời còn chưa dứt, Diệp Huyền lần nữa huy kiếm, một kiếm này ẩn chứa hắn tất cả thái hạo chi lực, không động ấn chấn áp chi lực, cùng Hiên Viên kiếm vô thượng phong mang. Chém! Kiếm quang như thiên phạt, bổ ra hỗn độn, thẳng chém Dạ Vô Thương. Dạ Vô Thương sắc mặt đột biến, đội vàng thôi động Hạo Thiên Tháp ngăn cản, thế mà nương theo lấy kim thiết sen lẫn thanh âm xuất hiện. Giang giác, kiếm quang chém xuống, Hạo Thiên Tháp tàn khuyết thân tháp lại bị cứ thế mà bổ ra một vết nứt. Cái gì? Dạ Vô Thương đồng tử co bảo, không thể tin nhìn lấy trên thân tháp vết rách. Điều đó không có khả năng. Hiên Viên kiếm làm sao có thể làm bị thương Hạo Thiên Tháp? Dạ Vô Thương cũng không tin. Hạo Thiên Tháp mới là công phạt chí bảo, thiên hạ tất cả lực lượng đều đánh không lại Hạo Thiên Tháp, làm sao có thể bị hậu thế đúc thành Hiên Viên kiếm đả thương? Cái kia Hiên Viên kiếm bất quá là thái hạo vì tu mạch trí cường công phạt chi lực dùng tinh thần hạch tâm tăng thêm không động ấn cùng chính mình huyết mạch đoán tạo mà ra bảo bối mà thôi, căn bản cũng không phải là trí bảo, làm sao có thể cùng Hạo Thiên Tháp đánh đồng? Hạo Thiên Tháp bản vì nhân tộc khí vận trí bảo lại bị ô nhiễm thành ma khí, sớm đã mất đi chân chính uy năng, huống hồ tại thái hạo lúc trước dùng bản nguyên chi lực tự hủy Hạo Thiên Tháp thời điểm, nhân tộc khí vận trí bảo liền đã nhanh chóng kết cấu, cho dù Hạo Thiên Tháp được chữa trị, lực lượng khôi phục cũng cuối cùng không phải nhân tộc khí vận trí bảo, mà Hiên Viên kiếm mới thật sự là sát phạt thanh khí. Hắn không nói nhảm nữa, thân hình lóe lên, trực tiếp thẳng hướng Dạ Vô Thương. Dạ Vô Thương nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân ma khí cuộn cuộn, hóa thành vô số dữ tợn ma ảnh nhào về phía Diệp Huyền. Thế mà Hiên Viên kiếm kim quang những nơi đi qua, ma ảnh đều chôn bụi. Đó là hoàng đạo chi lực cùng nhân tộc khí vận kết hợp, những nơi đi qua, không người dám lướt hắn phong mang. Vâng, vâng, vâng. Kiếm phong xẹt qua, Dạ Vô Thương cánh tay phải bị sóng vai chặt đứt. A! Dạ Vô Thương phát ra gào thét thảm thiết, chỗ cụt tay màu đen dâng trào, nhưng không thấy vết nứt, mà chính là màu đen ma khí tại điên cuồng phun trào lấy. Dù sao bây giờ Dạ Vô Thương vốn là còn sót lại Hạo Thiên Tháp ý thức cùng tử tiêu, Hạo Thiên cùng đông đảo thiên giới người còn sót lại oán niệm mà thôi, căn bản cũng không có chân chính nhục thân. Ngươi dám làm tổn thương ta? Dạ Vô Thương khuôn mặt hoàn toàn méo mó, nửa bên mặt bắt đầu nứt toát, lộ ra bên trong dữ tợn ma văn. Thương tổn ngươi? Diệp Huyền ánh mắt băng lãnh, Hiên Viên kiếm lần nữa giơ lên. Ta muốn chém, quá buồn cười, hôm nay ta muốn làm là đưa ngươi triệt để chém giết. Vâng, vâng, vâng. Diệp Huyền giơ lên Hiên Viên kiếm, nhật nguyệt tinh thần nơi này, sơn xuyên thảo một hình bóng. Tại thời khắc này toàn bộ khắc họa phát họa tại Diệp Huyền sau lưng. Tại cái kia một khắc, vô cùng ánh trăng cùng tinh thần chi lực cùng rất nhiều nhân tộc khí vận chi lực hội tụ tại Hiên Viên trên mũi kiếm, bạo phát ra chói mắt đại nhật quang sáng chói. Thế mà, ngay tại Diệp Huyền chuẩn bị triệt để chém giết Dạ Vô Thương lúc, Hạo Thiên Tháp đột nhiên kịch liệt rung động. Đáy tháp nứt ra một đạo đen nhánh khe hở, một cỗ so Dạ Vô Thương càng khủng bố hơn ma khí bộc phát ra. Ha ha ha. Diệp Huyền, ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi hả? Dạ Vô Thương thân thể tàn phế tại cười như điên bên trong vỡ vụn, hóa thành vô số màu đen phủ văn dung nhập Hạo Thiên Tháp. Chân chính hỗn độn hiện tại mới phải bắt đầu. Đáy tháp vết nước đống nhiên mở rộng, một cái bao trùm lấy cổ lão lân phiến cự thủ đột nhiên dò ra. Năm ngón tay mỗi một cây đều có thể so với đồi núi, trên móng tay khắc đầy vận mẹo phù văn, chỉ là hiện lộ trong ngay mắt, toàn bộ tinh không liền bắt đầu mục nát. Hỗn độn ma thần tay trái, Diệp Huyền cầm kiếm tay hơi hơi phát run. Hiên Viên kiếm cảm ứng được uy hiếp, tự động kích phát hộ chủ kim quang, lại tại chạm đến ma thủ hắc khí lúc phát ra chói hai tiếng hủ thực. Diệp Huyền nhận đi ra, cái kia cường đại lực lượng chính là thời viễn cổ khắc nhân tộc vì tranh đoạt sinh tồn chi quyền lợi cùng cổ ma tiến hành sau cùng một lần đại chiến. Tại một lần kia đại chiến bên trong, Thái Hạo đánh bại hỗn độn ma thần, đem ma thần phong ấn. Cái kia ma thần vốn nên tại vô tận trong phong ấn từ từ làm hao mòn vẫn lạc mới đúng, không nghĩ tới lại bị Dạ Vô Thương cho đánh cắp, áp chế ở Hạo Thiên Tháp bên trong. Ma thủ chậm rãi nắm tay, hư không như là từng mảnh vỡ vụn. Càng đáng sợ chính là, Diệp Huyền phát hiện chính mình linh lực ngay tại ngược dòng tôn này ma thần có thể thôn vệ thiên địa pháp tắc. Thái Hạo, trong ma thủ truyền đến trầm thấp quanh mình, mỗi cái âm tiết đều bị tinh không rung động. Ngươi phong ấn ta trăm vạn năm, hôm nay ta muốn nuốt tận nhân tộc khí vận. Diệp Huyền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thể nội không động ấn điên cùng chấn động, lại bị ma thủ tán phát hấp lực dẫn dắt muốn phá thể mà ra. Trong lúc nguy cấp, một đạo ánh trăng đột nhiên xuyên thấu hỗn độn. Nguyệt Tuyền hư ảnh tại Diệp Huyền bên cạnh ngưng thực, nàng hai tay kết ấn, trắng bạc quang hoa tạm thời đã cách trở ma thần thôn vệ. Khi lấy được Hiên Viên kiếm lực lượng về sau, không động ấn đã được đến một chút tầm bổ, nữ hoa thạch lực lượng cũng tại tư dưỡng không động ấn. Nguyệt Tuyền đã có thể lấy hư ảnh bộ dáng xuất hiện, chỉ là còn không cách nào lâu dài xuất hiện, càng không cách nào làm dùng sức mạnh. Bây giờ hiện thân, hay là vì trợ giúp Diệp Huyền ngăn cản ma thần, chỉ là như vậy vừa đến, khoảng cách nàng chân chính thức tỉnh, chỉ sợ còn muốn tại vượt qua rất lâu. Đi mau. Nguyệt Tuyền thanh âm trước này chưa có gấp rút. Đây không phải hoàn chỉnh hình thái hỗn độn ma thần, chỉ là một cái tay của hắn. Chân chính bản thể còn tại quy khư chỗ sâu. Diệp Huyền lại gắt gao nhìn chằm chằm ma thủ rễ cây, chỗ đó quấn quanh lấy một nửa tử kim xiềng xích, trên xiềng xích tràn đầy hắc khí. Xiềng xích một chỗ khác kết nối lấy Hạo Thiên Tháp nội bộ, một cái điên cuồng suy nghĩ tại hắn náo hải thoáng hiện. Không, đây là cơ hội, Dạ Vô Thương đã cùng đường mặt lộ. Hắn lao đi khỏe miệng máu tươi. Đã Dạ Vô Thương để hỗn độn ma thần đi ra, thì chứng minh hắn đã không có cách nào tại dựa vào chính mình lực lượng đến đối kháng ta, đây là giết hắn cơ hội tốt nhất. Ma thủ đột nhiên nổi lên, ngũ chỉ mở ra hướng hai người chụp tới. Nguyệt Tuyền ánh trăng bình chướng trong nháy mắt vỡ nát, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Vành, vành, vành. Hiên Viên kiếm tự chủ phi lên, thân kiếm bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao thoát ly kiếm thể, tại hư không tạo thành một đạo tinh đồ đại trận. Ma thủ đụng vào tinh đồ, lại bị ngắn ngủi cách trở. Đây là Phục Hy Chu Tiên tinh đấu trận, có thể tạm thời chống cự ma khí, tuy nhiên cũng không hoàn mỹ, nhưng lại đủ để chèo chống một đoạn thời gian. Nguyệt Tuyền thở dốc nói. Ma thủ đột nhiên kịch liệt dãy rủa, tinh đồ bắt đầu xuất hiện vết nứt. Diệp Huyền không chút do dự cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại Hiên Viên kiếm phía trên. Lấy ta Thái Hạo danh tiếng, gọi không động chân thế chi lực. Thể nội không động ấn ầm vang bay ra, cùng Hiên Viên kiếm cùng tồn tại. Hai kiện thần khí cộng minh sinh ra kim quang tạm thời bức lui ma thủ, nhưng Diệp Huyền biết cái này không kiên trì được bao lâu. Nguyệt Tuyền, giúp ta tranh thủ mười hơi thời gian. Nguyệt Tuyền thật sâu liếc hắn một cái, đột nhiên hóa thành lưu quang dung nhập không động ấn. Ấn tay cầm phía trên ngũ trảo kim long mở hai mắt ra, bộc phát ra quang mang lại mang theo nguyệt hoa chi lực cùng năm màu thần quang. Chương 404, Nguyệt Tuyền ngủ say chương 404, Nguyệt Tuyền ngủ say không động ấn tại Nguyệt Tuyền dung nhập sau bộc phát ra trước nay chưa có quang mang, ngũ trảo kim long lại theo ấn tay cầm phía trên đằng không mà lên, hóa thành vạn trượng kim long chiếm cứ tinh không. Mắt rồng lúc khép mở, hai đạo thần quang bắn thẳng đến ma thủ, càng đem hắn tạm thời định trụ. Tại cái kia chói mắt quang mang phía dưới, cho dù là ma thần cũng không dám lướt hắn phong mang. Đó là người cực kỳ mạnh tộc khí vận chi lực, có thể trấn áp vạn vật. Diệp Huyền bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, hai tay cầm kiếm, kiếm phong trực chỉ Hạo Thiên Tháp hạch tâm. Hiên Viên kiếm phía trên sơn xuyên thảo một đồ án đột nhiên xuống lại, hóa thành vô số màu vàng kim xiềng xích quấn quanh hướng thân tháp. Nhật Nguyệt tinh thần chi lực càng là rực rỡ như ánh bình minh, tản mát ra chói mắt thần quang. Dạ Vô Thương, Diệp Huyền hét to, ngươi cho rằng mượn nhờ ma thần chi lực thì có thể đánh bại ta sao? Đừng quên Hạo Thiên Tháp là bởi vì ta mới đản sinh, dù cho nhưng đã tổn hại đúc lại, không đang nghe theo Thái Hạo chi lệnh, thế nhưng là cái này Hạo Thiên Tháp cùng ta ở giữa cái kia thiên ti vạn lũ liên hệ là tuyệt sẽ không bị chém đứt. Dạ Vô Thương, ngươi vọng tưởng dùng Hạo Thiên Tháp lực lượng giết ta, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Kiếm quang như thiên hà chút xuống, theo xiềng xích thẳng quan thân tháp. Hạo Thiên Tháp kịch liệt rung động, mặt ngoài ma văn bắt đầu từng mảnh bong ra từng mảng. Kinh người hơn chính là, cái kia ma thủ đột nhiên thay đổi phương hướng, bắt lại Hạo Thiên Tháp. Không. Dạ Vô Thương thanh âm từ bên trong tháp truyền ra. Ngươi không thể dạng này, rõ ràng ta mới là người thắng sau cùng mới đúng, là ta. Ma thủ đột nhiên phát lực, càng đem Hạo Thiên Tháp bóp biến hình. Thân tháp xuất hiện giống như mạng nhện đồng dạng vết nứt. Bên trong dâng trào ra đen như mực huyết dịch, đó là vô số ma khí cùng oán niệm chi lực. Diệp Huyền đồng tử thích chặt. Hắn chỉ là muốn để ma thần an tĩnh một hồi, chờ hắn thu thập Dạ Vô Thương về sau, lại lần nữa chấn áp ma thần ngàn vạn năm. Nhưng là không nghĩ tới, kết quả cuối cùng, để hắn đều có chút dự kiến không đến. Ma thần vậy mà phản vệ Dạ Vô Thương. Không đúng, không đúng. Diệp Huyền chợt tỉnh ngộ, là Dạ Vô Thương đang chủ động thôn vệ ma thần. Chỉ thấy Hạo Thiên Tháp vết nước bên trong, Dạ Vô Thương còn xuất lại ý thức hóa thành vô số màu đen sợi tơ, điên cuồng chui vào trong ma thủ. Ma thủ kịch liệt dãy rủa, lại không thể thoát khỏi những thứ này ẩn chứa Hạo Thiên Tháp bản nguyên ma khí. Đã nhất định bại. Dạ Vô Thương thanh âm đã kinh biến đến mức không phải người. Vậy liền cùng một chỗ hủy diệt đi. Diệp Huyền, hôm nay ngươi ta đồng quy. Ma trên tay Lân Phiến đột nhiên từng mảnh dựng thẳng lên, phun ra đen nhánh huyết vụ. Huyết vụ cùng Hạo Thiên Tháp Thoái Phiến dung hợp, lại ở giữa không trung hình thành một cái to lớn hắc kén. Hắc kén mặt ngoài hiện ra Dạ Vô Thương mặt mũi dữ tợn cùng hỗn độn ma thần ma văn.
Veng, veng, veng.
Hắc kén nổ tung, một cái nửa người nửa ma quái vật phá kén mà ra. Phân nửa bên trái là Dạ Vô Thương bộ dáng, nửa bên phải lại là bao trùm Lân Phiến ma thần chi khu. Càng đáng sợ chính là, trong tay hắn nắm đã không còn là Hạo Thiên Tháp, mà chính là một thanh tử thân tháp tái tạo tím đen ma thương. Hiện tại, quái vật nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng nanh. Ngươi đã không còn có bất kỳ đường lui, Diệp Huyền, hôm nay không phải ngươi tử chính là ta sống. Ma thương quét ngang, hư không sụp đổ. Diệp Huyền vội vàng giơ kiếm đón đỡ, lại bị một kích này chấn động đến nứt gan bàn tay, cả người bay ngược ngàn dặm. Diệp Huyền, Nguyệt Tuyền kinh hô theo không động ấn bên trong truyền đến. Nàng cưỡng ép ngưng tụ thân hình, hai tay kết ấn tại Diệp Huyền sau lưng bố trí xuống ánh trăng bình chướng. Vô dụng, Dạ Vô Thương đã điên cuồng, Nguyệt Tuyền, đừng lại xuất hiện, ngươi lực lượng thật vất vả mới khôi phục một chút, không muốn đang vì ta tiêu hao. Diệp Huyền kéo lại Nguyệt Tuyền nhàn nhạt lắc đầu nói. Dạ Vô Thương hóa thành quái vật chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều bị tinh không rung động. Dung hợp ma thần chi lực ta, đã siêu thoát phương này thiên địa pháp tắc. Diệp Huyền ngăn trở Nguyệt Tuyền, vừa định tiến công, lại phát hiện Hiên Viên kiếm lại run nhẹ nhẹ, đây là trước đó chưa từng có sự tình. Nhân tộc thanh kiếm, thế mà tại sợ hãi. Ha ha ha, nhìn thấy không? Quái vật giơ lên ma thương. Liền ngươi Hiên Viên kiếm đều biết, một trận chiến này, ngươi tất nhiên sẽ thua, mà lại sẽ hồn phi phách tán. Dạ Vô Thương hóa thành quái vật tiếng nói vừa ra về sau, đột nhiên xảy ra dị biến. Tinh không chỗ sâu đột nhiên sáng lên vô số quan điểm, mỗi một điểm sáng đều đại biểu cho nhân tộc huyền ảnh xuất hiện. Những này là vô số nhân tộc khí vận hóa thân. Sau một khắc, Diệp Huyền quanh thân tách ra chói mắt kỳ quang. Diệp Huyền, ta muốn giết ngươi. Quái vật phát ra tức giận gào thét, ma thương hóa thành vạn trượng cự mãng đánh tới. Diệp Huyền lại chỉ là nhẹ nhàng nâng lên Hiên Viên kiếm. Veng, veng, veng. Kiếm minh vang vọng hoàn vũ, thời khắc này Hiên Viên kiếm so Thái Dương còn chói mắt hơn, trên thân kiếm hiện ra vô số tiên dân hư ảnh. Một kiếm này chém ra, không chỉ có ẩn chứa Diệp Huyền lực lượng, càng gánh chịu lấy cả nhân tộc ý chí. Veng, veng, veng. Kiếm quang cùng ma thương chạm vào nhau, bộc phát ra trùng kích trực tiếp vỡ vụn bốn phía vô tận tinh thần. Quái vật phát ra thống khổ gào rú, ma thương đứt thành từng khúc, nửa phải thân lân phiến ảo ảo bong ra từ màng. Không, không có khả năng. Quái vật điên cuồng gào thét. Ta dung hợp ma thần chi lực, sao lại thế? Bởi vì ngươi quên một điểm. Diệp Huyền đạp không mà đến, mỗi một bước đều trong hư không lưu lại màu vàng kim ấn sen. Nhân tộc khí vận chí bảo, xưa nay không là dựa vào lực lượng chinh phục, mà lại ma thần vốn là bại tướng dưới tay ta, hai người thủ hạ bại tướng mà thôi, ngươi cảm thấy sẽ thắng là ai? Sau cùng một kiếm, giản dị tự nhiên, lại phảng phất có ước vạn nhân tộc đồng thời huy kiếm, huy hoàng kiếm quang trực tiếp đem quái vật một phân thành hai. Vành, vành, vành. A, Dạ Vô Thương kêu thảm im bặt mà dừng. Hắn thân thể bắt đầu vỡ vụn, lại tại một khắc cuối cùng lộ ra nụ cười quỷ dị. Diệp Huyền, ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi à? Diệp Huyền, ta sẽ không diệt vong, ta sẽ còn lần nữa trở về, mà lại sau một khắc chính là ngươi tử kỳ. Theo Dạ Vô Thương rời đi, cái kia một nửa ma thần chi thủ đột nhiên hóa thành hắc vụ tiêu tán. Nhưng Diệp Huyền bén nhạy chú ý tới, có cực kỳ nhỏ một luồng hắc khí, chính lặng yên thấm nhập hư không vết nứt. Không tốt. Nguyệt Tuyền đột nhiên sắc mặt đại biến. Ma thần đem bộ phận bản nguyên đưa về quy hư. Diệp Huyền đang muốn truy kích, toàn bộ tinh không đột nhiên bắt đầu vặn mèo. Nơi xa, Phục Hy thần điện hư ảnh chính đang chậm rãi tiêu tán. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi, nếu không sẽ bị vĩnh viễn lưu đày tại thời không chôn nước bên trong. Phục Hy thần điện vốn là tồn tại ở quy tịch bên trong, đã mất đi Hiên Viên kiếm thần lực duy trì, rất nhanh liền sẽ biến mất tại thái cổ thời không. Diệp Huyền mắt nhìn hắc khí biến mất phương hướng, lớn nhất cuối cùng nhẹ gật đầu. Đi. Tiếp đó, cái kia đi tìm thần nông đỉnh, dõi mắt Diệp Nhật chỗ, cái này còn thật là khiến người ta đau đầu à. Diệp Huyền bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tam đại thần khí cùng một chỗ, mới có thể khôi phục không động ấn lực lượng, mới có thể đem nguyện tuyển triệt để khôi phục. Diệp Huyền, cẩn thận Dạ Vô Thương, hắn sẽ không dễ dàng như vậy biến mất, ta tiêu hao quá lớn, cần phải ngủ say một đoạn thời gian, ngươi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng đã triệt để tiêu tán, trở về không động ấn bên trong. Chương 405, Vô tận thần vực, tiên giới thế gia. Chương 405, Vô tận thần vực, tiên giới thế gia. Gió nhẹ lướt qua, Diệp Huyền thu hồi Hiên Viên kiếm, cảm thụ được thể nội mênh mông nhân tộc khí vận chi lực. Nhìn lấy Nguyệt Tuyền ở trước mặt của hắn một lần nữa biến mất, Diệp Huyền than nhẹ, quả nhiên không có tìm được thần nông đỉnh, Nguyệt Tuyền không coi là chân chính khôi phục. Lại thêm vừa mới tiêu hao không ít lực lượng lại để cho không động ấn khôi phục lực lượng một lần nữa trở nên yên lặng. Xem ra, muốn để không động ấn cùng Nguyệt Xoáy đều một lần nữa thức tỉnh lời nói, nhất định phải tìm tới thần nông đỉnh mới được. Nguyệt Tuyền ngủ say để hắn trong lòng hơi trầm xuống, nhưng lúc này trọng yếu nhất chính là tìm tới thần nông đỉnh. Có điều lúc này tin tức tốt cũng là Dạ Vô Thương bị trọng thương, tạm thời sẽ không lại đến, đây cũng là bất hạnh bên trong vận hạnh. Cực hạn chói mắt chi địa. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, thế gian này, đến tột cùng nơi nào có thể được xưng tụng cực hạn chói mắt. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, bên hông một khối truyền tin ngọc phù đột nhiên sáng lên. Phu quân, nhanh đi Âu Dương thế gia, chỗ đó khả năng có thứ mà người cần tin tức. Nhìn lấy trên ngọc bội truyền tin văn tự, Diệp Huyền lông mày nhíu lại, Âu Dương thế gia chính là Vô Tận thần vực cổ lao thế gia truyền thừa. Có lẽ nàng thật biết cái gì, mà lại Âu Dương thế gia như là đã cùng hắn trở thành quan hệ thông gia quan hệ, chắc hẳn cũng sẽ giúp hắn. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Huyền hơi nhíu mày, Âu Dương Thế Gia cũng tại tiên giới bên trong, đối mặt tiên điện người bá chủ này, cho dù là không dám trêu chọc, chỉ sợ cũng phải biết chút ít cái gì. Vì tìm tới Thần Nông đỉnh hạ lạc, đi một chuyến cũng không sao. Sau 3 ngày, Vô Tận Thần Vực, Âu Dương Thế Gia. Âu Dương Thế Gia dù là tại Vô Tận Thần Vực bên trong, đều là hoàn toàn xứng đáng bá chủ thế lực. Toàn bộ gia tộc bao phủ tại cực sáng thần quang phía dưới, lộ ra trắng lệ, bốn phía hết thảy giống như tiên cảnh đồng dạng. Vượt ngang mấy chục cái đại vực, không thể nghi ngờ là nhất phương bá chủ. Trên đó mỗi người chia thập nhị nhà, mỗi một nhà gia chủ thực lực đều tại đại đế phía trên. Tổ tiên càng có tiên nhân tồn tại có thể nói, Âu Dương Thế Gia nội tình cực mạnh. Giống như là Tử Vi Đế Tinh phía trên mấy cái này thế lực, bọn hắn tiện tay liền có thể đem hủy diệt. Chỗ lấy cùng Diệp Huyền quan hệ thông gia, cũng là coi trọng Diệp Huyền tiềm lực, tương lai tiên vương, đủ để che chở gia tộc 10 năm, thậm chí thành tiểu chí cao chi cảnh, cũng không phải cái gì đại vấn đề. Diệp Huyền vừa bước vào Âu Dương Thế Gia chỗ Đại Nhật Thần Vực, liền cảm nhận được một cỗ khí tức không giống bình thường. Bước vào Đại Nhật Thần Vực trong ngay mắt, Diệp Huyền thì cảm nhận được đập vào mặt nóng rực khí tức. Nơi này bầu trời hiện ra mỹ lệ màu đỏ vàng, ba vầng mặt trời chói chang treo cao chân trời, đem trọn mảnh đại địa nướng đến như là lò luyện. Tại tầm thường người xem ra, cái này cường đại lực lượng giống như nóng rực địa ngục đồng dạng, để người không rét mà run. Nhưng là tại tu sĩ trong mắt, nơi đây linh lực cực kỳ cường hãn, ở chỗ này tu luyện một ngày, đủ để chống đỡ lên trăm ngày chi lực. Không hổ là Âu Dương Thế Gia, vẹn vẹn chỉ là ngoại vực đều như thế cường đại, nếu là chủ vực, còn không biết sẽ cường đại cỡ nào đây. Đây chính là Âu Dương Thế Gia chỗ. Diệp Huyền nheo mắt lại, Hiên Viên kiếm tại trong vỏ hơi hơi rung động, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đột nhiên, phía trước không gian bật mèo, 12 đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Cầm đầu là vị râu tóc bạc trắng lão giả, thân mang có thêu mặt trời gay gắt đường vân kim bảo, quanh thân tản ra khiến không gian bật mèo khí tức khủng bố. Diệp Huyền đại nhân. Lão giả chắp tay hành lễ, thanh âm như hồng trung đại lư đồng dạng. Lão hủ Âu Dương Thế Gia đại trưởng lão Âu Dương Tiên, phụ gia chủ chi mệnh truyền tới để đón lấy. Diệp Huyền ánh mắt đảo qua 12 người, mỗi một vị lại đều là chuẩn đế đỉnh phong tu vi. Bực này đội hình, thả tại bất luận cái gì một giới đều có thể xưng cùng bố. Cái này mười trên thân hai người mặc dù có cộng đồng đường vân, nhưng là chỗ rất nhỏ vẫn còn có chút khác biệt. Xem ra, hẳn là thập nhị nhà mỗi người ra một người trước tới đón tiếp. Bất quá cũng thế, bây giờ Diệp Huyền thực lực, thiên đế hàng ngũ, đủ để chống lại chân tiên, dạng này thực lực, đã đầy đủ Âu Dương Thế Gia nên đón. Chớ nói chi là, Diệp Huyền vẫn là Âu Dương Thế Gia con rể. Làm phiền. Diệp Huyền khẽ bước cằm. Diệp Huyền đại nhân chỗ đó, ngài là Hồng Linh lão tổ hồn phu, tự nhiên là Âu Dương Thế Gia khách quý, lão tổ sớm đã phân phó, gặp ngài như gặp nàng, tự nhiên tuân theo, nếu là có gì cần chúng ta đi làm sự tình, chỉ cần phân phó là đủ. Chúng ta tất nhiên sẽ làm đến, thiên tài địa bảo cũng sẽ dâng lên. Cái kia trước mắt vị kia trưởng lão khẽ mỉm cười nói, lời nói rất là xinh đẹp, để Diệp Huyền gần đây bởi vì Dạ Vô Thương mà làm tâm tình phiền não, tốt hơn nhiều. Khách khí, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Âu Dương Tiên nhấc vung tay lên, 12 người đồng thời kết ấn. Hư không nứt ra một vệt kim quang đại đạo, nối thẳng chỗ hư không một tòa lơ lửng giữa không trung màu vàng kim thành trì. Thỉnh. Đặt vào kim quang đại đạo, Diệp Huyền phát hiện dưới chân cũng không phải là thực thể, mà chính là từ thuần túy đại nhật tinh hỏa ngưng tụ mà thành. Tầm thường tu sĩ dù là dính vào một tia đều sẽ biến thành cho bụi, nhưng đối hắn hiện tại tới nói lại như dẫm trên đất bằng. Diệp Huyền đại nhân tốt tu vi. Âu Dương Tiên trong mắt lóe lên tán thưởng. Cái này Kim Ô nói chính là ta tộc thủy tổ thu thập Thái Dương tinh phách sở luyện, trăm vạn năm đến có thể như thế nhẹ nhõm hành tẩu trên đó, không cao hơn 10 người. Cho dù là đã từng Hồng Linh lão tổ, ngày đó tại cái này cổ đạo phía trên cũng bất quá là kiên trì trăm hơi thở mà thôi, ngài lại có thể như dẫm trên đất bằng, thật là thiên phú dị bẩm, muốn đến ngày sau càng là có thể sánh vai tiên vương chí tôn. Nghe lời này, Diệp Huyền từ chối cho ý kiến, ánh mắt lại bị cái kia thành trì trung ương một tòa tháp cao hấp dẫn. Cái kia tháp toàn thân vàng rực, ngọn tháp có một viên sáng chói như ngày minh châu, tản ra khiến hắn thể nội không động ấn cũng vì đó rung động lực lượng. Cái đó là tộc ta chí bảo, Đại Nhật thần tháp. Âu Dương Thiên trong giọng nói mang theo tự hào chi ý, đỉnh tháp Hạo Dương Châu chính là khai thiên tích địa lúc đạn sinh luồng thứ nhất Thái Dương tinh hỏa biến thành, càng là ta tổ chí bảo, một mực tồn tại, toàn bộ đại vực thần lực cũng duy trì nơi này chỗ. Nghe lời này, Diệp Huyền chấn động trong lòng, cực hạn chói mắt chi địa, chẳng lẽ cũng là nơi này? Ngay tại lúc này, trong ngực hắn không động ấn đột nhiên phát nhiệt, một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy kim tuyến theo đỉnh tháp bắn ra, trực chỉ Đông Phương Thiên Đế. Nhìn đến cũng phải. Diệp Huyền âm thầm lắc đầu, chí bảo ở giữa đều là có cảm ứng, nếu là Thần Nông đỉnh ở chỗ này, không động ấn cùng Hiên Viên kiếm tự nhiên sẽ có cảm ứng. Nhưng là hiện tại không động ấn cùng Hiên Viên kiếm lại không có phản ứng chút nào, nhìn tới nơi này tuy nhiên có tin tức, nhưng lại cũng không phải là Thần Nông đỉnh, nơi ở màu vàng kim thành trì gần ngay trước mắt, hai bên cửa thành môn, thân mang kim giáp vệ sĩ quỳ một chân trên đất, khí thế kinh người. Cung nên Diệp Huyền đại nhân. Tiếng gầm chấn thiên, cả tòa thành trì đều đang rung động. Đây là Âu Dương Thế Gia tinh nhuệ nhất đại nhập quân, vào lúc này tới đón tiếp Diệp Huyền, xem ra Âu Dương Thế Gia đối Diệp Huyền hoàn toàn chính xác phi thường coi trọng. Âu Dương Thiên dẫn dắt Diệp Huyền xuyên qua trùng điệp cung điện, cuối cùng đi vào một tòa một mạc trước tiểu viện. Viện bên trong chỉ có một gốc màu đỏ vàng cổ thụ, dưới cây ngồi lấy một vị áo gai lão giả, ngay tại pha trà. Chương 406, Tiên Điện. Từ Nguyệt Tiên Tử chương 406, Tiên Điện. Từ Nguyệt Tiên Tử nơi này tuy nhiên nhìn như phong cách cổ xưa, lại độc lập một phương không gian, bốn phía ẩn ẩn có không gian chi lực tại ba động. Hiển nhiên nơi này không gian cũng là một vị tiên nhân, thậm chí là chân tiên mở ra tới, tuyệt đối không giống bình thường. Gia chủ, Diệp Huyền đại nhân đến. Âu Dương Tiên cung kính hành lễ. Lão giả ngẩng đầu, lộ ra một tấm bình thường không có gì lạ mặt. Nhưng Diệp Huyền lại đồng tử co rụt lại, cái này lão giả quanh thân không có chút nào linh lực ba động, nhưng là thực lực nhưng rất mạnh mẽ. Tiên nhân cảnh giới, không hổ là Âu Dương thế gia gia chủ. Nhưng là dạng này thực lực, đối với Diệp Huyền tới nói, lại không đáng chú ý, dù sao hắn tại đại đế lúc, liền có thể chém giết tiên nhân. Diệp Huyền tiểu hữu, mời ngồi. Áo gai lão giả đưa tay ra hiệu, trong ấm trà kim chất lỏng màu đỏ đổ xuống mà ra, rơi vào trong chén lại phát ra thanh thúy phượng minh thanh âm. Diệp Huyền nhìn chăm chú trong chén bốc lên Thái Dương tinh hỏa, không có động tác. Làm sao không uống? Đây chính là Thái Dương chi tinh ngưng kết mà thành chú lộ chỗ sao nấu mà thành, lão giả cười mỉm mà hỏi thăm. Diệp Huyền lắc đầu, chỉ là hiếu kỳ, Âu Dương gia chủ trà tuy nhiên ẩn chứa đại nhật chi tinh hoa, nhưng là bên trong lại ẩn chứa thiên địa chi âm chi vận, hai người dung hợp, chỉ sợ sẽ làm cho uống xong trà người kia huyết mạch ngưng trệ, cho dù là tiên nhân, cũng sẽ ở một phút thời gian bên trong không cách nào vận dụng linh lực. Cho nên, ngươi cho ta uống dạng này trà, đến cùng là muốn làm gì? Diệp Huyền khẽ mỉm cười nói. Lão giả nghe nói như thế sau nụ cười trì trệ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngươi có thể liếc một chút nhận ra. Ta tuy nhiên sinh ra ở một cái tiểu gia tộc, nhưng là bây giờ đã là tiên đế, cho dù là tiên nhân cũng không làm gì được ta, ngươi cảm thấy ta lại không biết những thứ này. Âu Dương gia chủ, chỗ lấy ngươi bây giờ còn có thể còn sống ngồi ở chỗ này nói chuyện với ta, bất quá là bởi vì ta xem ở Âu Dương Hồng Linh mặt mũi thôi, ngươi nếu là lại không nói thật, hoặc là còn dự định độc thủ, ta không ngại để ngươi trở thành một cỗ thi thể. Diệp Huyền khinh miệt nhìn lấy Âu Dương gia chủ cười lạnh nói. Ta. Nghe Diệp Huyền, lão giả than nhẹ một tiếng, để bình trà xuống. Cái này, không phải lão hủ muốn đối với ngươi độc thủ, mà chính là... Hắn tay áo vung lên, viện bên trong đột nhiên hiện lên một đạo màn sáng. Màn sáng bên trong, một vị toàn thân bao phủ tại tiên quang bên trong thân ảnh chính lạnh giọng gian dạy. Nếu dám tương trợ Diệp Huyền, chính là cùng ta tiên điện là địch. Đây là tộc ta tại tiên giới lao tổ truyền đến tin tức. Lão giả cười khổ một tiếng. Tiên điện đã hạ chu sát lệnh, bất kỳ trợ giúp nào ngươi thế lực đều muốn lọt vào thanh tẩy. Nghe lời này, Diệp Huyền ánh mắt lạnh lùng. Cho nên Âu Dương gia lựa chọn là Đỏ Linh Nha đầu kia truyền tin, để cho chúng ta toàn lực giúp ngươi. Lão giả vuốt ve chân trà. Nhưng tiên giới lao tổ mệnh lệnh, chúng ta cũng không thể chống lại. Cho nên chúng ta vốn định đưa ngươi tạm thời trói buộc lại, nhanh chóng đưa ngươi rời đi vô tận thần vực đi, chỉ có dạng này, chúng ta Âu Dương gia cùng ngươi mới có thể bảo toàn. Âu Dương gia chủ âm rơi xuống về sau, bầu không khí nhất thời ngưng kết. Viện bên trong màu vàng đỏ cổ thụ lá cây không gió mà bay, phát ra vang lên sàn sạt. Diệp Huyền đầu ngón tay gõ nhẹ bàn đá, mỗi một cái đều bị Âu Dương gia chủ tâm hơi hơi rung động. Dù sao trước mắt cái này đích thật là một cái chân chính sát thần. Ta hiểu Âu Dương gia khó xử. Hắn thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Chỉ cần nói cho ta biết cực hạn trói mắt chi địa manh mối, ta lập tức rời đi. Lão giả sắc mặt biến ảo, cuối cùng thở dài một tiếng. Thôi. Hắn đưa tay, linh lực hội tụ, trong chốc lát, viện bên trong không gian vặn mèo, hiện ra một bức tinh không đồ cảnh. Đồ bên trong, một viên thiêu đốt lên vĩnh hằng kim diễm tinh thần phá lệ bắt mắt. Vĩnh ban ngày cốc, ở vào đông tiên vực cuối cùng. Lão giả chỉ hướng viên kia tinh thần. Chỗ đó không có ngày đêm phân chia, Thái Dương tinh hỏa vĩnh hằng thiêu đốt, được xưng là cực hạn chi địa. Ta không biết nơi nào có phải là hay không cực hạn chói mắt chi địa, nhưng là đông tiên vực nơi này, ở đâu là phù hợp nhất địa phương. Mà lại cái kia địa phương, cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là đại đế cũng sẽ không dễ dàng tới gần, nghe nói nơi đó là Kim Ô nhất tộc tổ địa. Kim Ô nhất tộc, thiên sinh cực hạn thần thể, trưởng thành về sau, tất thành đại đế, bộ tộc kia thiên sinh địa dưỡng, thiên sinh thánh linh, cho nên cho dù là tiên giới người cũng không muốn đi trêu chọc. Diệp Huyền, ngươi như là đi qua, tất nhiên sẽ kinh động Kim Ô nhất tộc, tầm thường tộc nhân có lẽ không làm gì được ngươi, nhưng là nếu là Kim Ô lão tổ, ngươi, tóm lại, hết thảy cẩn thận. Âu Dương gia chủ giận dữ nói. Tốt, ta biết. Diệp Huyền nhìn lấy Âu Dương gia chủ, khẽ cười một tiếng, đứng dậy dự định rời đi. Tuy nhiên Âu Dương gia có xuống tay với hắn dự định, nhưng là Diệp Huyền cũng không tính truy cứu, nói cho cùng đây đều là tiên điện vấn đề. Có điều, cho Diệp Huyền lời còn chưa dứt, cả tòa đình viện đột nhiên chấn động kịch liệt. Âu Dương gia nhân thần sắc hốt hoảng xông tới, không xong, tiên điện Tử Nguyệt tiên tử mang người đến. Diệp Huyền bỗng nhiên đứng dậy, hiên viên kiếm đã trong tay ong ong. Nàng mang theo bao nhiêu người? Thì chỉ nàng một cái. Người kia nhìn lấy Diệp Huyền phảng phất muốn nhắm người mà phệ ánh mắt, nói chuyện đều có chút cá lăng. Bất quá còn không đợi Diệp Huyền rời đi, một đạo màu tím ánh trăng đột nhiên xuyên thấu nóc nhà, tướng viện trung cổ cây chặn ngang chặt đứt. Trong bụi mù, một đạo huyền chuyển thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Từ Nguyệt tiên tử chậm rãi rơi xuống đất, ánh trăng giống như lụa mỏng không gió mà bay. Nàng nhìn về phía Diệp Huyền, mi tâm nguyệt nha ấn ký lóe ra yêu dị quang mang. Lại gặp mặt, Thái Hạo, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, còn có thể gặp lại ngươi một lần. Xưng hô thế này để Diệp Huyền chấn động trong lòng. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là, nữ tử này lại cùng Nguyệt Tuyền giống nhau đến bảy phần. Điều này cũng làm cho Diệp Huyền có chút im lặng, cái gì thời điểm Nguyệt Tuyền dáng vẻ thành hàng thông thường, chỉ cần là cá nhân đều là Nguyệt Tuyền bộ dáng. Ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi bây giờ đến cùng là Diệp Huyền, vẫn là Thái Hạo. Nếu ngươi là Diệp Huyền, vậy ta liền có thể đối với ngươi động thủ, ta biết ngươi có chút thực lực, cũng biết ngươi có thể lấy đại đế chi tư đối kháng tiên nhân, bây giờ có Hiên Viên kiếm, cho dù là chuẩn tiên vương cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là, ta vẫn như cũ có thể đánh bại ngươi, thậm chí đưa ngươi nhốt tại thâm nguyên phía dưới, vĩnh thế trấn áp, nhưng là nếu là ngươi là Thái Hạo, ta chẳng những có thể hay không giết ngươi, ngược lại sẽ còn gả cho ngươi, trở thành ngươi thế tử, thậm chí nếu là ngươi muốn giết Dạ Vô Thương, ta còn sẽ giúp ngươi, thậm chí có thể giúp ngươi thu phục toàn bộ tiên điện. Từ Nguyệt nhìn lấy Diệp Huyền khẽ cười nói, Cái kia tuyệt thế khuynh thành dung mạo để Diệp Huyền nhíu mày. Dù sao trong lúc này khác biệt, thật đúng là quá lớn. Vì sao? Rất đơn giản, ta ái mộ Thái Hạo, vui vẻ hắn, tự thái cổ thời đại thì muốn gả cho hắn, đáng tiếc tên kia trong lòng chỉ có Nguyệt Xoáy một người, dù là Nguyệt Xoáy tự mình hiến tế, hắn cũng vẫn như cũ quyết chí thể không rời, chưa từng liếc lấy ta một cái. Nhưng là dù vậy, ta vẫn là yêu hắn, nhưng là nếu là ngươi là Diệp Huyền, vậy ngươi bất quá là một cái có Thái Hạo bộ dáng người xa lạ, ta cần gì phải muốn đối ngươi thủ hạ lưu tình đây? Từ Nguyệt cười khẽ. Chương 407, Nguyệt Nha ân ký, nữ hi chuyển thế. Chương 407, Nguyệt Nha ân ký, nữ hi chuyển thế. Trong đình viện không khí dường như ngưng kết. Diệp Huyền nắm chặt hiên viên kiếm, trên thân kiếm bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao hơi hơi tỏa sáng. Mà tại thời khắc này, Diệp Huyền cũng nhìn thấy, Từ Nguyệt chỗ mi tâm có một tia kim quang lướt qua. Đó là cộng minh chi lực. Cho nên, Diệp Huyền thanh âm biến đến cực kỳ băng lãnh. Ý của ngươi là, chỉ cần ta thừa nhận chính mình là Thái Hạo, liền có thể đạt được ủng hộ của ngươi. Cho dù là muốn thu hoạch được toàn bộ tiên điện, ngươi đều có thể giúp ta. Từ Nguyệt khẽ vuốt tóc dài, ánh trăng giống như lụa mỏng nổi lên gợn sóng, không chỉ có như thế. Nàng đột nhiên đưa tay, một đạo màn sáng triển khai, hiện ra vĩnh trú cốc cảnh tượng. Ta biết ngươi đang tìm kiếm thần nông đỉnh, ta còn có thể nói cho ngươi thần nông đỉnh hạ lạc, ngươi tuy nhiên tìm được vĩnh trú cốc, nhưng là ở đó tương đối lớn, còn có Kim Ô nhất tộc tồn tại. Cho dù bây giờ ngươi thực lực cực kỳ cường thịnh, nhưng là nếu là bị Kim Ô nhất tộc chằm chằm lên, cũng sẽ tương đương phiền phức. Từ Nguyệt khẽ cười nói, cái kia khuynh thành dung mạo rung động lòng người, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều đủ để câu hồn và phách. Màn sáng bên trong, một tôn ba chân thanh đồng đỉnh lơ lửng tại màu vàng kim hỏa hải phía trên, thân đỉnh khắp đầy bách thảo đường vân. Càng làm Diệp Huyền chấn kinh là, trong đỉnh lại phong ấn một viên khiêu động trái tim, mỗi một cái đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đều bị không gian xung quanh bặm mẻo. Bốn phía không gian bộc phát ra một trận lại một trận hỗn độn ma khí. Những thứ này ma khí hội tụ vào một chỗ, không ngừng mà đánh thẳng vào thần nông đỉnh nội bộ. Ma thần chi tâm. Từ Nguyệt thanh âm mang theo mê hoặc chi ý, chỉ cần dung hợp nó, ngươi liền có thể đạt được cực kỳ cường đại lực lượng, chẳng những có thể một bước lên trời, thậm chí còn có thể trưởng khống hỗn độn. Nghe nói như thế về sau, Âu Dương gia chủ đột nhiên kịch liệt ho khan, không thể. Hỗn độn ma thần đây chính là. Ý miệng. Từ Nguyệt tay áo vung lên, Âu Dương gia chủ nhất thời bị vô hình lực lượng bóp cổ lại. Chỉ là con kiến hôi, cũng xứng chen vào nói. Âu Dương gia chủ thực lực đã là tiên nhân, nhưng là Từ Nguyệt lại có thể dễ như trở bàn tay bị Từ Nguyệt khống chế. Cái này đủ để chứng minh, Từ Nguyệt thực lực chí ít cũng là tiên vương. Diệp Huyền nhíu mày, đưa tay ở giữa hiên viên kiếm kiếm quang một lóe, thần lực màu vàng nóng thiêu đốt, trong nháy mắt, kiếm khí trực tiếp chặt đứt cái kia đạo giam cầm chi lực, tại ta trước mặt đả thương người, ngươi khó tránh khỏi có chút quá làm cản. Từ Nguyệt nhìn lấy Diệp Huyền cử động không những không giận mà còn cười, lúc này mới giống Thái Hạo tác phong, cái kia bất cận nhân tình ra hỏa. Nàng đột nhiên thân cận Diệp Huyền, thổ khí như lan, mị nhãn như tơ. Làm cái giao dịch như thế nào? Sau 3 ngày vĩnh trú có gặp, nếu ngươi nguyện hệ thờ Hạo thân phận đến đây, ta tự nhiên sẽ đưa ngươi một phần đại lễ, mà lại ta còn sẽ nói cho ngươi biết như thế nào chân chính khôi phục nguyệt xoáy. Ngươi biết làm sao khôi phục nguyệt tuyển? Diệp Huyền ánh mắt đổi biến. Đương nhiên. Từ Nguyệt đầu ngón tay điểm nhẹ chính mình mi tâm nguyệt nha ấn ký, bởi vì cái này ấn ký vốn là nữ hoa huyết mạch chứng minh, ta mới thật sự là nữ hy chuyển thế. Câu nói này như là sấm sét nổ vang. Diệp Huyền thể nội không động ấn đột nhiên chấn động kịch liệt, tựa hồ muốn phá thể mà ra. Không có khả năng. Diệp Huyền trong mày, lời này đối với hắn mà nói như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Nguyệt xoáy rõ ràng mới là nữ hy chuyển thế, cái này Từ Nguyệt làm sao có thể cùng nữ hy liên lụy quan hệ? Ta biết ngươi bây giờ không tin, nhưng là ngươi sẽ rõ. Suy nghĩ thật kỹ đi, Thái Hạo ca ca, sau 3 ngày, ta tại Vĩnh Trú Cốc chờ ngươi. Thân ảnh của nàng bắt đầu tiêu tán, sau cùng lời nói như giỏi trong xương chui vào Diệp Huyền trong tai. Nhớ đến mang lên nữ hoa thạch, cái kia là khôi phục nguyệt xoáy tối trọng yếu đồ vật. Từ Nguyệt thân ảnh tiêu tán về sau, đình viện lâm vào tĩnh mịch. Âu Dương gia chủ ngồi liệt trên mặt đất, trên cổ màu tím đen giấu tay nhìn thấy mà giật mình. Rõ ràng đã là tiên nhân dựa theo đạo lý tới nói, cho dù là thụ thương, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc khôi phục. Nhưng là cái này giấu tay dấu vết lại rơi tại Âu Dương gia chủ trên cổ, thật lâu đều không có biến mất. Cái này đã nói rõ Từ Nguyệt đặc thù. Đây là ma khí. Khu cụ, Diệp Huyền đại nhân, ngươi thật muốn đi phó đất sao? Âu Dương gia chủ đầy mắt đều là sợ hãi. Âu Dương thế gia tại tiên giới thật có chút thế lực, nhưng là vẫn không thể cùng tiên điện dạng này thế lực bá chủ cùng so sánh. Không nổi, trước tiên ta hỏi ngươi, liên quan tới tiên điện Từ Nguyệt, ngươi đều biết thứ gì? Cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, há miệng thì nói chính mình mới là nữ hy chuyển thế. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Diệp Huyền biết, tại lúc trước thái cổ huyễn cảnh bên trong, hắn nhìn đến những cái kia toàn bộ đều là thật. Nguyệt xoáy chính là nữ hy chuyển thế, nhưng là Từ Nguyệt đồng dạng cũng có thể cùng chí bảo cộng minh. Cái này thật có chút vấn đề, cho nên Diệp Huyền nhất định phải hỏi cho rõ. Tiên điện là một cái quái vật khổng lồ, là tiên giới tối cổ lão tồn tại, tại tiên giới ngay từ đầu xuất hiện thời điểm, tiên điện thì xuất hiện. Sau đó sừng sững đến bây giờ, mặc dù sau đó tới, cũng có rất nhiều thế lực có thể cùng tiên điện chống lại, nhưng là chỉ là có phạm vi nhỏ ma sát, thủy chung cũng không bạo phát qua đại chiến. Tiên điện cùng sở hữu 7 đại thần sứ cùng điện chủ rất thần bí, qua nhiều năm như vậy, chỉ có rất ít người mới thấy qua. Còn lại chính là 7 đại thần sứ trưởng không tiên điện, mà cái này Từ Nguyệt là gần nhất mới xuất hiện, trên người của nàng mang theo tiên điện lệnh bài, mà lại thực lực cường đại, xuất thủ cực kỳ bá đạo, một xuất thủ chính là không chết cũng bị thương, mà lại lực lượng của nàng bên trong tựa hồ còn kèm theo một tia ma khí, cho nên Diệp Huyền đại nhân, ngươi tuyệt đối không nên bị nàng cho lừa gạt, nàng tuyệt đối không phải cái gì nữ hy chuyển thế. Âu Dương gia chủ họ khăn nói, Ta biết. Diệp Huyền nghe nói như thế nhẹ gật đầu. Vĩnh Chú Cốc không thể đi, nếu là ngay từ đầu đi, khả năng còn có thể tìm tới Thần Nông Đỉnh, nhưng là nàng đã không sai đã nói ra, cái kia liền không thể lại đi, chỗ đó rất có thể đã bị thiết kế bấy giờ. Mà lại nữ hoa thạch chẳng những có thể lấy che đậy khí tức, che giấu lực lượng, trọng yếu nhất cũng là phục sinh chi lực, mà Nguyệt Xoáy đã là không động ấn khí linh, chỉ cần không động ấn khôi phục lực lượng, Nguyệt Tuyền liền sẽ khôi phục. Căn bản không cần đến nữ hoa thạch, lúc trước màn ánh sáng bên trong, ngươi cũng thấy đấy, hỗn độn ma thần trái tim ngay tại Thần Nông Đỉnh bên trong, nếu là nữ hoa thạch cũng xuất hiện, rất có thể cái kia hỗn độn ma thần thì có thể mượn nữ hoa thạch mà phục sinh, cho đến lúc đó, nhân tộc liền sẽ ra đại phiền toái. Âu Dương gia chủ đội vàng nhắc nhở. Ta biết, nhưng là ta nhất định phải đi, Thần Nông Đỉnh ta nhất định phải đạt được, sau 3 ngày ta sẽ phó ước, nhưng là trước đó, ta sẽ đi Thiên Cơ Diễn Điện một chuyến, tại ta rời đi về sau, thì phong tỏa Âu Dương gia đi. Nếu như ta sau 3 ngày có thể trở về, cái kia hết thảy đều không cần phải lo lắng, nếu là ta về không được, hoặc là không có kịp thời xuất hiện, như vậy, các ngươi trước hết tự mình phong tỏa, lánh nạn đi. Diệp Huyền bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn hiện tại càng phát cảm giác bên cạnh mình đều là mê vụ. Vốn cho là tiên điện bất quá là cái thực lực thế lực cường đại, hắn chỉ cần tại lực lượng đầy đủ về sau, liền có thể san bằng tiên điện. Chương 408, nhìn trộm tiên cơ chương 408, nhìn trộm tiên cơ, nhưng là bây giờ, xuất hiện món này lại một kiện sự tình mới khiến cho Diệp Huyền biết, hắn trước đó trải qua những cái kia, chẳng qua là khai vị thức nhắm thôi. Hắn hiện tại thậm chí đều không có bước vào tiên giới, cái này đã liên lụy đến viễn cổ thời kỳ bí mật. Đợi đến hắn chân chính bước vào tiên giới một khắc này, có lẽ vào lúc đó chờ đợi hắn lại là phiền toái càng lớn. Cái này vậy mà nguy hiểm đến tận đây sao? Âu Dương Thế Gia gia chủ nghe nói như thế về sau, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới, sự tình vậy mà sẽ như thế khó giải quyết, phải biết, Diệp Huyền thực lực, nhưng là muốn xa xa siêu việt hắn. Mà lại từ khi Diệp Huyền một đường đến nay, đi là vô địch chi lộ, bao nhiêu địch nhân đều chết tại hắn trên tay. Mà bây giờ vậy mà nói lời như vậy, có thể nghĩ, cái này cái gọi là tiên điện lực lượng, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Bất quá là lấy phòng ngừa vạn nhất thôi, dù sao ta đích xác có thể che chở các ngươi, nhưng là ta còn có chuyện trọng yếu phải làm, không cách nào lâu dài. Đây cũng là một loại bảo hiểm. Diệp Huyền thản nhiên nói. Tốt, đã như vậy, tại ngươi rời đi về sau, chúng ta liền sẽ phong tỏa Âu Dương gia, thẳng đến ngươi trở về mới có thể một lần nữa giải phong. Ngươi lần này đi Vĩnh Chú Cốc tất nhiên sẽ tao ngộ nguy hiểm, ta Âu Dương Thế gia không có cái gì có thể đưa cho ngươi, duy chỉ có cái này một viên kim ô lệnh bài. Cái này một viên kim ô lệnh bài là nhà ta tổ tiên lấy được, khi đó kim ô đại đế cùng nhà ta tổ tiên quan hệ không tệ, từng nói qua, nhưng phàm là hậu đại người có tay cầm kim ô lệnh bài người đến trước, đều có thể thỏa mãn hắn một cái tâm nguyện. Cái kia tử nguyện cực kỳ quý dị, ngươi cầm lấy cái này kim ô lệnh bài, chí ít có thể lấy đạt được kim ô nhất tộc trợ giúp. Âu Dương gia chủ tướng một cái màu vàng kim lông vũ hóa thành lệnh bài đưa cho Diệp Huyền nói, thứ này còn là các ngươi giữ đi, nếu là tiên điện quy mô tiến công, kim ô nhất tộc trợ giúp hiển nhiên đối với các ngươi càng trọng yếu hơn. Diệp Huyền do dự một chút, vẫn là cự tuyệt Âu Dương gia chủ. Không, từ khi ngươi đã cưới Lam Nhi cùng Đỏ Linh về sau, Âu Dương Thế gia tuy nhiên trên mặt nổi vẫn như cũ là Thế gia, nhưng trên thực tế sớm đã cùng Diệp gia buộc định ở cùng nhau, nếu là Diệp gia ra chuyện, tiên điện vẫn như cũ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cho nên, thứ này giao cho ngươi, so đặt ở chúng ta nơi này muốn tốt hơn nhiều. Âu Dương gia chủ khăng khăng nói. Tốt, đã như vậy, vậy ta cũng không từ chối. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Sau đó thì bàn giao Âu Dương gia chủ một ít chuyện về sau, liền rời đi Âu Dương gia. Đi hướng Thiên Cơ Diễn Điện. Thiên Cơ Diễn Điện bên ngoài, vân vụ lượn lờ, nơi đây càng là giống như tiên cảnh đồng dạng, cực kỳ mỹ lệ. Diệp Huyền đạp không mà tới, lại phát hiện điện cửa đóng kín, trên cửa dán vào một tấm ố vàng lá bửa, trên viết đóng cửa từ chối tiếp khách bốn chữ lớn. Hiển nhiên, Thiên Cơ Diễn Điện cũng cảm ứng được cái gì, không lại tiếp đại khách nhân. Tiền bối, Diệp Huyền cầu kiến. Hắn thanh âm vừa dứt, lá bùa không gió tự cháy, cửa điện một tiếng cọt kẹt mở ra. Trong điện tối tăm, chỉ có trung ương một chiếc thanh đồng cổ đang chập chờn u lam hỏa diễm. Trung quanh những thị vệ kia tỷ nữ đã toàn bộ biến mất. Toàn bộ đại điện trống trải cùng hắn lần trước đến thời điểm, hoàn toàn không phải một cái bộ dáng. Vào đi. Nết nhác đạo nhân thanh âm theo hắc ám bên trong truyền đến, lão đạo chờ ngươi đã lâu. Diệp Huyền bước nhập điện bên trong, chỉ thấy đạo nhân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, trước mặt lơ lửng một phương tàn phá bát quái bản. Cùng trước kia khác biệt, đạo nhân hôm nay lại đổi một thân sạch sẽ đạo bào, chỉ là hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Đáng giá một nói đúng lắm, tóc của hắn vẫn như cũ rối bời, thoạt nhìn như là cái ổ ga mở dạng, không có nửa phần đắc đạo cao nhân dáng vẻ. Giống như là trong phố xá bình thường có thể nhìn thấy loại kia lôi thôi lết thiết lao đầu, nhưng trên thực tế hắn lực lượng lại cực kỳ cường hãn, cầm giữ có thiên cơ chi lực, không thể khinh thường. Tiền bối vì sao đem cái này người trong điện đều đánh phát ra? Chẳng lẽ ngày sau Thiên Cơ Diễn Điện không có ý định mở sao? Diệp Nguyên cười nói, bọn hắn tự nhiên là đi tìm kiếm chính mình cơ duyên cùng thiên mệnh. Đạo nhân thở dài, ngược lại là ngươi. Lão đạo năm đó liền nên nhìn ra, ngươi mệnh cách này không thể tầm thường so sánh, vốn cho là đây chẳng qua là ngươi đạp vào chí tôn con đường long đong mà thôi, lại không nghĩ rằng ngươi lại là như thế không giống bình thường. Hắn đưa tay điểm nhẹ bắt quái bản, trong mâm nhất thời hiện lên ngàn vạn tinh tượng. Thái Hạo chuyển thế, nhân tộc khí vận ra thân, bây giờ lại cuốn vào tiên điện phân tranh. Không thể không nói, ngươi thiên mệnh đã đan vào với nhau, để cho ta càng phát thấy không rõ lắm, mà lại một số nguyên bản đi theo tại bên cạnh ngươi thiên mệnh rõ ràng người, hiện tại cũng đã biến đến đứt quãng, tương lai của các nàng có lẽ đã bị ngươi thay đổi. Tiền bối đã biết có thể hay không vì ta thôi diễn một chuyện. Diệp Huyền thẳng vào chủ đề. Từ Nguyệt tiên tử, đến cùng có phải hay không nữ hy chuyển thế? Lôi Thôi đạo nhân nghe vậy, sắc mặt đột biến, người gặp qua nàng. Không giống nhau trả lời, hắn đột nhiên cắn nát đầu ngón tay, đem giọt máu tại bát quái bàn phía trên. Huyết dịch tại trong mâm bốn lượn lưu động, dần dần hình thành một cái trang lưới liềm đồ án, cùng Tử Nguyệt Mi tâm ấn ký giống như lúc. Quả nhiên, nói người thanh âm phát run. Nàng rất tỉnh. Có ý tứ gì? Diệp Huyền tiến lên một bước. Nữ Hi năm đó vì cứu Thái Hạo, sát thực đem thần hồn một phân thành hai. Đạo nhân ngón tay khẽ run. Nhưng là cái kia Tử Nguyệt chỉ là bắt quái bàn bên trong huyết nguyệt đột nhiên vỡ thành hai mảnh, một nửa tinh khiết như tuyết, một nửa đen như mực. Đây là thượng tiên cho Lôi Thôi đạo nhân báo động trước, để hắn không cần nói nữa. Nếu như tiếp tục, hắn sẽ xúc phạm tiên cơ, cho đến lúc đó hắn tử hình dáng sẽ vô cùng thê thảm. Cái kia Tử Nguyệt là đủ rồi, không cần nói nữa. Diệp Huyền đánh gãy Lôi Thôi đạo nhân lời nói. Đã đây là tiên cơ, không thể chắc toán, cái kia Diệp Huyền đương nhiên sẽ không, bởi vì cái này thì làm hại Lôi Thôi đạo nhân vẫn lạc. Đạo nhân lắc đầu. Người hãy nghe ta nói hết. Cái kia phân giải ra đi cũng không phải là Tử Nguyệt, mà chính là bị ma khí ô nhiễm sau hắc ám chi hồn, vốn nên tiêu tán, lại bị hỗn độn ma thần bắt được, thành hắn ăn mòn nhân tộc quân cờ. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Huyền. Hiện tại Tử Nguyệt không hoàn toàn là nữ hi, mà chính là phúc. Lôi Thôi đạo nhân lời nói vẫn chưa nói xong, một ngụm máu tươi thì đột nhiên phun ra ngoài. Cả người khí tức biến đến hể bại lên, hiển nhiên hắn lời nói đã xúc phạm thiên cơ. Nếu là lại nói đi xuống sớm muộn sẽ vẫn lạc. Bất quá Diệp Huyền còn chưa kịp nhắc nhở Lôi Thôi đạo nhân, hắn liền tiếp tục mở miệng. Cái kia Tử Nguyệt muốn những chuyện ngươi làm, ngươi không thể làm, không phải vậy sẽ. Hắn tiếng nói im bặt mà dừng, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Bắt quái bàn phía trên huyết nguyệt đồ án lại hóa thành thực thể, trong nháy mắt xuyên thủng bộ ngực của hắn. Tiền bối. Diệp Huyền vội vàng đỡ lấy hắn. Nhanh. Đi. Đạo nhân chết bắt lấy Diệp Huyền tay. Nàng tại. Nhìn trộm thiên cơ. Đỉnh điện đột nhiên nổ tung, một đạo màu tím ánh trăng bắn thẳng đến xuống. Ánh trăng bên trong, Tử Nguyệt thanh âm thâm thẳm truyền đến. Thái Hạo ca ca, nghe lén người khác bí mật cũng không tốt nha. Chương 409, Kim Ô tộc đại trưởng lão. Kim Diễm chương 409, Kim Ô tộc đại trưởng lão, Kim Diễm màu tím ánh trăng như lưỡi dao xuyên qua đại điện, Diệp Huyền huy kiếm đón đỡ, kiếm khí tung hành, hiên viên kiếm cùng ánh trăng chạm vào nhau bộc phát ra chói mắt tia lửa. Tại ánh trăng quang huy dưới, một tia nhàn nhạt hắc khí bay lên, trong nháy mắt thì tiêu tán tại hư không bên trong. Hừ. Hư không bên trong truyền đến một tiếng hồn nhiên thanh âm, Diệp Huyền nhíu mày. Tiền bối. Diệp Huyền cúi đầu xem xét, lại phát hiện Lôi Thôi đạo nhân thân thể chính tại phát sinh đáng sợ biến hóa, hắn làn da bắt đầu tràn ngập hắc khí, theo bị xuyên thủng ở ngược hướng bốn phía lan tràn. Càng kinh khủng chính là hắc khí bộ phận hiện ra cùng Tử Nguyệt Mi tâm giống nhau như lúc Nguyệt Nha Đường Vân. Diệp Huyền, nhớ kỹ, cô lôn. Đạo nhân dùng hết sau cùng khí lực cầm Diệp Huyền tay, sau đó tại Diệp Huyền lòng bàn tay lấy xuống ba cái chữ bằng máu, sau đó triệt để bị hắc vụ thôn vệ. Vành, vành, vành. Không, tiền bối. Diệp Huyền nhìn lấy Lôi Thôi đạo nhân, sau một khắc, hiên viên kiếm vô tận kim quang trong nháy mắt tràn vào Lôi Thôi đạo nhân thân thể bên trong. Từ từ, vậy mà đuổi vũ khí. Hừ. Một tiếng cáo kỉnh quát lớn vang lên. Sau một khắc, hắc vụ trong nháy mắt thôn vệ Lôi Thôi đạo nhân, cho dù là hiên viên kiếm màu vàng kim quang huy cũng vô pháp khu trục hắc ám. Cả tòa thiên cơ diễn điện chấn động kịch liệt, màu tím ánh trăng ngưng tụ thành Tử Nguyệt hư ảnh. Hư ảnh ở trên cao nhìn xuống Diệp Huyền, trong mắt mang theo vẻ trêu tức. Thái Hạo ca ca, ngươi vốn là như vậy, nhất định phải truy tra không nên biết sự tình. Trước kia cũng là bởi vì cái này hại chết Nguyệt Xoáy, bây giờ lại hại cái khác người. Xem ra Nguyệt Xoáy lúc trước chết đi, vẫn là không có biện pháp để ngươi cải biến đây. Bất quá cũng thế, nếu là ngươi vì vậy mà cải biến, ta phản ngược lại là không có tại thích ngươi nữa nha. Diệp Huyền nghe nói như thế, chau mày, hắn nắm chặt hiên viên kiếm, trên thân kiếm nhân tộc khí vận chi lực sôi trào. Ngươi giết thiên cơ lão nhân, ngươi thì không sợ thiên cơ tức giận phản vệ sao? Không, là chính hắn muốn chết. Tử Nguyệt cười khẽ, nhìn trộm thiên cơ giả, cuối cùng cũng bị thiên cơ phản vệ. Ta bất quá là thuận theo thiên ý giết hắn thôi, đây là hắn thiên mệnh. Thái Hạo ca ca, ngươi cũng là có thiên mệnh, cho nên ta không muốn để cho ngươi tiếp nhận thiên mệnh. Nàng đột nhiên chỉ hướng cái kia bị hắc vụ thôn vệ Lôi Thôi đạo nhân. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta sẽ cho hắn linh hồn tìm nơi đến tốt đẹp, thì đặt ở vĩnh trú cốc chờ ngươi tới lấy. Lời còn chưa dứt, cái kia hư ảnh liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Diệp Huyền nhíu mày, hắn không biết Tử Nguyệt rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là cái kia biết nhắc lời của lão nhân, cho hắn biết, đây cũng không phải là cái gì nữ hy chuyển thế, chỉ là một đạo bị ô nhiễm hồn mà thôi. Đó là vốn nên tiêu tán địa hồn, tại mệnh hồn chuyển thế sau liền sẽ biến mất, lại bị ô nhiễm lưu lại, lây dính nữ hy khí tức. Diệp Huyền vừa muốn truy kích, dưới chân bắt quái bản đột nhiên sáng lên chói mắt huyết quang. Đó là Lôi Thôi đạo nhân ở ngực bị xỏ xuyên sau lưu lại máu tươi. Trong mâm lưu lại đạo nhân máu tươi ngưng tụ thành một hàng chữ nhỏ. Côn Lôn kính chiếu thật giả, Kim Ô hỏa luyện bản nguyên tại Diệp Huyền thấy được cái chữ này dấu vết về sau, lập tức bị một cô vô hình lực lượng xóa đi, nhưng Diệp Huyền đã nhớ kỹ trong lòng. Sau đó cái kia bắt quái bàn triệt để pha toái, biến thành bột mịn biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh điện vết nước, Tử Nguyệt hư ảnh ngay tại tiêu tán, chỉ để lại sau cùng lời nói. Đừng quên chúng ta ước định, sau 3 ngày, vĩnh chú có gặp. Hắn vừa bước ra cửa điện, đột nhiên cảm ứng được cái gì, từ trong ngực lấy ra Kim Ô lệnh bài. Nguyên bản màu vàng kim lông vũ lệnh bài giờ phút này biến đến nóng hổi vô cùng, mặt ngoài hiện ra một bức bản đồ. Một đầu kim quang đại đạo nối thẳng Vân Hải chỗ sâu, cuối cùng là một tòa bị chín vầng mặt trời chói chang vờn quanh sân phong. Kim Ô tổ. Diệp Huyền cau mày. Chẳng lẽ đạo nhân nói Kim Ô hỏa diễm cũng không phải là Kim Ô bản nguyên chi hỏa sao? Đột nhiên lệnh bài bên trong truyền ra một tiếng nói giàn mua, cầm kiếm người, mau tới tổ địa, hỗn độn đem tỉnh, đại kiếp sắp tới. Thanh âm im bặt mà dừng, lệnh bài phía trên địa đồ cũng biến mất theo. Diệp Huyền cảm thấy trong ngực không động ấn khẽ chấn động, Nguyệt Tuyền tàn hồn tựa hồ đối với cái này thanh âm sinh ra phản ứng. Sự tình càng ngày càng phức tạp. Kim Ô lệnh bài phía trên quang mang càng ngày càng nóng rực, Diệp Huyền có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó cổ lao triệu hoán. Thần nông đỉnh tại Vĩnh Trú Cốc bên trong, Kim Ô cùng thần nông đỉnh ở giữa có lẽ sẽ có một loại nào đó liên lụy. Có lẽ thật sự là hắn là cần muốn liên lạc một chút Kim Ô nhất tộc. Hít sâu một hơi, thân hình hóa thành một đạo kim quang, dọc theo lệnh bài chỉ dẫn phương hướng mau chóng đuổi theo. Có Kim Ô lệnh bài trợ giúp, tiến nhập Vĩnh Trú Cốc không phế chút sức lực. Thậm chí Diệp Huyền đều chưa từng cảm thụ qua cái kia nóng rực lực lượng. Xuyên qua tầng tầng vân hải, cảnh tượng trước mắt để Diệp Huyền đồng tử hơi co lại, chín vầng mặt trời chói chang lơ lửng chân trời, trung tâm là một tòa toàn thân đỏ thẫm sơn phong. Càng làm cho người ta chấn kinh là, mỗi vầng mặt trời chói chang bên trong đều nghỉ lại lấy một cái tam túc kim ô, bọn chúng tán phát khí tức lại không kém gì tiên nhân. Kim ô nhất tộc lại có nhiều như vậy tiên nhân, thậm chí có thể sánh vai nhân tộc thế gia. Lực lượng như vậy, nếu là Kim Ô nhất tộc muốn tranh bá, đích thật là không có bao nhiêu người tộc thế gia có thể ngăn cản. Người đến ngừng bước. Một tiếng quát chói tai vang lên, hai tên kim giáp vệ sĩ ngăn ở Diệp Huyền trước mặt. Bọn hắn mi tâm đều có hỏa diễm đường vân, tay cầm đỏ thâm trường đường, quanh thân còn quấn thái dương tinh hỏa. Cái này rõ ràng là Kim Ô chiến sĩ. Diệp Huyền lấy ra Kim Ô lệnh bài, thu Kim Ô nhất tộc triệu hắn mà đến. Hai tên vệ sĩ nhìn đến lệnh bài, sắc mặt đột biến. Đúng là thủy tổ lệnh. Cái này thủy tổ lệnh bài đã có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện. Dù sao Kim Ô nhất tộc có gặp thủy tổ lệnh bài tức là gặp Kim Ô tổ tông mệnh lệnh. Có thể bị đưa tặng Kim Ô thủy tổ lệnh, đều là cùng Kim Ô nhất tộc có nhiều quan hệ người. Bọn hắn lập tức quỳ một chân trên đất. Đại nhân, xin mời đi theo ta. Xuyên qua cấm chế dày đặc, Diệp Huyền được đưa tới đỉnh núi một tòa xích kim trước cung điện. Cửa điện tự động mở ra, bên trong ngồi ngay thẳng một vị hồng bào lão giả, cặp mắt của hắn như là hai vòng đại nhật đồng dạng, tản ra khủng bố nhiệt lượng. Mà lại, cho dù là lấy Diệp Huyền thực lực hôm nay, cũng nhìn không ra cái này lão giả thực lực như thế nào. Mà lại, Diệp Huyền vậy mà theo cái này lão giả trên thân, cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng, để hắn cũng rất là kiêng kỵ. Rốt cuộc đã đến. Lão giả thanh âm khàn khàn. Lão hủ Kim Ô tộc đại trưởng lão Kim Diễm. Diệp Huyền vừa muốn mở miệng, trong lực không động ấn đột nhiên bay ra, Nguyệt Tuyền hư ảnh như ẩn như hiện. Kim Diễm, ngươi còn sống? Kim Diễm nhìn thấy Nguyệt Tuyền tàn hồn, lại nước mắt tuôn đầy mặt. Nữ Hi đại nhân, lão nô thẹn đối với ngài nhắc nhở. Diệp Huyền chấn động trong lòng, các ngươi nhận biết. Vạn năm trước, chính là đại nhân đem hỗn độn ma thần trái tim phong ấn tại thần nông đỉnh bên trong, giao cho tộc ta trông coi. Kim Diễm run giọng nói, nhưng ba ngày trước, trong đỉnh ma thần chi tâm đột nhiên dị động, trong tộc thế hệ tuổi trẻ toàn bộ ma hóa. Hắn vất tay triển khai một bức tranh. Vĩnh Trú Cốc chỗ sâu, mấy trăm con kim ô tại màu đen hỏa diễm bên trong giấy rùa, bọn chúng lông vũ đang từ từ biến thành màu tím đen. Chương 410, thần nông đỉnh chương 410, thần nông đỉnh hình ảnh bên trong, ma hóa kim ô phát ra chói tai rít lên, bọn chúng vũ rực tiêu đốt lên ngọn lửa màu tím đen, điên cuồng công kích tới đồng tộc. Cái kia tinh hồng hai mắt, đều chứng minh, những thứ này kim ô đã mất đi lý trí. Những cái kia còn không có ma hóa kim ô liên tục bại lui, màu vàng kim huyết dịch giải đầy Vĩnh Trú Cốc. Bọn hắn cũng không phải là không phải ma hóa kim ô đối thủ, chỉ là không nguyện ý thương tổn đồng tộc người. Muốn đem những thứ này ma hóa kim ô nhóm toàn bộ bắt lấy, ngày sau tại khôi phục, chỉ là ma hóa kim ô thực lực cực kỳ cường đại. Xuất thủ cũng là sát chiêu, cái này mới đưa đến kim ô mạng lớn chết đi. Từ Nguyệt dùng ma thần chi lực ô nhiễm bọn hắn. Kim Diễm thanh âm khàn giọng, hiện tại chỉ có thủy tổ huyết mạch có thể tạm thời áp chế ma khí. Thủy tổ huyết mạch bên trong ẩn chứa cực kỳ cường thịnh đại nhật chi lực, cái này lực lượng cùng hiên biên kiếm đồng xuất bản nguyên, có thể áp chế ma khí. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, có thể có được kim ô thủy tổ huyết mạch đã cực kỳ lưa thưa ít. Diệp Huyền còn chưa kịp nói chuyện, hắn thể nội hiên viên kiếm đột nhiên kịch liệt rung động, trên thân kiếm bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao điên cuồng lấp lóe. Cùng lúc đó, không động ấn cũng tản mát ra trước nay chưa có quan mang, Nguyệt Tuyền hư ảnh biến đến rõ ràng mấy phần. Thần nông đỉnh tại đáy cốc, Nguyệt Tuyền đột nhiên mở miệng, ta có thể cảm ứng được, nó đang kêu gọi chúng ta, mà lại rất là lo lắng. Kim Diễm nghe nói như thế về sau, sắc mặt đại biến, không thể. Hiện trong cốc ma khí tàn phá bừa bãi, liền xem như tiên vương đi vào cũng sẽ bị ăn mòn. Mà lại thần nông đỉnh ban đầu vốn là có tịnh hóa ma khí lực lượng, không phải vậy. Lúc trước Thái Hạo cũng sẽ không đem ma thần trái tim phong ấn tại thần nông đỉnh bên trong, nhưng là hiện tại liền thần nông đỉnh đều áp chế không nổi, cái này đã nói lên, tình huống bên trong đã tương đương hỏng bét. Nếu là ở thời điểm này thế bảo, chẳng những phải không đến thần nông đỉnh, nói không chừng còn sẽ đem mình cũng cho đi bảo. Vậy chúng ta thì mặt khác nghĩ. Diệp Huyền muốn định từ từ đồ chi, cái kia ma khí quá mức nồng đậm, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường người có thể chống lại. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, hiên biên kiếm bạo phát ra cực kỳ cường thịnh kim quang, một khắc này, Diệp Huyền phát hiện, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện Vĩnh Trú Cốc bên trong tình huống. Diệp Huyền nhìn về phía hình ảnh chỗ sâu, đột nhiên đồng tử co rụt lại, tại ma khí nồng nặc nhất địa phương, mơ hồ có thể thấy được hai cái thạch trụ, phía trên trói buộc hai cái thân ảnh quen thuộc. Hai đạo thân ảnh kia theo thứ tự là Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi. Không thích hợp, Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi cũng đã về tới Diệp gia mới đúng, tại sao lại? Linh Lung, Linh Nhi. Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi bị tím sợi xích màu đen giam cầm, các nàng quanh thân còn cuốn kỳ lạ năng lượng tràng. Đường Linh Lung thể nội tuôn ra màu bạc trắng nguyệt hoa chi lực, Hỏa Linh Nhi thì tản ra đỏ thẫm hỏa diễm. Hai cỗ lực lượng xen lẫn thành thái cực đồ án, chính chậm rãi chú nhập phía dưới một tôn mơ hồ thanh đồng đỉnh bên trong. Âm dương điều cùng, hai người bọn họ trong thân thể lực lượng vừa tốt có thể cấu thành âm dương điều hòa. Kim Diễm hít sâu một hơi. Từ Nguyệt là muốn dùng lực lượng của các nàng trung hòa thần nông đỉnh phong ấn. Đúng lúc này, hình ảnh đột nhiên kịch liệt lắc lư. Một cái hình thể so cái khác kim ô lớn gấp 10 lần ma hóa kim ô xông phá phòng tuyến, lao thẳng tới tổ địa mà đến. Không tốt, là tộc trưởng Kim Hoàng. Kim Diễm bỗng nhiên đứng lên. Hắn vậy mà. Kim Diễm kiếp sợ không thôi, cái này một nhiệm kim ô tộc trưởng thực lực cường đại, tương lai rất có thể tiến nhập tiên vương chi cảnh. Hắn bị ma hóa về sau, kim ô nhất tộc có thể nói là tổn thất nặng nề. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn thực lực cực kỳ cường đại, tầm thường kim ô tộc người cũng không phải là hắn đối thủ. Ngoài điện truyền đến đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, cả ngọn núi đều tại lay động. Thủ vệ kinh hoàng đến báo, đại trưởng lão, tộc trưởng mang theo ma hóa tộc nhân công phá đệ tam trọng kết giới. Nghe nói như thế, Kim Diễm cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra một cái màu vàng kim tinh thạch kín đáo đưa cho Diệp Huyền. Đây là thủy tổ tinh huyết biến thành nhận rượu, có thể tạm thời chống cự ma khí. Lão hủ đi ngăn trở tộc trưởng, ngươi thừa cơ đi lấy đi thần nông đỉnh, cứu ra phu nhân của ngươi nhóm. Chờ một chút. Diệp Huyền ngăn lại hắn. Vì sao giúp ta? Diệp Huyền nhìn lấy Kim Diễm, dù sao bọn hắn chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Kim Diễm nhìn về phía Nguyệt Tuyền hư ảnh, trong mắt lóe lên nhớ lại, vạn năm trước, nữ hy đại nhân hy sinh chính mình phong ấn ma thần. Bây giờ nàng chuyển thế gặp nạn, Kim Ô tộc há có thể ngồi yên không lý đến. Huống chi, ngươi là Thái Hạo, lúc trước đã từng đối với ta Kim Ô nhất tộc có đại ân, chúng ta tự nhiên sẽ báo ân. Nghe đại trưởng lão, Diệp Huyền như có điều suy nghĩ, nhìn trong tay nhật rượu thở dài một hơi. Hắn quay người đi hướng cửa điện, mỗi đi một bước, trên thân thì thêm ra một ngọn lửa màu vàng đường vân. Làm một bước cuối cùng bước ra lúc, vị này xế chiều lão giả đã hóa thành một tôn thân cao 100 trượng Kim Ô chiến thần. Kim Ô các minh đệ, theo lão phu nên địch. Tiếng gào rung trời bên trong, kim diễm phóng hướng chân trời. Diệp Huyền nắm chặt nhật rượu, cảm nhận được gần chứa trong đó rồi rào đại nhật tinh hoa. Chúng ta đi. Nguyệt Tuyền hư ảnh chỉ dẫn phương hướng. Ta có thể cảm ứng được thần nông đỉnh chuẩn xác vị trí, cái này ngày rượu hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản ma khí, nhưng lại không ngăn cản được bao lâu thời gian, chúng ta nhất định phải mau sớm đi qua mới được. Diệp Huyền, nếu là chuyện gì xảy ra, ngươi liền đem ta giao ra, dạng này, Tử Nguyệt sẽ thả ngươi. Nguyệt Tuyền giống là nghĩ đến cái gì một dạng nhìn lấy Diệp Huyền nói. Không, ta sẽ giải quyết những chuyện này. Diệp Huyền thân hình hóa thành lưu quang hướng đáy cốc bay đi. Càng hướng xuống, ma khí càng dày đặc, liền không gian cũng bắt đầu bặm mẹo. Nhật rượu tản mát ra tia sáng chói mắt, đem đến gần ma khí đốt cháy hầu như không còn. Đột nhiên, một đạo màu tím đen tường lửa ngăn lại đường đi. Tường lửa bên trong hiện ra Tử Nguyệt khuôn mặt, Thái Hạo ca ca, ngươi quả nhiên tới. Diệp Huyền huy kiếm chém về phía tường lửa, lại phát hiện Hiên Viên kiếm kiếm khí bị ma khí ăn mòn. Vô dụng. Tử Nguyệt cười khẽ. Nơi này ma khí đã cùng kim ô chân hỏa dung hợp, trừ phi. Nàng lời còn chưa dứt, Diệp Huyền trong ngực không động ấn đột nhiên bay ra. Nguyệt Tuyền hư ảnh hai tay kết ấn, một đạo tinh khiết trắng bạc quang hoa chiếu xạ tại tường lửa phía trên. A! Tử Nguyệt phát ra kêu đau. Ngươi dám? Tử Nguyệt cánh tay xuất hiện một đạo vết thương, hắc khí theo trên cánh tay của nàng không ngừng mà xông ra. Nguyệt Soái, ta sẽ không bỏ qua ngươi, lần này các ngươi đều phải chết. Tử Nguyệt ánh mắt bên trong, đồng tử càng phát hắc ám. Tường lửa bị ngân quang xé mở một đạo lỗ hổng, Diệp Huyền thừa cơ bật vào. Cảnh tượng trước mắt để hắn lạnh cả người. Cốc trong một tôn ba chân thanh đồng đỉnh lơ lửng tại nham tương phía trên, thân đỉnh đã có một nửa biến thành màu tím đen. Càng đáng sợ chính là, trong đỉnh biên kia ma thần trái tim nhảy lên tần suất, ngay tại dần dần cùng Đường Linh Lung hai người linh lực ba động đồng bộ. Không còn kịp rồi. Nguyệt Tuyền âm thanh run rẩy. Thần nông đỉnh lại nhưng đã bị ô nhiễm, mà lại bị ô nhiễm một nửa, cũng khó trách không cách nào phong ấn ma thần phong ấn. Không, tới kịp, thần nông đỉnh bản thân thì nắm giữ tịnh hóa chi lực, là bị rút đi bản nguyên mới bị ma hóa. Chương 411, Tuyệt Thế Yêu Nữ chương 411, Tuyệt Thế Yêu Nữ chỉ cần khôi phục thần nông đỉnh bản nguyên, ma khí xâm nhập liền sẽ đình chỉ, dù là phong ấn chi lực đã biến mất, nhưng là chí ít sẽ không ở tiếp tục làm lớn ra. Diệp Huyền hít sâu một hơi chậm rãi nói, thần nông đỉnh bản nguyên là sinh cơ chi lực, bây giờ bản nguyên biến mất, trong thời gian ngắn cũng căn bản không có cách nào tìm tới, mà lại nơi này ma khí ma hóa tốc độ nhanh như vậy, thật sự là hiếm thấy, Diệp Huyền mau mau rời đi đi. Nguyệt Tuyền thanh âm tại một lần xuất hiện, chỉ là lần này Nguyệt Tuyền trong thanh âm lại mang tới lo lắng chi ý. Dù sao Diệp Huyền là nhân tộc hy vọng, diệt thế đại kiếp còn chưa tới đến, nếu là Diệp Huyền ở chỗ này xảy ra chuyện gì, như vậy cả nhân tộc chỉ sợ cũng muốn lâm vào nghiêm trọng hơn hắc ám náo động ở trong, cho đến lúc đó thì là chân chính diệt tộc chi chiến, tất cả mọi người sẽ trở thành chủng tộc khác huyết thực. Ta biết, nhưng là ta nhất định muốn cứu ra Linh Lung cùng Linh Nhi, các nàng là ta phu nhân, là bởi vì ta duyên cớ mới bị để mắt tới. Thần nông đỉnh bản nguyên là sinh cơ chi lực, chỉ là thần nông đỉnh thân là kết nối nhân tộc khí vận chí bảo, tự nhiên cũng có thể dùng cái khác bản nguyên thay đổi. Diệp Huyền nắm chặt trong tay Hiên Biên kiếm. Hiên Biên kiếm tựa hồ cảm nhận được Diệp Huyền tâm ý, không ngừng tỏa ra lấy ấm áp mà sáng chói quang mang. Cái này quang mang cũng không lóa mắt, nhưng lại đủ để xua tan ma khí. Lấy Hiên Biên kiếm lực lượng đến thay đổi bản nguyên, loại trừ ma khí, chỉ cần tiêu diệt cái kia hỗn độn ma thần trái tim, tự nhiên có biện pháp đi tìm thần nông đỉnh bản nguyên chi lực. Diệp Huyền nói kiên định, Hiên Biên kiếm là vô thượng sát phạt chi kiếm, lực lượng vốn là cực kỳ cứng hãn. Thay thế thần nông đỉnh bản nguyên chi lực trèo chống một hồi, tự nhiên không phải cái gì đại sự. Nguyệt Tuyền không nói thêm gì nữa, giống như có lẽ đã chấp nhận Diệp Huyền cử động. Diệp Huyền thả người nhảy hướng thần nông đỉnh, nhật diệu bộc phát ra chói mắt kỳ quang, đem quấn quanh thân đỉnh ma khí tạm thời bức lui. Diệp Huyền đứng tại thần nông đỉnh phía trên, thở sâu thở ra một hơi. Giờ khắc này Hiên Viên kiếm tách ra nồng đậm kiếm quang, ngay tại Diệp Huyền phải dùng Hiên Viên chi lực thay đổi thần nông chi lực trong nháy mắt đó, cả chiếc đại đỉnh đột nhiên kịch liệt rung động, bộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Diệp Huyền cẩn thận, Nguyệt Tuyền cảnh cáo còn chưa nói xong, Diệp Huyền đã bị hút vào trong đỉnh. Trời đất quay cuồng ở giữa, Diệp Huyền phát hiện chính mình đưa thân vào một cái kỳ dị không gian, phía trên là thiêu đốt màu vàng kim hỏa hải, phía dưới là bốc lên màu đen ma khí, mà hắn đang đứng tại cả hai chỗ giao giới một mảnh lơ lửng bình đài phía trên. Đây là đỉnh nội thế giới. Không, là phong ấn không gian. Nguyệt Tuyền hư ảnh hiện ra hiện, cái này hư ảnh gần như tại trong suốt, nhưng lại vẫn như cũ xuất hiện lựa chọn vì Diệp Huyền chỉ rõ ràng phương hướng. Ngươi nhìn bên kia. Bình đài cuối cùng, Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi bị xiềng xích giam cầm giữa không trung. Lực lượng của các nàng chính liên tục không ngừng chú nhập trung ương một viên to lớn trái tim. Mỗi nhảy lên một lần thì có càng nhiều ma khí ăn mòn phía trên màu vàng kim hỏa hải. Linh Lung, Linh Nhi. Diệp Huyền hô hoán hai người tên, nhưng là Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi tựa như là nghe không được một dạng, không lúc đích. Các nàng bị phong bế ngũ giác, không cảm ứng được người đến. Nguyệt Tuyền giải thích nói. Diệp Huyền nhìn lấy Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi lực lượng bị rút đi, một khắc này hắn trái tim đều đang hơi có rút đau đớn lấy. Hai nữ là vì hắn mới đi theo mà đến, nếu là ở nơi này xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Diệp Hy cả một đời cũng sẽ không tha thứ hắn cái này phụ thân. Mà lại, Diệp Huyền nghĩ đến Đường Linh Lung làm bạn hắn bao nhiêu chuyện xưa, những năm gần đây hắn bên ngoài tìm kiếm các loại tài nguyên, gia tộc sự tình, Đường Linh Lung giúp hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Gia tộc phồn thịnh hưng thịnh, cho nên, lần này cho dù là hắn đánh bạc mệnh đi, cũng nhất định phải đem Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi cứu ra. Đã bị phong ấn, vậy ta thì đánh phá phong ấn. Diệp Huyền đưa tay, hiên viên kiếm hóa thành cực kỳ kiếm quang sáng chói, trong nháy mắt rơi xuống. Vâng. Cái kia nguyên bản phong ấn tại giờ phút này bị bổ ra một cái miệng lớn. Diệp Huyền vừa muốn xuống tới, chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên rỗi ra vô số màu đen xúc tu. Hiên viên kiếm chém xuống, xúc tu nhưng trong nháy mắt tái sinh, càng đáng sợ chính là trong tay hắn nhật diệu quang mang ngay tại cấp tốc cảm đạm. Hiển nhiên bốn phía ma khí ăn mòn để trong đó đại nhật chi lực đang không ngừng bị tiêu hao. Ngày đó diệu lực lượng biến mất một khắc này, chỉ sợ cũng lại là Diệp Huyền bọn hắn bị ma khí triệt để thôn vệ thời khắc. Vô dụng, Thái Hạo ca ca. Từ Nguyệt thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, thân ảnh của nàng tại ma khí bên trong như ẩn như hiện. Nơi này quy tắc do ta chế định, muốn cứu các nàng, trừ phi ngươi nguyện ý giao ra nữ hoa thạch. Dù sao, ta trước đó không phải đã nói rồi nha, mang lên nữ hoa thạch tới gặp ta. Từ Nguyệt thanh âm quyến rũ truyền ra, trong đó để lộ ra mị hoặc cảm giác làm cho người say mê. Từ Nguyệt thân ảnh tại ma khí bên trong dáng dấp hiểu điệu, lụa mỏng múa nhẹ ở giữa lộ ra trắng như tuyết da thịt. Từ Nguyệt dung mạo vốn là khuynh quốc khuynh thành, thánh khiết phía dưới lại bằng thêm mấy cái phần quyến rũ chi sắc, càng làm cho sự cám dỗ của nàng lực thẳng tắp tăng lên. Giống như một cái tuyệt thế yêu nữ đồng dạng, loại kia rung động lòng người phong tình, làm cho người say mê. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ môi son, sóng mắt lưu chuyển, Thái Hạo ca ca, làm gì hung ác như thế đâu? Chỉ cần ngươi đem nữ hoa thạch cho ta, ta lập tức thả phu nhân của ngươi nhóm. Ngọt ngào hương khí tràn ngập ra, Diệp Huyền cảnh tượng trước mắt đột nhiên bặm mẻo. Trong thoáng chốc, hắn càng nhìn đến Nguyệt Tuyền đứng tại trước mặt, chính ẩn ý đưa tình rỗi tay về phía hắn. Phu quân. Huyền tượng bên trong Nguyệt Tuyền khẽ gọi. Phu quân, đem nữ hoa thạch cho ta cần nữ hoa thạch đến khôi phục ta lực lượng. Phu quân, ngươi là yêu ta, ngươi. Diệp Huyền ánh mắt mê ly một cái trước mắt, tay phải không tự giác sờ về phía trong ngực không động ấn, cái kia nguyên bản lơ lửng tại không động ấn bên trong nữ hoa thạch cũng không khỏi bỗng lúc đích. Ngay tại đầu ngón tay hắn sắp chạm đến ấn tay cầm nháy mắt, hiên viên kiếm đột nhiên tự chủ rung động, phát ra từng tiếng vượt kiếm minh. Vâng, vâng, vâng. Kiếm minh như thần trung mộ cổ, trong nháy mắt đánh nát huyết tượng. Diệp Huyền đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện Tử Nguyệt môi đỏ đã gần trong gang tấc. Lan đi. Hiên viên kiếm quét ngang, Tử Nguyệt cười duyên lùi lại vẫn bị kiếm khí cắt đứt một luồng tóc xanh. Sợi tóc rơi xuống đất lại hóa thành một đầu vạn mèo hắc xà, tê tê lẻ lưỡi. Thật sự là vô tình đây. Từ Nguyệt liếm môi một cái. Năm đó ngươi đối Nguyệt Tuyền cũng là lạnh lùng như vậy, khó trách nàng sẽ vì ngươi mà chết bất quá, bây giờ ngươi tựa hồ có chút khác biệt. Từ Nguyệt ánh mắt sắc bén trừng mắt liếc Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi. Nhớ ngày đó tại trong bộ tộc, không biết nhiều thiếu nữ tử ái mộ ngươi, nguyện ý trở thành bạn lữ của ngươi, đi theo chúng thân, chỉ tiếc, khi đó ngươi thủy chung ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, không nguyện ý nhìn hắn người liếc một chút. Mà bây giờ ngươi, bên người thê thiếp chỉ sợ sớm đã đếm không hết đi, mà lại từng cái đều là cực kỳ ưu tú mỹ nhân đây, còn thật là khiến người ta ghen ghét ta. Thả Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi, ngươi nếu là có cái chiêu số gì, cứ việc đối ta sử dụng chính là, không cần thiết liên lụy đến các nàng. Chương 412, Tổ Long Chân Hỏa, Nguyệt Tuyển tiêu tán. Chương 412, Tổ Long Chân Hỏa, Nguyệt Tuyển tiêu tán. Thả các nàng. Từ Nguyệt đột nhiên cười to, trong tiếng cười mang theo điên cuồng chi sắc. Ta vậy mà không biết, ngươi khi nào thì thành một cái sẽ vì nữ nhân mà mềm yếu người, rõ ràng đó là cái giết ta hảo cơ hội, chỉ cần ta chết đi, hết thảy đều sẽ biến mất, nhưng là ngươi lại tại e ngại, ngươi tại e ngại cái chết của ta đi gặp dẫn đến ngươi hai vị phu nhân tử vong. Có điều, tốt, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể thông qua cái này khảo nghiệm. Nàng đống nhiên vung tay lên, toàn bộ không gian đống nhiên bặm mẻo. Diệp Huyền mắt tối sầm lại mở mắt lúc, phát hiện chính mình đứng tại một vùng chiến trường đỏ ngòm phía trên. Bốn phía thây ngang khắp đồng, nơi xa là thiêu đốt Diệp gia. Một cái máu me khắp người tiểu nữ hài quỳ gối phế tích trước, chính là tuổi nhỏ Diệp Hy. Phu thân, vì cái gì không tới cứu chúng ta? Tiểu nữ hài ngẩng đầu, trong mắt chảy xuống huyết lệ. Phu thân, ta đau quá, ngươi vì cái gì không đến, vì cái gì? Diệp Sơ Tình cùng Diệp Khuynh Tiên thân thể ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Diệp Huyền trái tim bỗng nhiên níu chặt, đây là huyễn cảnh. Nhưng cho dù biết là giả, cảnh tượng trước mắt vẫn để hắn tim như bị dao cắt. Cái này nhưng đều là hắn thương yêu nhất nữ nhi. Quả nhiên, Tử Nguyệt là hiểu được như thế nào đi đâm lịch lân của hắn. Cái này liền là của ngươi tâm ma. Tử Nguyệt thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Thái Hạo năm đó vì nhân tộc đại nghĩa hy sinh chỗ thích, thậm chí bỏ qua chính mình cùng người yêu, như vậy bây giờ Diệp Huyền lại sẽ lựa chọn như thế nào? Là cùng Thái Hạo làm ra một dạng lựa chọn, vẫn là chọn mình tại ý người mà bỏ qua nhân tộc. Ta rất muốn nhìn một chút, ngươi sẽ làm thế nào? Trang cảnh đột nhiên hoán đổi, Đường Linh Lung bị ma khí xuyên qua lồng ngực, Hỏa Linh Nhi tại liệt diễm bên trong tiêu thảm. Thiên Nhan Nguyệt, Tinh Ảnh, Diệu Pháp Thiên Nữ, Nhan Như Ngọc, Vọng Vật Nhi, Bạch Thiên Nhiên, Vân Hoa Nhị, Tô Chỉ Huyên, Linh Kinh Tuyết. Những thứ này hắn thê thiếp nhóm toàn bộ tại bị lấy gặp chắc trở, áo trắng nhuốm máu, phấn chiến tại một khắc cuối cùng, kiệt lực mà chết. Mỗi một cái hình ảnh đều thẳng đánh Diệp Huyền nội tâm yếu ớt nhất địa phương. Dừng tay. Diệp Huyền quát lên một tiếng lớn, Hiên Viên kiếm kim quang đại thịnh. Nhưng kiếm khí chạm qua huyễn tượng, lại căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, những thứ này huyễn cảnh vốn là giả, chỉ là vì chọc giận Diệp Huyền mà xuất hiện. Từ Nguyệt tiếng cười càng phát ra chói tai, vô dụng, những thứ này huyễn tượng nguồn gốc từ ngươi nội tâm sâu nhất hoảng sợ, trừ phi trực diện bọn chúng. Diệp Huyền tại thời khắc này đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn nhớ tới trước đó tại nữ hoa di tích thời điểm, cái kia lão hầu cho hắn chỗ triển lãm những hình ảnh kia. Xem ra, cái kia lão hầu vào lúc đó liền đã có chỗ dự liệu. Thái Hạo, mặc kệ chuyển thế bao nhiêu lần, mặc kệ hiện tại là cái gì thân phận, cái gì cảnh giới, đến sau cùng đều muốn lưng phụ nhân tộc khí vận sinh tử mà tồn tại, nhất cử nhất động liên lụy nhân tộc tương lai. Hắn nhắm mắt lại mặc cho huyễn tượng ở trung quanh tàn phá bừa bãi, làm Đường Linh Lung thi thể đổ vào dưới chân hắn lúc, hắn liền mí mắt đều không rung động động một cái. Ngươi thì điểm này bản sự. Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, trong mắt kim quang như bốc. Dùng ta quan tâm người đến uy hiếp ta. Từ Nguyệt, ngươi vĩnh thua xà chân chính nữ hy, càng không sánh được Nguyệt Xoáy. Ngày xưa nàng vì ta, vì nhân tộc mà hy sinh chính mình, ngươi chỉ là nàng một bộ phận, nhưng lại chỉ là nàng bỏ qua cái kia một bộ phận. Ngươi cho dù là làm lại nhiều sự tình, cũng vĩnh thua xà Nguyệt Xoáy. Sau cùng một chữ rơi xuống, sở hữu huyễn tượng như pha lê giống như vỡ vụn. Diệp Huyền phát hiện chính mình vẫn đứng tại bình đài phía trên, mà Từ Nguyệt chính chen ngực lùi lại, khóe miệng tràn ra máu đen. Trong mắt của nàng mang theo ghen ghét chi sắc. Ngươi, làm sao có thể? Bởi vì ta là Diệp Huyền. Hiên Viên kiếm trực chỉ Tử Nguyệt mi tâm. Không phải Thái Hạo, ta quan tâm những người kia đồng dạng cũng quan tâm nhân tộc, không có cái gì hai chọn một, ta đều sẽ bảo vệ tới. Kiếm quang như cầu vồng, thẳng đến Tử Nguyệt vị trí hiểm yếu. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, giam cầm Đường Linh Lung xiềng xích đột nhiên đứt gãy, nàng như là để tuyến như tượng gỗ ngăn tại Tử Nguyệt trước mặt. Linh Lung, Diệp Huyền vội vàng thu kiếm, lại bị lực phản chấn động đến liền lùi mấy bước. Đường Linh Lung thân thể lơ lửng giữa không trung, hắc khí theo nàng trong thất khiếu không ngừng tuôn ra. Môi của nàng cơ giới khép mở, phát ra Tử Nguyệt thanh âm, đến a, giết ta. Phu nhân của ngươi cũng sẽ cùng chết, bất quá Thái Hạo ca ca, nếu là có thể bị ngươi tự tay giết chết, đối với ta mà nói, có lẽ cũng là một kiện hảo sự. Diệp Huyền cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ. Ngay tại lúc này, Hỏa Linh Nhi đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt kim quang bùng lên. Phu quân, nhanh, chặt đứt xiềng xích. Thanh âm của nàng đứt quãng, lại làm cho Diệp Huyền mừng rỡ. Chỉ thấy Hỏa Linh Nhi quanh thân giấy lên xích kim hỏa diễm, những cái kia quấn quanh nàng xiềng xích bắt đầu hòa tan. Thổ Long chân hỏa. Từ Nguyệt khống chế Đường Linh Lung khuôn mặt bặm mẻo. Không có khả năng, người rõ ràng đã bị. Hỏa Linh Nhi đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm, thể nội bay ra một đầu xích kim long ảnh, lao thẳng tới Đường Linh Lung mà đi. Long ảnh xuyên thấu Đường Linh Lung thân thể trong nháy mắt, một luồng hắc khí bị cứ thế mà bước ra. Ngay tại lúc này, Hỏa Linh Nhi hô to. Diệp Huyền không chút do dự uy kiếm chém về phía cái kia sợi hắc khí. Hiên Viên kiếm kim quang đại thịnh, kiếm phong những nơi đi qua, không gian đều bị cắt đứt. A! Từ Nguyệt phát ra kêu thê lương thảm thiết, hắc khí bị kiếm khí chạm thành hai đoạn. Trong đó nhất đoạn hốt hoảng trốn hướng tâm tạng phương hướng, một cái khác đoạn lại bị Hỏa Linh Nhi dùng long diễm vây cuốn. Linh Lung, Diệp Huyền tiếp được rơi xuống Đường Linh Lung. Sắc mặt nàng trắng bệnh, nhưng trong mắt đã khôi phục thư thái, "Phu quân, cẩn thận, nàng ở trong đỉnh có lưu hậu thủ." Lời còn chưa dứt, toàn bộ không gian đột nhiên chấn động kịch liệt. Viên kia to lớn ma thần trái tim điên cuồng loạn động, mặt ngoài nứt ra vô số khe hở, tím máu đen phun ra ngoài. "Ha ha ha." Còn sót lại trong hắc khí truyền đến Tử Nguyệt cười như điên. "Một phong ấn đã phá, ma thần sắp thức tỉnh." Càng đáng sợ chính là, những thứ này máu đen sau khi hạ xuống lại hóa thành vô số dữ tợn quái vật, hướng mọi người đánh tới. Hỏa Linh Nhi miễn cưỡng chống lên long diễm bình chướng, lại rõ ràng lực bất tòng tâm, mang Linh Lung đi. Khoe miệng nàng chảy máu. Phu quân, ta đến đoạn hậu. Không có khả năng, ta sẽ không nhìn lấy nữ nhân của mình thay ta ngăn trở nguy hiểm. Đi mau. Diệp Huyền cự tuyệt, nhưng là sau một khắc trong ngực không động ấn đột nhiên tự động bay ra. Nguyệt Tuyền hư ảnh hoàn toàn ngưng thực, hai tay kết xuất một cái cổ lao phát ấn. Tinh khiết trắng bạc quang hoa theo nàng thể nội bạo phát, chỗ đến ma vật ảo ảo tan rã. Nhưng cái này quang mang cũng tại cấp tốc tiêu hao nàng nguồn lực, hư ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Nguyệt Tuyền, Diệp Huyền muốn đi kéo nàng, lại bị một cỗ nhu hòa lực lượng đẩy ra. Nhớ kỹ. Nguyệt Tuyền quay đầu mỉm cười, nụ cười kia cùng năm đó huyễn cảnh bên trong nữ hy trùng hợp, tam thần khí hợp nhất mới thật sự là. Nàng lời còn chưa dứt, thân ảnh liền triệt để tiêu tán. Thay vào đó là không động ấn bạo phát sáng chói quang mang, đem chọn cái không gian chiếu lên giống như ban ngày. Tại cái này quang mang bên trong, Diệp Huyền nhìn đến ba kiện thần khí hư ảnh trên không trung xen lẫn. Chương 413, khó chơi ma thần chi lực. Chương 413, khó chơi ma thần chi lực. Không động ấn quang mang giống như thủy triều quyết tán, những nơi đi qua ma khí tiêu hết. Hiên Viên kiếm cùng thần nông đỉnh hư ảnh trên không trung xen lẫn, hình thành một cái hoàn mỹ to lớn trận pháp. Diệp Huyền chậm rãi đưa tay, đem Hiên Viên kiếm giơ lên cao cao. Trên thân kiếm nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên thảo mục đồ án thoát ly kiếm thể, cùng không động ấn quang mang dung hợp. Trong nháy mắt biến thành là tinh thuần nhất cường đại chi lực. Kinh người hơn chính là, tôn này bị ma khí ăn mòn thần nông đỉnh đột nhiên kịch liệt rung động, mặt ngoài màu tím đen đường vân bắt đầu chậm rãi bong ra từng mảng. Cái kia nguyên bản bị ma khí ăn mòn thần nông đỉnh, tại lúc này vậy mà bạo phát ra màu xanh biết sinh cơ chi lực. Cái kia lực lượng đang chậm rãi loại trừ ma khí. Không, điều đó không có khả năng. Từ Nguyệt còn xuất lại hắc khí rít gào lên. Tam thần khí sao lại thế? Thanh âm của nàng im bặt mà dừng. Bởi vì trong đỉnh viền kia ma thần trái tim, giờ phút này đang bị ba đạo quang mang đồng thời xuyên qua. Thì ra là thế. Từ Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Thần nông đỉnh căn bản là không cách nào luyện hóa ma thần trái tim, chỉ có tam đại thần khí kết hợp mới có cái này lực lượng. Vạn năm trước, Thái Hạo cùng Nữ Hi bày ra căn bản không phải đơn giản phong ấn chi lực, mà chính là một cái tiếp tục luyện hóa ma thần chi tâm tuyệt thế đại trận. Hiên Viên kiếm chủ sắp phạt, không động ấn chấn khí vận, thần nông đỉnh luyện vật, ba cái hợp nhất chính là luyện hóa hỗn độn trung cực thần khí. Lại thêm nữ hoa thạch tan dã phục sinh chi lực, ma thần lực lượng cho dù là khôi phục cũng sẽ tại đệ nhất thời gian bị tịnh hóa. Cái này căn bản là đã từng Thái Hạo thiết trí một cái bẫy dập. Vành, vành, vành. Kinh thiên động địa tiếng nổ bên trong, ma thần trái tim triệt để vỡ nát. Vô số hắc khí muốn chạy trốn, lại bị tam thần khí tạo thành lưới ánh sáng một mực vây khốn, một chút xíu tan rã. Cái kia tham dự ma thần trái tim lực lượng đang không ngừng đánh thẳng vào. Tựa hồ là muốn chạy trốn. Luyện. Thần nông đỉnh sinh cơ chi lực đột nhiên tại cái kia một khắc điên cuồng phun trào lấy. Sau đó một khắc, ầm vang nổ tung lên. Diệp Huyền tại cái kia một khắc, vận chuyển cửu bí trận tự bí, trong chốc lát, bốn phía không gian trận vận tại cái kia một khắc bạo phát đi ra. Trận tự bí tăng thêm chu thiên tinh đấu đại trận tinh thần chi lực tại cái này không gian bên trong, cấu kiến thành một đạo tuyệt đối lại võng. Mặc kệ cái kia ma thần chi lực như thế nào trùng kích, đều thủy chung không cách nào né ra.
Vâng.
Cái kia ma thần chi lực ở thời điểm này, tựa hồ là biết mình bất lực lại chạy trốn, vậy mà trực tiếp quay người xông về Diệp Huyền. Diệp Huyền tựa hồ cũng không nghĩ tới cái kia ma thần chi lực vậy mà lại hướng hắn mà đến. Thay đổi trận văn phong tỏa đã không kịp. Sau đó, cái kia ma thần chi lực ngay ở một khắc đó vọt thẳng vào Diệp Huyền thân thể bên trong.
Vâng.
Một khắc này, Diệp Huyền hai mắt biến đến hoàn toàn đỏ đậm, cả người tựa hồ cũng bị ma khí lây dính. Phu quân, người không sao chứ? Đường Linh Lung nắm thật chặt Diệp Huyền tay lo lắng hỏi.
Không có việc gì.
Diệp Huyền cảm thụ cái kia ma khí không ngừng mà đánh thẳng vào thân thể, cắn răng đem ma khí phong tỏa tại thân thể bên trong. Cái này ma thần chi lực thật sự là quá mạnh, trong thời gian ngắn, Diệp Huyền cũng vô pháp luyện hóa. Không gian chung quanh ở thời điểm này cũng bắt đầu sụp đổ. Hỏa Linh Nhi suy yếu bắt lấy Diệp Huyền cánh tay. Phu quân, chúng ta đến rời đi nơi này. Diệp Huyền lại lắc đầu, hắn nhìn hướng bình đài biên giới. Chỗ đó lơ lửng một viên trong suốt sáng long lanh thủy tinh, bên trong phong ấn nguyệt tuyển sau cùng tàn hồn. Còn có cơ hội. Hắn tiến lên đem thủy tinh nắm trong tay. Tam đại thần khí đã tới tay, nguyệt tuyển sẽ khôi phục, mà chúng ta chỉ cần.
Vâng.
Đột nhiên, toàn bộ đỉnh nội thế giới chấn động kịch liệt. Ngoại giới truyền đến Kim Diễm trưởng lão sau cùng hò hét, Diệp Huyền đại nhân, đi a. Chói mắt kim quang xuyên thấu nắp đỉnh, Diệp Huyền trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì. Kim Diễm trưởng lão tự bạo bản nguyên, muốn bị bọn hắn khai mở sinh lộ. Nắm chặt ta. Hắn một tay ôm lấy Đường Linh Lung, một tay kéo Hỏa Linh Nhi. Tam thần khí quang mang bao trùm ba người, theo kim quang thông đạo phóng lên tận trời. Khi bọn hắn xông ra thần nông đỉnh nháy mắt, sau lưng vĩnh trú cốc đã biến thành một mảnh màu vàng kim hỏa hải. Mấy trăm con ma hóa kim ô tại trong lửa gào thét, cuối cùng hóa thành cho tàn. Đó là Kim Ô đại trưởng lão tại sau cùng một khắc làm ra lựa chọn. Dù là Kim Ô nhất tộc toàn bộ diệt vong, cũng tuyệt đối sẽ không đem những thứ này ma hóa kim ô thả ra làm hại thế gian. Kim Diễm. Diệp Huyền nhìn lấy cái này một màn, trong nội tâm tự khó bình. Diệp Huyền nắm chặt trong tay thủy tinh, ở trong đó nguyệt tuyển tàn hồn hơi hơi lấp lóe, tựa hồ tại đáp lại hắn kêu gọi. Hỏa Linh Nhi đột nhiên chỉ hướng nơi xa, "Phu quân, ngươi nhìn." Chỉ thấy nổ tung trung tâm, một tôn hoàn hảo thanh đồng đỉnh chậm rãi dâng lên. Thân đỉnh lại không một chút ma khí, tản ra tinh khiết sinh cơ chi lực, đây mới thật sự là thần nông đỉnh. Cái kia màu xanh biết sinh cơ chi lực vờn quanh tại thần nông đỉnh quanh thân, tại cái kia một khắc, bốn phía cái kia nguyên bản bị ma hóa sơn mạch, tại thần nông đỉnh lực lượng phía dưới, vậy mà tại từ từ khôi phục. Diệp Huyền đưa tay, đem thần nông đỉnh nhận lấy. Sau một khắc, một đạo màu tím ánh trăng từ trên trời giáng xuống, Tử Nguyệt thân ảnh lần nữa hiện lên. "Thái Hạo ca ca, ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi hả?" Thanh âm của nàng suy yếu lại hoán động. "Ma thần bất tử, ta cũng bất diệt, Thái Hạo ca ca, ta ơn ngươi đem ma thần chi lực hấp thu, cứ như vậy, cho dù là ma thần vô pháp phục sinh, nhưng là cũng có thể sống sót." Càng đáng sợ chính là, trong tay nàng nắm lấy một luồng màu vàng kim hồn phách, đó là Kim Diễm trưởng lão sau cùng bản nguyên. "Muốn cứu hắn sao?" Tử Nguyệt cười gần nói, "Vậy liền đến tiên giới tìm ta đi, ta tại tiên điện chờ ngươi." Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng liền tiêu tán ở trong hư không. Ma Diệp Huyền, tại cái kia một khắc, ma khí triệt để phản vệ, đem Diệp Huyền thôn vệ. "Phu quân." Đường Linh Lung tiếng kinh hô ở bên tai nổ vang, mơ hồ mà xa xôi. Diệp Huyền trong tầm mắt chỉ còn lại có huyết sắc, bên hai tràn ngập ma thần nói nhỏ, thanh âm kia như là ngàn vạn cái con kiến tại xương sọ bên trong bò sát. "Ta không sao." Diệp Huyền cắn răng gạt ra ba chữ này, chán nổi gân xanh lên. Hắn ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, cùng xâm lấn ma thần chi lực triển khai đánh giằng co. Hiên Viên kiếm cùng không động ấn tại thời khắc này, tự chủ xuất hiện, lơ lửng tại Diệp Huyền đỉnh đầu, tản mát ra nhu hòa quang mang, hình thành một cái màu vàng kim quang cháo đem hắn bao phủ. Linh Nhi, giúp ta hộ pháp. Diệp Huyền thanh âm khàn giọng. Cái này ma thần chi lực so tưởng tượng càng khó chơi hơn. Hỏa Linh Nhi gật gật đầu, tuy nhiên nàng cũng rất suy yếu, nhưng là thời khắc này Diệp Huyền hiển nhiên không thể bị quấy rầy. Diệp Huyền nội thị bản thân, chỉ thấy trong kinh mạch đỏ thấm giao thoa ma thần chi lực giống như rắn độc du tẩu, những nơi đi qua linh lực sôi trào. Càng đáng sợ chính là, cổ này lực lượng lại đang nỗ lực ăn mòn hắn thần thức, loại này lực lượng, Diệp Huyền không thể quen thuộc hơn nữa, rất hiển nhiên, cái này là muốn chiếm cứ hắn nhục thân, muốn đoạt xá ta. Diệp Huyền cười lạnh, vận chuyển trong cựu bí tiền tự bí, thần thức nhất thời kiên cố. Đồng thời hắn điều động thể nội tam đại thần khí ân ký, tại kinh mạch bên trong cấu trúc lên tam trọng phòng tuyến. Chương 414, kiếm linh cảnh báo, tiên điện hiện thế. Chương 414, kiếm linh cảnh báo, tiên điện hiện thế. A. Diệp Huyền phát ra một tiếng đè nén gầm nhẹ, chỗ cổ mạch máu bạo lồi như cầu long, dưới làn da phảng phất có vô số côn trùng đang ngọ ngoại đồng dạng, cái kia ma khi đã sớm đem Diệp Huyền bao khỏa. Đường Linh Lung nhìn lấy cái này một màn tương đương sốt ruột, nhưng lại cái gì cũng không thể làm. Đây là Diệp Huyền thảo nghiệm, chỉ có chính hắn mới có thể vượt qua. Cái khác người nếu là nhúng tay, chẳng những không cách nào trợ giúp Diệp Huyền, rất có thể sẽ còn cho Diệp Huyền thêm phiền. Nếu là bởi vì nàng xuất thủ để Diệp Huyền ra chuyện, cái kia Đường Linh Lung là tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Hỏa Linh Nhi đè lại nàng tay run rẩy cổ tay, thanh âm tuy nhỏ lại kiên định lạ thường, "Đường tỷ tỷ đừng nóng nội, phu quân nhất định sẽ không có chuyện gì. Chúng ta tùy tiện nhúng tay ngược lại sẽ nhiễu loạn khí thế." Nàng đầu ngón tay giấy lên một luồng kim màu đỏ hỏa diễm. "Ta trước dùng nhất bàn hỏa bảo vệ phu quân tâm mạch, đến mức còn lại thì nhìn phu quân chính mình, nhưng là ta tin tưởng phu quân nhất định có thể chi chịu được." Hỏa diễm hóa thành dòng nhỏ, theo Diệp Huyền mi tâm rót vào. Hỏa Linh Nhi sắc mặt nhất thời trắng bệnh, khóe môi tràn ra một tia máu tươi. Nàng vốn là suy yếu, giờ phút này càng là cưỡng ép vận dụng bản nguyên chi lực. Lực lượng bị tiêu hao càng là yếu đuối. Tốt ở chỗ này cũng mất địch nhân, bằng không mà nói, lấy Hỏa Linh Nhi hiện tại trạng thái đến xem, chỉ sợ đại thánh thực lực người, thì đầy đủ đối với các nàng tạo thành nguy hiểm. Một bên khác, Diệp Huyền thể nội, tình hình chiến đấu thảm liệt. Ma thần chi lực cực kỳ cường đại, tại Diệp Huyền thân thể trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Phóng thích ra vô tận ma khí, tựa hồ muốn Diệp Huyền cả người toàn bộ thôn vệ thay thế đồng dạng. Ha ha, Thái Hạo, ngươi khốn không được ta, ngươi hủy bản tọa trái tim, liền đem ngươi chính mình lực lượng cho ta. Ma thần ý chí tại Diệp Huyền thức hải bên trong quanh quẩn. Bộ thân thể này, bản tọa nhận. Diệp Huyền thần thức bị buộc đến thức hải một góc, tiền tự bí hình thành bình chướng đã xuất hiện vết rách. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong ngực đột nhiên truyền đến một tia mát lạnh chi sắc, là phong ấn nguyệt tuyển tàn hồn thủy tinh. Cái kia sợi mát lạnh như tia nước nhỏ, theo kinh mạch đi ngược dòng nước, lại Diệp Huyền thể nội phát họa ra một cái mơ hồ trận pháp hình dáng. Diệp Huyền phúc trí tâm linh, lập tức điều động còn thừa toàn bộ linh lực chú nhập trong đó. Tại cái kia một khắc, một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng tiến nhập Diệp Huyền thân thể bên trong. Tam đại chí bảo cũng tại cái kia một khắc bạo phát lực lượng. Vâng. Cái kia ma thần chi lực tao nộ cái này lực lượng về sau, thì giống như gặp tiên địch một dạng, bị ăn mòn thôn vệ một bộ phận. Không, tinh thuần như thế nữ hy chi lực, không, cái này sao có thể? Ma thần ý thức hét chói tai vang lên. Còn lại bộ phận ma khí kinh hoàng chạy trốn. Cũng là giờ khắc này, Diệp Huyền trực tiếp điều động tất cả linh lực, bắt đầu đảo ngược lực lượng, áp bách thôn vệ ma thần chi lực. Một khắc này, màu vàng kim khí vận chi lực bị Diệp Huyền dùng đến cực hạn. Kim quang chiếu khắp, sinh cơ cọ rửa, những cái kia ma khí cuối cùng bị buộc đến cánh tay trái, hình thành một cái dữ tợn màu đen ma văn. Phong. Diệp Huyền nắm lấy thời cơ, hai tay kết ấn. Ma văn cấp tốc có vào, cuối cùng hóa thành một cái đen như mực phù văn, là ấn tại lòng bàn tay trái. Không. Đến tận đây, cái kia ma thần ý thức bị Diệp Huyền triệt để ma diệt. Đồng thời cái kia ma thần trái tim lực lượng cũng bị Diệp Huyền thôn vệ hấp thu. Bây giờ Diệp Huyền thực lực khoảng cách chân tiên chỉ thiếu chút nữa xa. Tại luyện hóa những thứ này ma khí thời điểm, hắn liền sẽ triệt để bước nhập chân tiên cảnh giới, có thể tiến nhập tiên giới năng lực. Cho đến lúc đó, có lẽ cũng là trực diện tiên điện một khắc này. Ngoại giới, bao phủ Diệp Huyền màu vàng kim quang cháo đột nhiên bộc phát ra chói mắt quang mang. Đường Linh Lung vô ý thức đưa tay che mắt, lại để xuống lúc, chỉ thấy Diệp Huyền đã đứng người lên, tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt đỏ thâm tận hời. "Phu quân." Nàng nhào tới ôm chặt lấy Diệp Huyền, nước mắt thấm ướt trước ngực hắn và áo. Cái này còn là lần đầu tiên, Đường Linh Lung tại Diệp Huyền trước mặt như thế phát triển hiện chính mình tâm tư, không mang theo mảy may che giấu. Giờ khắc này, Đường Linh Lung không còn là cái kia cao cao tại thượng nữ đế, mà chính là một cái chính thức lo lắng cho mình trượng phu an nguy thế tử. "Phu quân, ngươi không có việc gì liền tốt." Hỏa Linh Nhi cũng tại một bên nhìn lấy Diệp Huyền, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống. "Ta không sao." Diệp Huyền đem Hỏa Linh Nhi cũng ôm vào trong ngực. Hắn nhẹ vỗ về thê tử nhóm run rẩy lưng, an ủi các nàng. "Ừm." Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi trọng trọng gật đầu, giúp vào Diệp Huyền trong ngực, cảm thụ được một lát an bình. Mà Diệp Huyền thì là nhìn về phía mình tay trái. Cái viên kia màu đen phủ văn đã ẩn vào da thịt, nhưng khi hắn vận chuyển linh lực lúc, lòng bàn tay liền sẽ hiện ra một cái quỷ dị vòng xoáy đồ án. Ma thần chi lực cũng chưa hoàn toàn tịnh hóa, chỉ là bị tạm thời phong ấn. Diệp Huyền thử vận chuyển ma văn, thi triển lực lượng. Sau một khắc, mắt trái của hắn đột nhiên một trận nhói nhói. Đường Linh Lung kinh hô: "Phu quân, ngươi ánh mắt." Diệp Huyền ngưng kết băng kính tử, nhìn đến chính mình mắt trái lại biến thành thuần túy màu đen, đồng tử chỗ có một chút tinh hồng, như ma thần chi nhãn đồng dạng. Trừ cái đó ra vậy mà không có chút nào không thoải mái cảm giác. Ngược lại là hắn lực lượng bên trong xen lẫn có chút ma khí, lực lượng càng cường. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển không động ấn chấn phong chi lực, mắt trái khôi phục bình thường. "Không có việc gì, chỉ là thôn vệ ma thần chi lực tác dụng phụ thôi, mà lại cũng chỉ là bề ngoài cải biến, cũng không có cái gì cái khác tình huống, ngươi không cần phải lo lắng. Diệp Huyền cười an ủi hai nữ. Ngay tại lúc này, lơ lửng giữa không trung Hiên Viên kiếm đột nhiên phát ra từng tiếng vượt kiếm minh, mũi kiếm chỉ hướng Đông Phương Thiên Tế. Kiếm linh cảnh báo. Diệp Huyền biến sắc. Một giây sau, nơi xa truyền đến không gian phá toái minh, một đạo màu tím quang trụ phóng lên tận trời, mơ hồ có thể thấy được trong đó có một tòa nguy nga cung điện hư ảnh. Tiên điện như thế. Hỏa Linh Nhi thanh âm căng lên. Từ Nguyệt là tại cố ý dẫn chúng ta tiến đến. Mặc kệ nàng có phải là cố ý hay không, chúng ta đều nhất định muốn đi, việc quan hệ Diệp gia cùng nhân tộc tương lai, chỉ có thể như thế. Thế nhưng là thông hướng tiên giới trên đường, tất nhiên nguy hiểm trùng điệp, cũng mặc dù Dạ Vô Thương bản thân bị trọng thương không cách nào xuất thủ, thế nhưng là cái kia Tử Nguyệt lại không đơn giản. Mà lại, không biết tiên điện bên trong là không vẫn còn có cường giả tồn tại, nếu là còn có đến từ thái cổ thời đại những người kia xuất hiện, chỉ sợ. Đường Linh Lung lo lắng. Không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bọn hắn có cái chiêu số gì cũng có thể sử dụng đi ra, ta tiếp chiêu chính là, bất quá tại cái này phía trước, vẫn là muốn đem nguyệt xoáy triệt để khôi phục tốt, dạng này cũng coi là giải quyết xong khúc mắc. Diệp Huyền đạp vào tìm kiếm chí bảo đạo lộ, vốn chính là vì khôi phục nguyệt xoáy. Bây giờ chí bảo đã toàn bộ thu thập đầy đủ, tự nhiên muốn khôi phục nguyệt xoáy. Ừm, phu quân, mặc kệ ngươi đi nơi nào, chúng ta đều sẽ đi theo ngươi. Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi trăm miệng một lời. Lần này, Diệp Huyền cũng không có cự tuyệt. Dù sao nếu là Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi không ở bên cạnh hắn, rất có thể bị mang đi đến uy hiếp hắn. Cho nên vẫn là lưu tại bên cạnh mình tốt, dạng này cho dù là có nguy hiểm gì, hắn cũng có thể trước tiên cứu viện. Chương 415, Kim Ô nhất tộc chương 415, Kim Ô nhất tộc đi thôi, trước tìm an toàn địa phương, khôi phục không động ấn lực lượng khôi phục nguyệt tuyển. Đến mức tiên giới bên kia, đợi đến không động ấn khôi phục sau rồi nói sau. Diệp Huyền mang theo Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi chuẩn bị rời đi Vĩnh Trú Cốc. Bây giờ Vĩnh Trú Cốc chỗ sâu đã biến thành một vùng phế tích phía trên, nguyên bản sinh cơ bừng bừng thần nông đỉnh cất giữ chi địa, hôm nay đã sớm trở thành đất khô cằn. Diệp Huyền nhìn lấy những cái kia ban đầu vốn phải là sinh cơ bừng bừng địa phương, thở dài một hơi. Nơi này vốn là Kim Ô nhất tộc phồn diễn sinh sống địa phương, bây giờ lại bị hủy thành dạng này, không có thời gian vạn năm nơi này là không thể nào tại khôi phục. Có người đến. Hỏa Linh Nhi đột nhiên nhìn về phía nơi xa. Bây giờ bọn hắn trên thân đều có tổn thương, nếu là ở gặp phải địch nhân lời nói, có thể thì có chút phiền phức. Mấy chục đạo thân ảnh theo tường đổ ở giữa đi ra, bọn hắn đi lại tập tễnh, trên thân kim bảo dính đầy cho tàn. Cầm đầu là một vị quầng lưng lão giả, trong ngực ôm lấy cái 5-6 tuổi hài đồng, sau lưng còn có mấy cái bộ dáng mười mấy tuổi thiếu niên, bọn hắn là Kim Ô tộc còn sót lại huyết mạch. Đường Linh Lung vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm, lại bị Diệp Huyền nhẹ nhàng để lại mu bàn tay. Bọn hắn không có ý, mà lại Diệp Huyền nhìn về phía người tới, bọn hắn trên thân không có sát ý lão giả mang theo tộc nhân đi đến Diệp Huyền trước mặt ba bước chỗ. Đột nhiên quỳ giảm xuống đất, phía sau hắn mười mấy tên phụ nữ và trẻ em già yếu đồng loạt quỳ xuống, cái chán chạm đất. Diệp Huyền đại nhân, lão giả thanh âm khàn giọng, đa tạ ngài, để đại trưởng lão cùng các chiến sĩ có thể giải thoát, bọn hắn đều là Kim Ô nhất tộc hảo nam nhi, nếu là bị ma hóa giết hại thế gian, tất nhiên sẽ xông ra tháp thiên đại họa, đến lúc đó hết thể đã trễ rồi. Diệp Huyền nghe nói như thế về sau, chấn động trong lòng, liền vội vàng tiến lên đỡ dậy lão giả. Nhanh lên, nói đến, việc này cùng ta có quan hệ, nếu không phải là ta, có lẽ Kim Ô nhất tộc cũng sẽ không ma hóa, các ngươi cũng sẽ không như thế. Lão giả cố chấp lắc đầu, đem trong ngực hài đồng đẩy đến Diệp Huyền trước mặt. "Không, đại nhân, đại trưởng lão đã từng nói, Kim Ô nhất tộc có thể sinh tồn đến bây giờ, hết thảy đều là Thái Hạo đại nhân cùng Nữ Hi đại nhân công lao, nếu không chúng ta sớm đã biến mất. Bây giờ chẳng qua là đem phần này ân tình trả lại đại nhân thôi, chỉ là, đại nhân, đây là Kim Ô tộc sau cùng thuần huyết hậu nhân, Kim Diệu, lão hủ khẩn cầu đại nhân nhận lấy nàng, cho hắn một con đường sống." Tên là Kim Diệu hài đồng mở to màu hổ phách mắt to, không khóc không náo, chỉ là an tĩnh nhìn qua Diệp Huyền. Trán của nàng có một đạo hỏa diễm tiêu ký, đó là Kim Ô nhất tộc tinh khiết huyết mạch lực lượng. Như thế tuổi nhỏ hài đồng muốn không nên có cường đại như vậy lực lượng, xem ra nàng phụ mẫu tại tử vong trước đem chính mình tất cả lực lượng toàn bộ phong ấn tại trong thân thể hắn. Đợi nàng tuổi tác tăng trưởng, phong ấn liền sẽ từ từ biến mất, đợi nàng hấp thu phụ mẫu lực lượng về sau, thực lực liền sẽ tăng nhiều. Diệp Huyền ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng hài đồng, ngươi còn có cái khác huynh đệ tỷ muội sao? Còn có người tỷ tỷ, chỉ là tỷ tỷ và phụ thân cùng mẫu thân đều biến thành hắc điểu bay mất. Hài đồng cờ dại trả lời. Đại trưởng lão nói, bọn hắn đi Thái Dương bên trong. Lão giả nghe vậy, khe danh tung hoành trên mặt trượt xuống hai hàng trọc lệ. Diệp Huyền ở ngực khó chịu, hắn hiểu được, cái gọi là biến thành hắc điểu là chỉ bị ma khí ăn mòn, mà bay đi thì là bị Kim Diễm trưởng lão tự tay tình hóa. Những thứ này bị ma hóa Kim Ô không có khôi phục khả năng, ma khí tại xâm nhập một khắc này thì phá hủy bọn hắn ý thức. Cho dù là tịnh hóa ma khí, lưu lại cũng chỉ là thể xác mà thôi. Tốt, từ nay về sau, nàng thì là ta đệ tử, ta tất nhiên sẽ thật tốt bồi dưỡng nàng. Diệp Huyền trịnh trọng cam kết, đầu ngón tay điểm nhẹ hài đồng cái trán. Một vệt kim quang lóe qua, không động ấn hư ảnh tại hài đồng mi tâm lóe lên một cái rồi biến mất. Lão giả toàn thân kịch chấn, lại phải lệ phía dưới, đại nhân lại lấy khí vận trí bảo vì cái này hài tử gieo xuống hộ thể ân ký, phần này đại ân, chúng ta thật sự là không thể báo đáp à. Đừng nói như vậy, Kim Diễm trưởng lao lấy tính mệnh giúp ta, đây là ta nên làm. Diệp Huyền đỡ lấy lão giả, chuyển hướng tộc nhân khác. Mà lại ta Diệp Huyền ở chỗ này hứa hẹn, Vĩnh Trú Cốc mặc dù hủy, Kim Ô tộc lại sẽ không diệt, chỉ cần có ta, có Diệp gia tồn tại một ngày, Kim Ô nhất tộc tất nhiên vĩnh thế hưng thịnh. Hắn lấy ra thần nông đỉnh, bích lục sinh cơ như gợn sóng quyết tán. Những nơi đi qua, đất khô cằn bên trong lại chui ra xanh nhạt mầm non. Thần nông đỉnh sinh cơ chi lực có thể tịnh hóa lưu lại ma khí. Diệp Huyền giải thích nói, mặc dù không cách nào để vĩnh trú cốc khôi phục như lúc ban đầu, nhưng ít ra làm cho mảnh này thổ địa một lần nữa thai nghén sinh mệnh. Kim Ô tộc người lần nữa giơ đầu, lần này liền cái kia hài đồng cũng học theo địa phục hành lễ. Đại nhân, xin mời đi theo ta. Lão giả run rẩy đứng dậy. Cấm địa hạch tâm vẫn còn tồn tại, có lẽ đối với ngài khôi phục vị kia đại nhân có chỗ trợ giúp. Hảo Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác cần tìm một địa phương an tĩnh khôi phục nguyệt tuyển. Kim Ô nhất tộc có thể cung cấp chỗ như vậy, không thể tốt hơn. Xuyên qua sụp đổ hành lang, mọi người đi tới một chỗ bị màu vàng kim màn sáng bao phủ hình tròn quảng trường. Màn sáng trung ương, chín cái thái dương thần trụ vây quanh một miệng nham tương chỉ, phía trên, chín vòng đại nhật chính tản ra vô cùng chói mắt quang mang, đó là Kim Ô tộc thần thánh nhất nhật diệu ao. Nơi này, Hỏa Linh Nhi kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Dù sao lúc trước trận kia đại chiến bên trong, Kim Ô nhất tộc có thể nói là đánh hôn thiên ám địa, dường như thiên địa đều muốn nứt toát một dạng. Lão giả cười khổ, nhật diệu ao là tổ tiên theo thái dương hoạch tâm mang tới thần hỏa biến thành, trừ phi thiên địa hủy diệt, nếu không vĩnh bất tức diệt. Hắn do dự một chút, lại nói, đại trưởng lao trước khi lâm trung bằng dao, như Diệp Huyền đại nhân trở về, có thể đem vật này đem tặng. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên to bằng trứng bồ câu màu vàng kim tinh thạch, nội bộ hình như có hỏa diễm lưu động. Nhật Diệu Thần Châu, Hỏa Linh Nhi là thất thanh, Kim Ô tộc chấn tộc chi bảo. Hỏa Linh Nhi chính là Xích Long nhất tộc người, tự nhiên biết mỗi một chủng tộc đều có thể ngưng tụ ra một dạng bảo vật tới. Các nàng thì là Xích Long Châu, những cái này đồ vật không khỏi là thế gian thần vật, cực kỳ thưa thất tồn tại, mà lại cực kỳ chân quý. Diệp Huyền không có lập tức tiếp nhận, mà chính là nghiêm nghị hỏi. Vật này đối Kim Ô tộc ý nghĩa phi phàm, cho ta, các ngươi đâu? Kim Ô tộc đã vô lực thủ hộ nó. Lão giả đau thương cười một tiếng, cũng để bảo vật bị long đong, không bằng trợ đại nhân một chút sức lực, huống hồ. Hắn nhìn về phía hồ đồ Kim Diệu, cái này hài tử tương lai, liền giao phó cho đại nhân. Diệp Huyền hít sâu một hơi, trịnh trọng tiếp nhận thần châu. Tinh thạch vào tay nháy mắt, hắn thể nội hiên viên kiếm đột nhiên nóng lên, nhưng vẫn được hiện lên, tham lam hấp thu thần châu tán phát thái dương tinh hỏa. Đây là? Lão giả trừng vào mắt. Không sao, chỉ là hiên viên kiếm tại hấp thu lực lượng thôi. Lúc trước trong một thời gian ngắn, Hiên Viên Kiếm thả ra quá nhiều thần lực, nhu cầu cấp bách bổ sung. Nơi đây xác thực thích hợp khôi phục nguyệt tuyển, Linh Nhi, Linh Lung, các ngươi mang mọi người tại cấm địa bên ngoài thủ hộ, ta cần tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh. Đúng, phu quân hết thảy cẩn thận. Diệp Huyền, ngươi nhất định muốn đem nguyệt tuyển mang về. Chương 416, Tề tụ Tam thần khí chương 416, Tề tụ Tam thần khí đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi dặn dò Diệp Huyền vài câu về sau, đi theo Kim Ô tộc mọi người thối lui ra khỏi đại nhật đài. Đợi mọi người lui ra, Diệp Huyền lấy ra ba kiện thần khí. Ba kiện thần khí lóe ra cực kỳ lập lòe màu vàng kim quang mang. Nhân tộc khí vận chi lực vờn quanh tại không động ấn quanh thân, cực kỳ lập lòe. Tam đại chí bảo vừa xuất hiện, bốn phía sinh cơ chi lực vô cùng nồng đậm, cơ hồ phải hóa thành thực chất. Hiên Viên Kiếm treo tại đông phương, Nữ Hoa Thạch trấn tại tây phương, Thần Nông đỉnh chìm vào nhật diệu trong ao. Ba kiện thần khí đều chiếm một góc, mà không động ấn thì là nằm ở tam đại chí bảo ở giữa. Hấp thu tam đại thần khí lực lượng, tuần hoàn lực lượng, sinh sôi không ngừng, đợi trận pháp bắt đầu vận chuyển về sau, không động ấn lực lượng tự nhiên có thể đầy đủ khôi phục. Đợi đến không động ấn khí vận chi lực biến đến cường đại về sau, nguyệt tuyển cũng sẽ khôi phục. Nói không chừng còn sẽ có được thực thể. Sau cùng, hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra phong ấn nguyệt tuyển tàn hồn thủy tinh, đặt trung tâm trận pháp. Sau khi làm xong, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Diệp Huyền ngồi xếp bằng trận nhãn, hai tay kết xuất phức tạp pháp ấn. Tam thần khí đồng thời sáng lên, Hiên Viên Kiếm kim quang ngút trời, Nữ Hoa Thạch bạch mang như luyện, Thần Nông đỉnh sóng biết dập dờn. Ba màu quang trụ ở trong hư không đan xen, hình thành một bức mỹ lệ tinh đồ. Tinh đồ lập lòe, vô tận tinh quang rơi vào trong trận pháp, rơi xuống nhàn nhạt ánh trăng. Quang mang cơ hồ chỗ xung yếu thấu trận pháp. Nhật Nguyệt tinh thần, nghe ta hiệu lệnh. Nương theo lấy Diệp Huyền lực lượng chú nhập, nhật diệu ao sôi trào lên. Tinh thần chi lực hóa thành cực kỳ tinh thuần linh lực, những cái kia linh lực liên tục không ngừng chú nhập thần nông đỉnh. Thân đỉnh đường vân dần dần sáng lên, những cái kia thượng cổ tiên dân tế tự, làm nông, thương bách thảo đồ án dường như sống lại. Tại cái kia một khắc, Diệp Huyền lại khôi phục một chút thái hạo ký ức. Đó là hắn mang theo tộc nhân lấy thiên hạ bách thảo chi lực chú tạo thần nông đỉnh hình ảnh. Khi đó Nguyệt Tuyền còn ngồi bên cạnh hắn. Ký ức chỉ là đoạn ngắn mà thôi. Nhưng là Diệp Huyền lại có thể cảm nhận được cái kia cường đại linh lực cùng sinh cơ chi lực, không động ấn tại linh khí quán thâu phía dưới cũng càng phát lập lòe. Cái kia ẩn chứa nguyệt tuyền tàn hồn thủy tinh tại linh lực cọ rửa phía dưới chậm rãi hòa tan, lộ ra bên trong quận mình tàn hồn. Đó là cái hơi mở nữ tử thân ảnh, khuôn mặt mơ hồ, nhưng lờ mờ có thể thấy được tuyệt thế phong tư. Nguyệt Tuyền. Diệp Huyền thanh âm khẽ run, vạn năm luân hồi, hắn rốt cục muốn lần nữa nhìn thấy tấm này mong nhớ ngày đêm khuôn mặt. Tàn hồn tựa hồ cảm ứng được kêu gọi, rung động nhẹ nhẹ. Diệp Huyền lập tức tập trung ý chí, toàn lực thôi động trận pháp. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm quá trình, hơi có sai lầm, không chỉ có phí công nhọc sức, nguyệt tuyển tàn hồn còn có thể biến thành cho bụi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Huyền cái chán chạy ra tinh mịn mồ hôi, mắt trái của hắn lần nữa nổi lên ma tính hồng quang, trong tầm mắt hết thảy đều bị kín huyết sắc. Lực lượng cơ hồ muốn hao hết. Diệp Huyền cắn răng gượng chống, khoe miệng chảy ra một tia máu tươi. Ngay tại lúc này, Nhật Diệu Thần Châu đột nhiên phi lên, lơ lửng tại tàn hồn phía trên. Tinh khiết thái dương tinh hỏa như mưa phùn đầy xuống, làm dịu hư nhược hồn phách. Tại Diệp Huyền cùng Nhật Diệu Châu cái này hai cỗ lực lượng phụ trợ dưới, tàn hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thực. Cùng tháng tuyển lông mi rung động nhẹ nhẹ lúc, toàn bộ vĩnh trú cốc phế tích đột nhiên an tĩnh lại. Giờ khắc này, liền tam thần khí đều tạm thời thu ánh sáng lại, dường như không đành lòng quấy rầy cái này thần thánh một khắc. Nàng mở hai mắt ra. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt ta như thu thủy giống như thanh tịnh, lại như tinh không giống như thâm thúy, trong mắt hình như có ước vạn tinh thần lưu chuyển. Thái Hạo, ca ca. Nhẹ nhàng giống như mộng kêu gọi, lại làm cho Diệp Huyền như bị sét đánh. Hắn há to miệng, lại phát hiện cổ họng nghẹn ở, không phát ra được thanh âm nào. Nguyệt Tuyền hư ảnh chậm rãi bay xuống, đầu ngón tay sờ nhẹ Diệp Huyền gương mặt. Mặc dù không cách nào tránh thức đụng vào, thế nhưng quen thuộc nhiệt độ lại thông qua linh hồn trực tiếp lan truyền. Thật là ngươi. Nguyệt Tuyền cười, trong mắt ngấn lệ lấp lóe. Ta liền biết, ngươi sẽ tìm được ta, ta liền biết ngươi sẽ khôi phục ký ức. Diệp Huyền nhìn lấy Nguyệt xoáy ánh mắt phức tạp, hổ thẹn, cũng có lo lắng. Nguyệt Tuyền chuyển hướng tam thần khí, ngươi thể tụ tam đại thần khí, còn tìm được nữ hoa thạch, thậm chí nói rất dài dòng. Diệp Huyền giản yếu đem chuyện đã xảy ra cáo chi, bao quát Tử Nguyệt cướp đi kim diễm hồn phách, dẫn dụ bọn hắn tiến về tiên điện âm lưu. Nguyệt Tuyền nghe xong, hư miễn khuôn mặt hiện lên thần sắc lo lắng. Tiên điện là năm đó Thái Hạo ca ca ngươi tự tay sở kiến, dùng để chấn áp tiên giới cùng nhân gian thông đạo, Tử Nguyệt chiếm cứ chỗ đó, nhất định có mưu đồ. Nàng đột nhiên kịch liệt ho khan, hư ảnh một trận mơ hồ. Nguyệt Tuyền, Diệp Huyền vội vàng thôi động thần nông đỉnh. Hồn phách của ngươi vẫn chưa ổn định, chớ nóng đội tiêu hao lực lượng. Nguyệt Tuyền miễn cưỡng mỉm cười, không quan hệ, có thể gặp lại ngươi, ta đã đủ hài lòng, ta sẽ thật tốt tu dưỡng, đến lúc đó tại giải quyết phiền phức đem. Lời nói xong về sau, Nguyệt Tuyền một lần nữa về tới không động ấn bên trong tu dưỡng. Diệp Huyền đi ra đại nhật đại lúc, Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi lập tức chào đón, ánh mắt lại không tự chủ được vượt qua hắn, nhìn về phía phiêu phù ở phía sau hắn đạo kia hư ảnh. Nguyệt Tuyền hồn thể so trước đó ngưng thực rất nhiều, mặc dù vẫn có chút trong suốt, nhưng đã có thể rõ ràng phân biệt dung mạo. Nàng thân mang trắng thuần váy dài, y phục không gió mà bay, nổi bật lên da thịt trắng hơn tuyết. Làm người khác chú ý nhất là cặp mắt kia, dường như có thể chiếu mới biết được nhân tâm đồng dạng để người không dám lâu xem. Vị này cũng là Nguyệt Tuyền tỷ tỷ a. Hỏa Linh Nhi trước hết kịp phản ứng, cười nói. Nguyệt Tuyền hư ảnh khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Tổ Long chân linh, ngươi đã tu dưỡng vô cùng tốt, khó trách sẽ tuyển ngươi làm vợ. Nguyệt Tuyền cảm khái nói. Nguyệt Xoáy, chúng ta tựa hồ không phải lần đầu tiên gặp đi. Đường Linh Lung nhìn lấy Nguyệt Xoáy thản nhiên nói. Hoàn toàn chính xác, thiên mệnh nữ đế, ngươi thân phận cũng cực kỳ khác biệt. Nguyệt Tuyền nhẹ gật đầu, thái độ lạnh lùng rất nhiều. Không, Nguyệt Tuyền còn cần tu dưỡng mấy ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục thực thể. Diệp Huyền nỗ lực đánh vỡ trầm mặc. Chúng ta đi nghỉ trước đi, sau đó tại. Không cần, Kim Ô nhất tộc người đã cho chúng ta chuẩn bị xong chỗ tu luyện, ta tất nhiên sẽ hảo hảo đi tu luyện. Dù sao nếu là cùng tiên điện là địch, chúng ta thực lực nhất định phải biến đến cường đại mới được. Đường Linh Lung nhìn lấy Nguyệt Tuyền trong mắt có một vẻ nhàn nhạt địch ý, nàng nhìn ra, Nguyệt Tuyền cùng Diệp Huyền ở giữa ràng buộc sâu đậm. Một thế này, nàng mặc dù là chính thê, nhưng là tại Nguyệt Tuyền trước mặt lại không có chút nào quyền lên tiếng. Giờ khắc này, Đường Linh Lung thậm chí không muốn cùng Nguyệt Tuyền nói chuyện. Dù sao cái kia huyễn cảnh nàng cũng nhìn qua. Nếu là Nguyệt Tuyền thật là nữ hi, mà Diệp Huyền là thái hậu chuyển thế, nhân gia thiên định nhân duyên là tự ngay từ đầu thì quyết định, cũng không phải nàng có thể áp chế. Đúng là như thế, trước đó là thực lực chúng ta không đủ, mới bị Tử Nguyệt bắt lại uy hiếp phu quân, cho nên ta cùng Linh Lung tỷ tỷ thương lượng qua, nhất định muốn thật tốt tu luyện mới được, cũng chỉ có dạng này mới có thể giúp phía trên phu quân chiếu cố. Hỏa Linh Nhi tựa hồ là nhìn ra cái gì, vội vàng mở miệng dàn xếp. Nói thật, Hỏa Linh Nhi cũng không ghét Nguyệt Tuyền, thậm chí có chút cảm kích. Chương 417, không động ấn bên trong quan tinh đài. Chương 417, không động ấn bên trong quan tinh đài. Dù sao Nguyệt Tuyền đã cứu các nàng nhiều lần, mà lại cho dù là lấy tình cảm tới nói, Hỏa Linh Nhi đối với Nguyệt Tuyền cũng không có cái gì ghen tị tâm tình. Thiên định nhân duyên, như thế nào lại bởi vì mấy người phản đối mà làm thôi đây? Ừm, các ngươi huyết mạch chi lực đều rất cường đại, đợi một thời gian tất nhiên sẽ thành vì nhân tộc trụ cột bước vàng. Nguyệt Tuyền cười cười, cũng không ngại thái độ của các nàng. Từ Nguyệt muốn chúng ta 3 ngày sau đi tiên điện, không phải vậy nàng thì phá hủy kim diễm linh hồn, chỉ là lấy thực lực của chúng ta bây giờ, nếu là trực tiếp tiến nhập tiên giới, rất có thể cũng là đã đi là không thể trở về. Dù sao chúng ta đối tiên điện hoàn toàn không hiểu rõ, căn bản không biết chỗ đó đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả, dù sao thật vất vả đánh bại một cái Dạ Vô Thương, để hắn trọng thương tu dưỡng. Sau đó lại đi ra một cái Tử Nguyệt, chúng ta cũng không biết, là không vẫn còn có người, muốn là Tử Nguyệt về sau còn có người, đó mới thật là khiến người ta nổi giận đây. Đường Linh Lung bất đắc dĩ nói. Dù sao mọi người chỉ biết là tiên điện cái này tổ chức cực kỳ cổ lão, theo thái cổ truyền thừa xuống. Tại tiên giới bên trong đều thuộc về thứ nhất truyền thừa cổ xưa, trong đó cường giả như mây, không người có thể chống lại hắn vĩ lực. Hiện tại Nguyệt Tuyền tuy nhiên đã khôi phục, mà bọn hắn cũng tìm được tứ đại chí bảo, lực lượng tăng lên đã tương đương cường đại. Nhưng cho dù là dạng này, tại đối mặt tiên điện thời điểm, Đường Linh Lung trong lòng vẫn như cũ không chắc. Dù sao, tiên điện là bọn hắn gặp phải kẻ địch mạnh nhất, thậm chí là một cái duy nhất có thể cho Diệp Huyền ăn quả đáng thế lực. Từ một điểm này phía trên cũng đủ để nhìn ra tiên điện cường thế. Tiên điện. Nguyệt Tuyền nhắc lên cái tên này thời điểm, ngữ khí tương đương phức tạp. Nàng ký ức chưa từng gián đoạn qua, cho dù là chuyển thế, cũng biết mình thân phận. Tại Diệp Huyền còn không có khôi phục ký ức trước đó, nàng biểu hiện cực kỳ lãnh đạm. Tại Diệp Huyền có thái hậu ký ức về sau, nàng đối đãi Diệp Huyền thái độ cũng phát sinh biến hóa. Cái này tổ chức, tại thành lập mới bắt đầu, vốn là vì bảo trì nhân tộc mà lưu lại, chỉ tiếc chính là trải qua tuế nguyệt biến thiên, cái này tổ chức cũng chậm chậm cải biến sơ tâm. Bắt đầu vì chính mình lợi ích bảo trì nhân gian, thậm chí không tiếc sát lục thiên tài, làm ra phản bội cử động, thật đúng là. Nguyệt Tuyền thở dài, không phản bắt được. Tốt, đừng có qua, bất quá là một cái chỉ là tiên điện thôi, đã từng ta không biết kinh lịch bao nhiêu gặp chắc trở, đều nhất nhất xông đi qua, bây giờ chỉ là tiên điện. Cho dù là so cái khác gặp chắc trở một chút muốn khó khăn một số, nhưng đối với ta mà nói, vẫn như cũ không coi vào đâu. Cũng thế, Kim Ô đại trưởng lão linh hồn tất nhiên muốn dẫn về, nhưng là thời gian quá gấp, hai ngày cũng vô pháp để thăng lực lượng. Có điều, bây giờ ta đã thức tỉnh, tuy nhiên vẫn là không có đạt được thực thể, nhưng là có thể vận dụng không động ấn lực lượng. Nói xong Nguyệt Xoáy đưa tay, không động ấn trong nháy mắt tự Diệp Huyền thể nội bay ra, lơ lửng ở trước mặt mọi người. Cái này không động ấn nội bộ tự thành một phương tiểu thế giới. Nàng đầu ngón tay sáng lên ngân quang, tại ấn trên thân phát họa ra một cái phức tạp phù văn. Kỳ diệu nhất chính là, bên trong thời gian lưu tốc cùng ngoại giới khác biệt. Ngoại giới một ngày, bên trong một năm. Nguyệt Tuyền quay người nhìn về phía mọi người. Chúng ta có 3 ngày, tương đương với có thể ở bên trong tu luyện 3 năm. Đường Linh Lung nghe nói như thế sau hít sâu một hơi. Bực này nghịch thiên chi vật. Dù sao loại này có thể trưởng không thời gian đều là tuyệt đối thần vật, trừ phi nhất chứng minh chứng, nếu không cho dù là Đại La Kim Tiên, cũng khó có thể tan rã thời gian trưởng hà mang đến lực lượng. Nhưng là không động ấn lại có thể làm đến điểm này, quả nhiên không hổ là nhân tộc khí vận chí bảo. Có thời gian hạn chế. Nguyệt Tuyền đánh gãy Đường Linh Lung lời nói. Mỗi lần mở ra lớn nhất duy trì thêm ngoại giới 10 ngày, về sau cần tích xúc 100 năm lực lượng mới có thể lần nữa mở ra. Nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Năm đó Thái Hạo bố trí cái này hạn chế, chính là sợ hậu nhân lạm dụng, nếu loạn tiên đạo luân hồi, lấy không động ấn lực lượng làm ác. Dù sao tại không động ấn nội bộ tu luyện, chẳng những có thể lấy trì hoãn thời gian, càng là có thể thời khắc tắm rửa tại nhân tộc khí vận bên trong tu hành, đương theo lấy thời gian trôi qua, khí vận chi lực gia tăng bản thân, sẽ biến càng thêm cường đại. Hơn nữa còn có thể tìm hiểu các loại nhân tộc cường giả lưu lại ấn ký, như là vận khí hảo, liền có thể có được truyền thừa, bất kỳ một cái nào bí cảnh đều không thể cùng không động ấn so sánh với. Năm đó, không động ấn cũng là bồi dưỡng nhân tộc cường giả địa phương, chỉ tiếc về sau. Thôi, không nói những thứ kia. Nguyệt Tuyên lắc đầu nhìn lấy mọi người. Một khi tiến nhập, trừ phi thời gian đến hoặc là đột phá tới đại đế cảnh giới, nếu không không cách nào sớm đi ra. Kim Diệu hưng phấn mà nhảy nhót, ta muốn đi. Xinh đẹp tỷ tỷ nói bên trong có chơi vui, ta nhất định phải đi, mà lại muốn biến đến càng cường. Nguyệt Tuyên cười sờ sờ đầu của nàng, bên trong xác thực có mảnh thái dương hoa biển, rất thích hợp người tu luyện. Nàng nhìn về phía Diệp Huyền nói, cái này hài tử thể nội có Kim Ô thủy tổ huyết mạch, nếu có thể tại thời gian bí cảnh bên trong giác tỉnh, tương lai lại là một đại trợ lực. Diệp Huyền bất động thanh sắc gật đầu. Tự nhiên muốn đi, bây giờ chúng ta phu thê đồng tâm, tiên điện kia đối Diệp gia xuất thủ, chúng ta tự nhiên phải có đối kháng chi lực. Đường Linh Lung gật đầu. Không sai, tỷ tỷ nói đúng lắm, tiên điện là chúng ta cùng chung địch nhân, tất nhiên muốn trở nên mạnh hơn đối kháng mới được. Hỏa Linh Nhi đồng dạng gật đầu. Ừm, vậy liền đi vào chung đi. Diệp Huyền dẫn đầu bước vào quan môn. Cái khác người theo sát phía sau, lớn nhất sau tiến nhập Nguyệt Tuyển quay người kết ấn, quan môn chậm rãi khép kín. Không động ấn một lần nữa trở xuống mặt đất, chỉ là ấn thân nhiều một đạo màu bạc đường vân, như đồng thời trùng kim đồng hồ giống như chậm chạp di động. Xuyên qua quang môn nháy mắt, Diệp Huyền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Chờ tấm mắt khôi phục lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn hô hấp trì trệ. Đây là một mảnh lơ lửng trong hư không đại lục, đỉnh đầu không có bầu trời, mà chính là lưu động tinh hà. Nơi xa sơn mạch như dòng núi lượn, chỗ gần thảo một thanh thúy tươi tốt, linh khí nồng đậm đến cơ hồ ngưng kết thành lộ. Thần kỳ nhất chính là, nơi này nhật nguyệt vậy mà đồng thời treo ở chân trời, hình thành kỳ diệu thăng bằng. Trước kia Diệp Huyền cũng từng tiến vào không động ấn bên trong tu luyện, nhưng là khi đó hắn nhìn đến không động ấn cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Xem ra không động ấn lực lượng khôi phục về sau, tự thành thế giới cũng xuất hiện biến hóa. Nguyệt Tuyền thực thể ở chỗ này biến đến càng thêm ngưng thực, áo trắng như tuyết, đẹp đến mức không gì sánh được, giống như tiên tử hàng thế. Nơi này là Thái Hạo mô phỏng hỗn độn sơ khai thời cảnh tượng sáng tạo, không có cái gọi là quy luật tự nhiên. Nguyệt Tuyền chỉ hướng nơi xa một tòa cao vút trong mây bạch ngọc đài. Đó là quan tinh đài, thích hợp nhất cảm ngộ tiên đạo chi lực, nếu là thần lan ở đây, có lẽ có thể cho nàng đối thiên cơ lĩnh hội chi lực nâng cao một bước, đáng tiếc, thời khắc này nàng cũng không ở tại chỗ. Nguyệt Tuyền tiếc nuối lắc đầu. Đường Linh Lung đột nhiên rút kiếm, một đạo kiếm khí quét ngang mà ra. Kiếm khí bay ra sau nhưng vẫn được phân liệt, hóa thành đầy trời mưa kiếm rơi xuống. Nơi này không gian phát tắc, nàng khó nén chân kinh, so ngoại giới yếu rất nhiều. Chương 418, vạn kiếm đài. Chương 418, vạn kiếm đài. Bất quá Đường Linh Lung lời còn chưa nói hết, sau một khắc, cái kia nguyên bản tứ phân ngũ liệt không gian lại một lần nữa chữa trị, thậm chí bốn phía cũng tràn ngập vô cùng kiếm ý kia cùng Đường Linh Lung giống nhau, thậm chí lực lượng còn muốn càng thêm cường đại. Đây là Đường Linh Lung cực kỳ chấn kinh, nàng tu luyện kiếm pháp là nàng ở kiếp trước sáng tạo ra, kết hợp nàng thể chất cùng nàng tất cả cảm ngộ trọng kiến mà thành, lực lượng cực kỳ cường thịnh đáng sợ. Tuy nhiên nàng một thế này còn không có tu luyện lô hỏa thuần thanh, nhưng là cũng đã đến đại thành cấp độ. Lại thêm nàng hiện tại thực lực đã là chuẩn đế tam trọng cảnh, nhưng là cho dù là chuẩn đế ngũ trọng cảnh cũng đủ để đem đánh bại, nếu là toàn lực xuất thủ, cho dù là thất trọng cảnh cũng không phải là không thể chiến thắng. Bây giờ không gian bên trong kiếm khí lại là như thế cường đại, thậm chí càng so với nàng cái này bản nguyên sáng tạo giả còn muốn càng thêm cường đại. Cái này thật sự là nằm ngoài dự đoán của nàng. Đối với Đường Linh Lung như thế biểu hiện, Nguyệt Tuyền giống như là sáng sớm thì đoán được nàng ý nghĩ trong lòng. Chỉ là nhàn nhạt nhìn Đường Linh Lung một cái nói, nơi này là không động ấn nội bộ thế giới, trong đó thu nhận sử dụng vô số nhân tộc cường giả các loại chiêu số. Chỉ cần ngươi tồn tại trên thế giới này, còn là nhân tộc, chỉ cần bị không động ấn chiếu rọi qua, sẽ xuất hiện trong cái thế giới này bị ghi chép lại. Ngươi kiếp trước tự nhiên cũng tại không động ấn bên trong, tại thời gian trường hà bên trong, không động ấn nhất chứng minh chứng, không tại luân hồi hàng ngũ bên trong, cho nên ngươi cái này kiếm ý, tự nhiên tồn tại ở không động ấn bên trong. Lĩnh hội kiếp trước ngươi kiếm ý có thể để ngươi thực lực đạt được rõ rệt tăng trưởng. thì ra là thế. Đường Linh Lung bừng tỉnh đại ngộ. Nàng biết không động ấn cực kỳ cường đại, chẳng những kết nối nhân tộc khí vận, còn có thể để sở hữu giả lấy được đến cơ hội vô tận số tuổi thọ. Nhưng là không nghĩ tới, nơi này lại còn thu nhận sử dụng những này nhân tộc bí mật, cái này thật sự là kinh người. Nghĩ tới đây Đường Linh Lung không nhịn được nhìn về phía Diệp Huyền. Cái này chẳng phải là nói một khi nắm giữ không động ấn, chẳng khác nào nắm giữ cả nhân tộc bí mật. Cái gì bất truyền chi bí, tuyệt thế bí mật, hoặc là thất lạc đã lâu, thậm chí là sáng tác sau khi ra ngoài thì bị bỏ hoang hoặc là không có sáng tạo hoàn thành các loại bí thuật. Cái khác người cuối cùng cả đời, dốc hết chỗ có tài năng lấy được một chút bí thuật. Đối với Diệp Huyền tới nói, bất quá là dễ như trở bàn tay. Cái này thật sự là quá mạnh. Ngươi những bí pháp kia hẳn là như thế tới đi, ta liền nói, Diệp gia nội tình chỉ thường thôi, một cái tiểu tiểu bán thánh gia tộc mà thôi. Làm sao có thể xuất hiện mạnh mẽ như vậy cường giả, hiện tại ta cuối cùng là minh bạch, nguyên lai đây hết thảy đều là không động ấn công lao. Diệp Huyền, ngươi thật đúng là giấu giếm cho ta thật khổ a. Đường Linh Lung nhìn lấy Diệp Huyền, trong giọng nói cũng không có trách cứ chi ý, dù sao không động ấn chuyện rất quan trọng, nếu là tùy ý nói ra ngoài, sợ rằng sẽ cho Diệp Huyền, thậm chí toàn bộ Diệp gia mang đến tai họa ngập đầu. Dù sao, hiện tại Diệp Huyền, lúc trước không động ấn bại lộ một khắc này, đều bị buộc muốn ẩn tàng toàn bộ gia tộc. Diệp Huyền càng là bản thân bị trọng thương, không động ấn nếu là ở Diệp Huyền còn khi yếu ớt thì bại lộ, chỉ sợ tiên điện sẽ không cho Diệp Huyền chút nào cơ hội, sẽ trực tiếp đem hắn cho mạt sát. Cho đến lúc đó, cả nhân tộc mới thật sự là thê thảm. Phu nhân đừng nói như vậy à, nếu là khi đó ta nói, ta tự nhiên là tin tưởng phu nhân sẽ không nói ra đi. Chỉ là, một khi có vấn nhất, không động ấn tin tức bị tiết lộ ra ngoài, cái kia cho Diệp gia mang tới nhưng chính là tai họa ngập đầu. Diệp Huyền nhếch miệng mỉm cười, xem như giải đáp Đường Linh Lung lời nói. Thì ra là thế. Đường Linh Lung gật đầu. Tốt, chúng ta thời gian không nhiều, còn muốn đối kháng tiên điện, nhanh tu luyện đi. Đường Linh Lung ngươi ngay tại cái này vạn kiếm đài tu luyện, Hỏa Linh Nhi tiến về Long Hồn Nghĩa Trang. Không động ấn chỉ có thể thu nhận sử dụng nhân tộc bí mật, nhưng là cũng chiếu rọi qua một số không thuộc về nhân tộc cường giả, trong đó có Long tộc, tuy nhiên Long tộc không giống như là nhân tộc lực lượng như thế có thể bị tùy ý lấy dùng. Nhưng là tại không động ấn bên trong cũng chiếu rọi qua Long tộc cường giả, Hỏa Linh Nhi đi Long Hồn Nghĩa Trang có thể hấp thu Long tộc chi lực tăng cường tự thân, mà lại ngươi còn có tổ Long chi lực, càng có thể tăng cường thực lực. Đến mức Diệp Huyền, liền đi nhập Hỗn Độn Tiên Cung đi. Hỗn Độn Tiên Cung bên trong ẩn chứa nhân tộc chi lực, càng có dung hợp thần nông đỉnh, nữ hoa thạch, hiên viên kiếm lực lượng, sau khi hấp thu, lại thêm ma thần chi lực, Diệp Huyền ngươi tất nhiên có thể thành tựu chân tiên. Nguyệt Tuyên nói xong những lời này về sau, đầu ngón tay của nàng lưu chuyển ngân quang, trong hư không phát họa ra ba bức bản đồ. Cái này ba bức đồ phân biệt đã rơi vào Diệp Huyền, Đường Linh Lung, Hỏa Linh Nhi não hải bên trong. Đến mức Kim Diệu thì là theo ta đi Thái Dương Hoa Biển, chỗ đó có Thái Dương thần lực, có thể trợ ngươi càng nhanh dung hợp kim ô thần lực. Bản đồ hóa thành quang điểm chui vào mỗi người mi tâm, Diệp Huyền nhất thời cảm giác được Hỗn Độn Tiên Cung phương hướng. Đó là một tòa lơ lửng tại bí cảnh trung ương Thanh Đồng Cung điện, bị chín đầu linh khí trường hà vây quanh, tản ra làm người sợ hãi cổ lao khí tức. 3 năm sau, Quan Tinh đại gặp, Nguyệt Tuyên dắt Kim Diệu tay nhỏ, thân ảnh dần dần nhạt đi. Đường Linh Lung nhìn chằm chằm Diệp Huyền liếc một chút, "Diệp Huyền, bảo trọng." Nói xong hóa thành một luồng lưu quang hướng đông bay đi. Hỏa Linh Nhi đồng dạng đối với Diệp Huyền gật đầu. Cẩn thận thể nội cổ kia lực lượng, tại hấp thu thời điểm, nhất định muốn khống chế tốt lực lượng. Sau khi nói xong lời này, Hỏa Linh Nhi lập tức hướng nam lao đi, hỏa diễm trên không trung lưu lại một đạo hoa mỹ vệt đuôi. Xích Long chi lực tại lúc này triển hiện cực kỳ cường hãn. Diệp Huyền đưa mắt nhìn hai người rời đi, quay người đạp về trung ương sông dài. Mỗi đi một bước, lòng bàn tay màu đen ma văn thì nóng rực một phần, phản phất tại hô ứng xa xa Hỗn Độn Tiên Cung đồng dạng. Vạn kiếm đài, một tòa từ vô số đoạn kiếm đắp lên mà thành sân phong. Đường Linh Lung rơi vào đỉnh núi bình đài, dưới chân kiếm nhận phát ra thanh thủy ong ong. Chính giữa bình đài đứng sừng sững lấy một tôn nữ tử thạch tượng, tay cầm trường kiếm, khuôn mặt mơ hồ lại khí thế bức người. Tuy nhiên thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là Đường Linh Lung lại có thể cảm giác được, cái kia chính là mình kiếp trước, mà lại thực lực muốn xa xa siêu việt kiếp trước nàng, là nàng chưa bao giờ đạt tới cảnh giới. Đây là Đường Linh Lung đồng tử đột nhiên co lại, cái kia thạch tượng thức mở đầu, rõ ràng là nàng kiếp trước một mình sáng tạo kiếm quyết thức mở đầu. Thạch tượng đột nhiên động, không có báo động trước, một đạo kiếm quang đã tới vị trí hiểm yếu. Đường Linh Lung vội vàng giơ kiếm đón đỡ, lại bị đánh bay. Một khắc này, cái kia cường đại kiếm ý, cơ hồ muốn đem Đường Linh Lung cả người đều xé rách đồng dạng. Kim quang tại Đường Linh Lung trên thân hội tụ, tiêu tán cái kia sắp phá diệt Đường Linh Lung kiếm ý, chữa trị thân thể của nàng. Quá yếu, ngươi căn bản không xứng làm ta đối thủ. Thạch tượng phát ra băng lãnh đánh giá, thanh âm lại cùng Đường Linh Lung giống như lúc. Thanh âm kia như thấu xương hàn băng đồng dạng, không có lưu tình chút nào. Đường Linh Lung nghe nói như thế về sau, cắn răng đứng dậy, dùng lực xóa đi khóe miệng vết máu, ngươi là ta kiếp trước kiếm ý hóa thân. Chương 419, Xích Long huyết mạch chương 419, Xích Long huyết mạch thạch tượng không đáp, kiếm chuyển hướng, đầy trời mưa kiếm chiếu nghiêng xuống. Mỗi một kiếm đều tinh chuẩn đâm về Đường Linh Lung kiếm chiêu bên trong sơ hở, dường như đối kiếm pháp của nàng rõ như lòng bàn tay. Nhưng là cũng càng phát ngoan lệ, như thế, căn bản không giống như là tại rèn luyện Đường Linh Lung, giống như là muốn giết nàng đồng dạng, toàn lực xuất thủ. Mà Đường Linh Lung cũng chỉ có thể đem hết toàn lực chống cự lại cái kia thạch tượng công kích. Ngay từ đầu, Đường Linh Lung căn bản là không có cách chống cự thạch tượng công kích, thậm chí tại kiếm ý xuất hiện một khắc này, liền bị đánh rớt. May ra mỗi một lần đánh rớt thời điểm, không động ấn màu vàng kim thần lực đều sẽ hội tụ đi ra, rơi vào Đường Linh Lung thân thể bên trong, chữa trị nàng bị kiếm ý phá toái thân thể. Về sau, Đường Linh Lung từ lúc mới bắt đầu bị thua, đến từ từ có thể đánh trả cái 1-2 chiêu, lực lượng đã có cực lớn tiến bộ. Về sau, nàng bắt đầu có thể đón lấy thạch tượng bảy thành thế công, sáng chế ba thức mới chiêu. Chờ đến năm thứ ba về sau, một trận kinh thiên quyết đấu về sau, vạn kiếm đài sở hữu đoạn kiếm đồng thời rung động. Đường Linh Lung trong tay trường kiếm đâm vào thạch tượng mi tâm, mà thạch tượng mũi kiếm dừng ở nàng vị trí hiểm yếu ba tốc đầu. Đây cũng không phải là thạch tượng thu tay lại, mà chính là Đường Linh Lung tốc độ đã siêu việt thạch tượng. Người thắng. Thạch tượng lộ ra một cái mỉm cười, thanh âm cũng không giống đã từng băng lãnh, cái này là lần đầu tiên thạch tượng trực diện Đường Linh Lung. Đúng, nhưng là thắng rất miễn cưỡng. Đường Linh Lung tay cầm trường kiếm, ánh mắt nhìn thạch tượng, rất là phức tạp. Nàng những năm gần đây, giống như là cùng mình kiếp trước đang quyết đấu đồng dạng. Mỗi một lần động tác của nàng cùng kiếm pháp đều sẽ bị xem đấu, cái này đối thủ vô cùng cường đại, thậm chí muốn siêu việt nàng sở hữu đối thủ, cũng bao quát kiếp trước những người kia. Nhưng là cuối cùng, nàng đã thắng. Bất kể như thế nào, thắng thì thắng, không có miễn cưỡng nói chuyện, chúc mừng, ngươi chiến thắng, ta sẽ cho ngươi một phần lễ vật. Thạch tượng tiếng nói vừa ra về sau, thì hóa thành quang điểm dung nhập Đường Linh Lung thể nội. Trong chốc lát, kiếp trước chỗ có kiếm đạo cảm ngộ như thủy triều vào tới. Đường Linh Lung sau lưng hiện lên một tôn nữ kiếm tiên hư ảnh, so thạch tượng càng thêm ngưng thực. Đó là kiếp trước nàng đối với kiếm pháp tất cả cảm ngộ cùng bây giờ toàn bộ tích lũy, cùng bạn trên kiếm đài nhân tộc kiếm pháp cảm ngộ. Cảm thụ được cái kia cường đại lực lượng. Đường Linh Lung đưa tay, nàng chập chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng bạch một cái. Kiếm khí lướt qua, không chỉ có không gian nứt ra, thậm chí thời gian trường hà đều bị Đường Linh Lung mở ra một chút. Về sau bởi vì Đường Linh Lung lực lượng mất đi mà biến mất. Cái này lực lượng, cần phải có thể giúp Diệp Huyền. Đường Linh Lung ánh mắt nhìn về phía nơi xa, đi đến quan tinh đài. Long hồn nghĩa trang, một mảnh nổi lơ lửng long cốt hóa thạch dung nham hải. Hỏa Linh Nhi chân trần đạp ở nóng hổi nham tương phía trên, tám màu niết bàn hỏa tại quanh thân lưu chuyển. Nơi xa, vô số cỗ tựa như núi cao long cốt tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Tại cái kia long cốt cách đó không xa đồng dạng một cái to lớn chu tức hải cốt tồn lấy tại, hơn nữa nhìn đi lên, long cốt cùng chu tức cốt cũng không phải là giống như là tại tu địch, ngược lại là giống một đôi ân ái người yêu đồng dạng. Dù là tại sinh mệnh cuối cùng một khắc, bọn hắn đều giúp vào với nhau. Chu tước cùng long tộc vốn là thiên địch, tại sao lại như thế? Nàng chính nghi hoặc, đột nhiên dưới chân không còn, cả người rơi vào nham tương chỗ sâu. Theo dữ liệu thiêu đốt vẫn chưa đến. Nham tương dưới đáy đúng là một tòa thủy tinh cung điện, trong điện chiếm cứ một đầu hoàn chỉnh cự long di hải. Cái kia long cốt toàn thân vàng rực, mỗi một tiết xương sống đều khắc rõ cổ lao phủ văn. Tổ long lột xác. Hỏa Linh Nhi là thất thanh, truyền thuyết bên trong khai thiên tích địa sau đệ nhất đầu long, hắn hải cốt lại trốn ở chỗ này. Long cốt lỗ trống hốc mắt đột nhiên giấy lên u lam hỏa diễm. Một cái tang thương thanh âm tại Hỏa Linh Nhi náo hải vang lên. Có ý tứ, một cái nắm giữ tổ long huyết mạch cá trẻ nhỏ. Rồi giao long uy đè xuống, Hỏa Linh Nhi bị ép hiện ra nguyên hình. Cùng tầm thường xích long khác biệt, thời khắc này Hỏa Linh Nhi cũng sớm đã không phải tầm thường xích long, nàng toàn bộ nguyên hình cùng tổ long không có chút nào khác nhau. Chỉ có sừng rồng là đỏ thẫm chi sắc, cho thấy nàng nguyên bản xích long huyết mạch. Quả nhiên lăn lộn có xích long huyết thống. Long cốt phát ra đinh thai nhức óc cười to. Chắc không được ngươi sẽ đi tới nơi này, làm sao? Là đến tinh thuần chính mình sau cùng huyết mạch sao? U Lam Long Hỏa đột nhiên tăng gọn, đem Hỏa Linh Nhi bao khỏa. Thống khổ viễn siêu niết bàn lúc thiêu đốt, mỗi một tấc lông vũ đều đang thiêu đốt. Ngươi là ai? Hỏa Linh Nhi không có lực phản kháng chút nào, cái kia Long Hỏa so với nàng đời này cảm nhận được thương yêu nhất kéo hồn chi lực còn muốn càng đau. Mà lại khó chịu nhất chính là, nàng căn bản là không có biện pháp bất tỉnh đi. Cho nên những thứ này đau đớn, toàn bộ bị nàng thanh tỉnh cho chịu được được. Tại khổng lồ như vậy đau đớn phía dưới, nàng còn có thể nói ra lời, đạo ý chí lực tương đương cường đại. Bằng không mà nói, nàng chỉ sợ sớm đã bị xung kích thần trí không rõ. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là vượt đi qua, ngươi đem thu hoạch được lòng cùng chu tức thần lực. Long cốt thanh âm dần dần đi xa, giống như là cho tới bây giờ đều không từng xuất hiện một dạng. Ngươi, Hỏa Linh Nhi còn muốn nói gì? Nhưng là cái kia to lớn hỏa diễm biến đến càng thêm mạnh, cái kia cường đại lực lượng, để Hỏa Linh Nhi một câu đều nói không nên lời. Sau đó, cả người bị hỏa diễm triệt để thôn phệ. Nương theo lấy thời gian trôi qua, Hỏa Linh Nhi tại long hỏa bên trong hoàn thành một lần lại một lần trọng sinh. Mỗi một lần nàng bị hỏa diễm thiêu đốt sắp hôn mê, đồng thời hoàn toàn chết đi một khắc này. Không động ấn liền sẽ bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, cái kia màu vàng kim thần lực rơi vào Hỏa Linh Nhi thân thể bên trong. Sau đó cái kia cường đại lực lượng trợ giúp Hỏa Linh Nhi triệt để khôi phục dung hợp nhục thân. Từ từ, tuy nhiên hỏa diễm còn tại thiếu đốt, nhưng là nàng đã có thể bắt đầu có thể hấp thu long cốt bên trong lực lượng. Sau lưng của nàng hiện lên long hình hư ảnh, đó là tổ long bộ dáng. Mà lại cái kia hư ảnh sau cùng, tựa hồ còn xuất hiện một tia chu tức hư ảnh lực lượng, chỉ là cái này lực lượng tương đương nhạt, giống như là chưa từng xuất hiện một dạng. Thời gian không biết đi qua bao lâu, từng tiếng vượng minh vang lên hoàn toàn nghĩa trang. Dung nham hải sôi trào lan lộn, một cái người khoác chín màu vũ y vượng hoàng phóng lên tận trời, sau lưng đi theo tổ long hư ảnh xuất hiện. Làm Hỏa Linh Nhi một lần nữa hóa thành nhân hình lúc, mi tâm nhiều một đạo long lân trạng kim văn. Nàng xương rồng phía trên cái kia còn sót lại xương rồng, tại lúc này triệt để biến thành màu vàng kim. Giờ khắc này, Hỏa Linh Nhi cái kia sau cùng một tia không tinh khiết lực lượng, cũng triệt để biến mất. Từ đó, Hỏa Linh Nhi triệt để dung hợp tổ long cùng chu tức lực lượng, thể chất biến đến càng thêm cứng hãn. Cảm thụ được thể nội lực lượng, Hỏa Linh Nhi thu hồi lực lượng. Nàng có thể cảm nhận được tự thân lực lượng ở chung quanh chuyển động. Đây chính là ngươi đưa ta lực lượng cùng tạo hóa. Hỏa Linh Nhi hướng về hư không đặt câu hỏi. Bất quá bốn phía lại không có chút nào đáp lại. Không quá Linh Nhi cũng không giận nổi, mà chính là lại hỏi một câu. Đây chính là ngươi đưa ta lực lượng cùng tạo hóa. Cái kia chu tức chi lực là chuyện gì xảy ra? Là người yêu của ngươi sao? Chương 420, tiến nhập Hỗn Độn Tiên Cung. Chương 420, tiến nhập Hỗn Độn Tiên Cung. Đây không phải ngươi nên biết sự tình, đi thôi, đừng trở lại. Thanh âm kia rốt cục lần nữa xuất hiện. Tạ ơn ngươi kế thừa ta lực lượng. Ngay tại Hỏa Linh Nhi thở dài một hơi, chuẩn bị đi quan tinh đài tìm kiếm Diệp Huyền bọn hắn thời điểm, một đạo nhẹ nhàng nữ tiếng vang lên. Hỏa Linh Nhi liếc nhìn bốn phía, cái này mới nhìn đến, cái kia nguyên bản Chu Tức Hải cốt phía trên ngưng tụ một chùm sáng đoàn. Chùm sáng phía trên hiện ra ra Chu Tức ảnh thu nhỏ, tiểu tiểu nhìn qua lại có chút đáng yêu. Ngươi làm gì nói lời như vậy, ngươi đem lực lượng cho ta, nói cảm ơn người hẳn là ta mới đúng. Hỏa Linh Nhi có thể cảm giác được, cái kia Chu Tức chi lực rất là cường đại, mà lại không thua bởi Long Hồn chi lực. Xem ra, cho nàng Chu Tức chi lực nữ tử này, tại Chu Tức nhất tộc bên trong thân phận và địa vị cũng không thấp. Chí ít cũng là cùng nơi này Long Hồn cân bằng đẳng cấp, mà dạng này Chu Tức chỉ có tại thời viễn cổ mới có thể xuất hiện, mà bây giờ Chu Tức nhất tộc cũng sớm đã chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Không, từ khi chuyện kia về sau, muốn phải thừa kế Chu Tức lực lượng người thì càng phát lưa thưa ít, thẳng đến sau cùng triệt để biến mất, cho nên ta thật cao hứng, nguyện truyền đưa ngươi đưa vào nơi này, cái này mang ý nghĩa ngươi có thể đạt được ta lực lượng, còn có thể đem ta còn lại Chu Tức chi lực mang ra. Nếu có một ngày ngươi tìm được ta tộc nhân, còn có thể đem phần này lực lượng đem đến cho ta tộc nhân. Tuy nhiên ta không biết các nàng là không còn nguyện ý tiếp nhận ta, cái này có lẽ cũng là ta có thể vì tộc nhân làm một chuyện cuối cùng đi. Thanh âm kia càng ngày càng bị thương. Đến sau cùng, Hỏa Linh Nhi thậm chí có thể từ đó cảm nhận được cái kia một chút tuyệt vọng, giống như là bị chính mình tộc nhân cho triệt để từ bỏ một dạng. Cũng có lẽ là Hỏa Linh Nhi đã kế thừa Chu Tức thần lực duyên cớ, cho nên nàng có thể cảm nhận được đối phương tâm tình. Đó là một loại bi thương tâm tình. Tộc nhân của ngươi, lúc trước ngươi cùng ta mến nhau, Chu Tước nhất tộc muốn rút ra ngươi thần cốt, đã sớm đem ngươi trục xuất Chu Tước nhất tộc, đem ngươi xương cốt cấy ghép cho hắn người. Về sau ta sử dụng thiên địa chi tinh tăng thêm tam quang thần thủy, vì ngươi một lần nữa tố thần cốt, về sau ngươi ta có cơ duyên, cộng đồng thuế biến dựa theo đạo lý tới nói, bọn hắn như là đã đưa ngươi trục xuất Chu Tước nhất tộc, ngươi đã sớm cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là về sau, vẫn là tới tìm ngươi giúp đỡ, ta nể mặt ngươi trước đi hỗ trợ, cái gì đến trọng thương, mà ngươi những cái kia các tộc nhân vậy mà nghĩ đến thừa dịp chúng ta trọng thương thời điểm giúp chúng ta thần cốt thần hồn, đoán tạo thần khí. Thậm chí còn muốn cho người đoạt xá ngươi nhục thể, dạng này tộc nhân, không cần cũng được, đằng sau Chu Tức nhất tộc chỗ lấy biến mất giữa thiên địa, bất quá là bởi vì bọn hắn tạo ra sát nghiệt quá nhiều, gây thiên đạo trừng phạt. Bị khốn ở Bất Tử Hỏa Sơn bên trong, vĩnh viễn khó có thể thoát khốn, đó là tội lỗi của bọn hắn, ngươi không cần gánh chịu, càng không cần lấy chính mình sau cùng thần hồn chi lực đến giúp đỡ. Cái kia long cốt thanh âm truyền ra, thanh âm mang theo có chút tàn khốc. Bất quá cái này tàn khốc cũng không phải là đối Chu Tước, mà là đối với nàng cái kia lòng tham không đáy tộc nhân. Thời gian nhoáng một cái đều đã qua mấy chục năm, làm gì tại đi xoắn xuýt đâu? Nếu không phải là không động ấn, người ta sớm đã quy về hạt bụi ở giữa. Huống chi Chu Tức nhất tộc cũng không phải tất cả đều là vong ân phụ nghĩa người. Lúc trước muội muội của ta liền thả chúng ta ra ngoài, vì cứu chúng ta, thậm chí xúc phạm tộc quy a. Chu Tước thanh âm khuyên: Thôi được, ngươi cái này nữ hoa đã truyền thừa chúng ta lực lượng, vậy chúng ta phó thác ngươi sự tình, ngươi nhất định phải làm đến. Bất Tử Hỏa Sơn bên trong, có lẽ còn ẩn giấu đi Chu Tức nhất tộc hậu nhân. Đã nhiều năm như vậy, muốn đến bọn hắn đã sửa đổi, đến lúc đó chọn cái tốt, truyền thừa cho nàng đi. Cái kia long cốt thanh âm hiển nhiên cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đầu hũ người, lại thêm đã nhiều năm như vậy, bọn hắn từ lâu mất đi nhục thân, chỉ có thể ở tại không động ấn bên trong. Đối tại chuyện đã qua ngược lại là cũng nghĩ thoáng rất nhiều. Hỏa Linh Nhi nghe hai người nói chuyện, thủy chung không nói một lời. Thẳng đến bọn hắn tiếng nói vừa ra về sau, Hỏa Linh Nhi mới trọng trọng gật đầu. Đây là tự nhiên, ta đã tiếp nhận các tiền bối truyền thừa chi lực, tâm nguyện của các ngươi ta tự sẽ vì các ngươi làm được, đợi đến ta đem sự tình tất cả đều xử trí hoàn tất về sau, tự nhiên sẽ tiến về Nam Thiên Thần Bực Bất Tử Hỏa Sơn tìm kiếm Chu Tước nhất tộc tung tích. Chỉ là tiền bối, Chu Tước tiền bối muốn đem chính mình chuyển thừa cho hậu nhân, vậy còn ngươi huyết mạch chi lực so tổ long còn muốn càng cường. Tại Long tộc còn không có phân liệt trước đó, trước kia bị lực lượng của ngài cũng nhất định là trong tộc người nổi bật. Vì sao? Hỏa Linh Nhi có chút do dự hỏi. Nàng có thể cảm nhận được, nàng bây giờ lấy được cái này Long tộc chuyển thừa chi lực, không tồn tại ở hiện tại bất kỳ một cái nào Long tộc. Mặc kệ là Kim Long tộc, Ngân Long tộc thậm chí là Xích Long tộc hoặc là cái khác Long tộc, đều là giống nhau. Cái này lực lượng càng cường, tuyệt đối là trong Long tộc hoàng tộc. À, lão phu Trúc Long, cùng cái khác những cái kia Long tự nhiên là không giống nhau, những cái kia Long, bất quá là tổ Long hậu nhân mà thôi, làm sao có thể cùng lão phu đánh đồng, cho dù là tổ Long tái hiện cũng bất quá. Thôi thôi, ta và ngươi cái này tiểu nữ hoa nói chuyện này để làm gì, ngươi chỉ cần biết, hiện tại Long tộc dường như còn không để vào mắt chính là, được rồi, chạy nhanh đi, đừng quấy rầy nữa chúng ta an bình. Cái kia Long cốt không nhịn được nói một phen sau, thì không còn có âm thanh vang lên. Hỏa Linh Nhi cũng biết, rốt cuộc hỏi cũng không được gì, thở dài một hơi sau liền hướng về quan tinh đài bay vút đi. Nàng muốn cùng Diệp Huyền bọn hắn hội hợp. Kinh lịch truyền thừa về sau, Hỏa Linh Nhi biết mình thực lực sớm thì đã trở thành đại đế. Chẳng qua là bởi vì tại không động ấn bên trong, cho nên đột phá đại đế lôi kiếp còn chưa tới. Chỉ muốn rời đi không động ấn về sau, cái kia lôi kiếp tự nhiên sẽ hàng lâm. Một bên khác, Diệp Huyền đã đi tới Hỗn Độn Tiên Cung bên trong. Hỗn Độn Tiên Cung, thanh đồng đại môn chậm rãi mở ra. Diệp Huyền bước vào trong điện, nhất thời đưa thân vào một mảnh hỗn độn chưa mở cảnh tượng bên trong. Không có trên dưới trái phải phân chia, không ánh sáng ám có khác, chỉ có tối nguyên thủy hỗn độn chi khí cuồn cuộn. Ma văn đột nhiên tự chủ hiện lên, như nói như khát hấp thu trùng quanh hỗn độn năng lượng. Diệp Huyền rên lên một tiếng, quỳ một chân trên đất, cảm thấy một cỗ lực lượng cuồng bạo tại kinh mạch bên trong mạnh mẽ đâm tới. Cái kia tựa hồ là ma khí tại cuộn cuộn, nỗ lực xâm chiếm Diệp Huyền linh mạch, đây cũng không phải là đoạt xá, chẳng qua là ma khí tự chủ xâm lược mà thôi. Tĩnh tâm ngưng thần. Nguyệt Tuyền thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến. Nơi này là Thái Hạo ca ca năm đó lĩnh hội hỗn độn địa phương, bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại hỗn độn chi lực cùng thiên địa chi tinh, hy vọng ở chỗ này lĩnh hội có thể làm cho ngươi biến đến càng cường. Diệp Huyền không nói gì, chỉ là cảm nhận được hắn thể nội thần nông đỉnh, không động ấn, hiên viên kiếm, nữ hoa thạch, tựa hồ cũng tại điền cuồng hấp thu nơi đây hỗn độn chi lực. Chương 421, hỗn độn đế cảnh. Chương 421, hỗn độn đế cảnh. Hỗn độn tiên cung bên trong, vô thượng vô hạn, vô thủy vô chung. Chỉ có tối nguyên thủy hỗn độn chi khí như bọt nước đồng dạng quần quần không thôi, ẩn chứa khai thiên tích địa trước cuồng bạo năng lượng. Đây là tinh thuần nhất sáng thế chi lực, sớm đã biến mất trên thế giới này. Chỉ có tại một số ngăn cách trần thế đại bí cảnh bên trong mới có thể tìm kiếm được một tia lực lượng. Mà ở không động ấn bên trong, nơi này lại có được hoàn chỉnh hỗn độn chi lực. Diệp Huyền đặt mình vào trong đó, dường như một hạt bụi nhỏ rơi vào cuồng bạo tinh hải bên trong đồng dạng, nhỏ bé còn như hạt bụi, gần như không thể dung chuyển. Diệp Huyền cánh tay trái ma văn giờ phút này biến thành tham lam thao thiết đồng dạng, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh hỗn độn năng lượng. Cổ này lực lượng xa so với ngoại giới linh khí càng thêm nguyên thủy, bạo lệ, tràn vào kinh mạch trong nháy mắt, Diệp Huyền hai mắt thì biến đến đỏ bừng. Cái kia cực kỳ lực lượng cuồng bạo, còn như lôi đình đem hắn thể nội kinh mạch quấy vỡ ra. Cái kia sớm đã siêu thoát tiên người thân thể, tại những lực lượng này trước mặt, vậy mà không chịu nổi một kích. Ách a! Diệp Huyền rên lên một tiếng, thái dương nổi gân xanh, mồ hôi rơi như mưa. Cái kia nguồn gốc từ ma thần trái tim lực lượng, tại mảnh này thuần túy hỗn độn trong hoàn cảnh bị triệt để kích hoạt. Nó không lại thỏa mãn với ở nút, mà chính là bản năng muốn xâm chiếm, đem hỗn độn chi lực triệt để đồng hóa. Cùng bạo ma khí tựa hồ muốn Diệp Huyền triệt để chuyển hóa làm hỗn độn ma thần đồng dạng, lại là tại đem Diệp Huyền thân thể cải tạo thành vì ma thần chi thể. Tĩnh tâm ngưng thần. Nguyệt Tuyền thanh lãnh thanh âm xuyên thấu hỗn độn cách trở, trực tiếp tại Diệp Huyền thức hải chỗ sâu vang lên, như là định hải thần châm đồng dạng. Báo nguyên thủ nhất, bên trong xem bản nguyên. Nơi này là Thái Hạo ca ca năm đó lĩnh hội hỗn độn chân lý chỗ, ẩn chứa hỗn độn chi lực cùng thiên địa chi tinh chính là vũ trụ bản nguyên. Đưa nó coi là lò luyện, mà không phải bị diệt hồng thủy. Dẫn đạo nó, khống chế nó, mà không phải bị nó khống chế. Đợi đến ngươi triệt để thích ứng nơi này lực lượng về sau, ngươi mới sẽ nhận được bản chất đề thăng, thu hoạch được nguyên sơ chi lực. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, trong miệng tràn ngập dị sắc giống như mùi máu tươi. Hắn bứt bỏ tạp niệm, đem toàn bộ tâm thần trầm nhập thể nội. Thể nội sớm đã là một phen khác kinh tâm động phách cảnh tượng. Tứ đại thần khí cảm ứng được hỗn độn bản nguyên khí tức, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, đồng thời bộc phát ra trước nay chưa có quang mang. Không động ấn treo cao tại trên thức hải, tản mát ra cẩn trọng rồi rào nhân tộc khí vận kim quang. Kim quang như là cối xay khổng lồ, nỗ lực chấn áp, trải bước cái kia cuồng bạo tràn vào hỗn độn ma khí. Không động ấn trên thân sông núi sa tắc, thượng cổ tiên dân đồ án dường như sống lại, phát ra y mắng cầu nguyện cùng ngâm sướng, hình thành một tầng cứng cỏi thủ hộ hàng rào, bảo vệ Diệp Huyền hạch tâm nhất thần hồn bản nguyên. Đây mới là không động ấn lực lượng cường đại nhất, làm thủ hộ mà sinh, cũng không phải là trấn áp. Thần nông đỉnh chìm nổi tại đan điền khí hải, miệng đỉnh mở rộng, màu xanh biết sinh cơ chi lực hóa thành là tinh thuần nhất sinh mệnh chi tinh. Thần nông đỉnh trên trăm thảo đường vân lập lòe, như là vô số đầu bích lục xiển xích, chủ động cuốn lên mãnh liệt ma khí cùng hỗn độn năng lượng, đem hắn cường hành lôi kéo tiến trong đỉnh. Trong đỉnh giấy lên vô hình hỗn độn chi hỏa, điên cuồng thiêu đốt lấy cuồng bạo ma thần chi lực. Ma khí bên trong ẩn chứa bị diệt tính bị cường hành bốc ra, cùng hỗn độn năng lượng bên trong dung hợp, hóa thành một loại càng tinh khiết hơn, càng thêm cổ lão, cũng càng thêm cường đại lực lượng. Hiên viên kiếm long con kêu rung động, trôi nổi tại Diệp Huyền cổ sống đại long phía trên, thân kiếm nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên thảo một đồ án thoát ly kiếm thể, hóa thành vô số thật nhỏ màu vàng kim phụ văn kiếm quang. Những thứ này kiếm quang tại Diệp Huyền bị ma khí ăn mòn, lại bị hỗn độn năng lượng trùng kích đến đã phá toái kinh mạch thượng du lay động. Mỗi một lần kiếm quang thời gian lập lòe, đều chém tới ma thần chi lực cái kia lực lượng của bạo, dẫn dắt đến thần nông đỉnh luyện hóa ra tân sinh hỗn độn nguyên lực tiến hành tái tạo. Mà kinh mạch cũng tại cái này cường đại lực lượng phía dưới, bắt đầu từ từ một lần nữa đắp nặng. Nữ hoa thạch ở vào tâm hồn bên trong, tản mát ra nhu hòa thất thải hào quang. Nó như là ôn nhu nhất thủ hộ giả, hà quang chỗ đến, vút lên cùng bạo năng lượng trùng kích mang tới kịch liệt đau nhức. Vững chắc lấy Diệp Huyền sinh mệnh bản nguyên, lấy tự thân cái kia tinh thuần phục sinh chi lực, ngưng tụ chư thiên hỗn độn chi lực đặt vào tâm hồn. Tại tứ đại chí bảo chi lực lượng tăng thêm phía dưới, bốn phía quang huy càng phát cường thịnh lên, cải biến Diệp Huyền thân thể. Mà ma văn cũng tại chậm rãi chuyển thành đạo văn. Diệp Huyền chủ động thôi động hỗn độn ma văn, để hắn thôn phệ hỗn độn năng lượng tốc độ càng nhanh. Đồng thời, lấy cường đại ý chí lực dẫn đạo cỗ này hỗn hợp ma tính cùng hỗn độn bản nguyên năng lượng hồng lưu, đều phóng tới thần nông đỉnh. Luyện hóa cho ta. Diệp Huyền phát ra nổ hống. Thần nông đỉnh quang mang đống nhiên tăng gọn, trên bách đỉnh cổ lão tế tự tràng cảnh biến đến vô cùng rõ ràng. Viễn cổ nhân tộc phảng phất tại giờ phút này xuyên biệt vô tận hư không mà đến, trợ giúp Diệp Huyền thôi động lò lửa, luyện hóa ma thần. Ma khí cùng hỗn độn năng lượng ở trong đỉnh điên cùng dung hợp. Ma khí bị hỗn độn chi hỏa đốt cháy hầu như không còn, chỉ để lại tinh túy nhất hắc ám bản nguyên. Những lực lượng này mới là có thể bị Diệp Huyền hấp thu hoàn mỹ thần lực. Năm thứ nhất, Diệp Huyền thân thể vô số lần gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, huyết nhục bị xé nứt lại trọng sinh, cốt cách bị nghiền nát vừa trọng tổ, kinh mạch bị mở rộng đến cực hạn, lại tại cuồng bạo năng lượng phía dưới đứt thành từng khúc, lại bị hiên biên kiếm phủ văn cùng tân sinh nguyên lực chữa trị đến càng thêm cứng cỏi. Mỗi một lần sụp đổ cùng trọng sinh, đều nương theo lấy tê tâm liệt phế thống khổ. Nhưng là Diệp Huyền mỗi một lần đều có thể chống đỡ tiếp, hắn có thể cảm giác được, hắn thể nội chi lực càng ngày càng mạnh. Năm thứ hai, thần nông đỉnh bên trong luyện hóa tiệm nhập giai cảnh, tràn vào ma thần chi lực càng ngày càng ít, cái kia chuyển hóa ra hỗn độn nguyên lực càng tinh thuần dồi dào. Cái này lực lượng tràn ngập tại Diệp Huyền toàn thân bên trong, tư dưỡng bị nhục thân. Mà Diệp Huyền đối hỗn độn cảm ngộ đột nhiên tăng mạnh, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động vô số thiên địa lực lượng. Ngay tại cái này một năm cái nào đó thời khắc, đến lúc cuối cùng một cỗ cuồng bạo ma khí bị thần nông đỉnh triệt để luyện hóa, cùng hỗn độn nguyên lực hoàn mỹ dung hợp trong nháy mắt.
Vâng.
Toàn bộ hỗn độn tiên cung chấn động kịch liệt. Diệp Huyền thể nội tích xúc đến cực hạn hỗn độn nguyên lực tại lúc này toàn bộ biến thành nguyên sơ chi lực, thiên địa bản nguyên, cường đại vô song. Cánh tay trái của hắn đạo văn trong nháy mắt lan tràn toàn thân, hóa thành một bức huyền ảo thâm thúy hỗn độn tinh đồ. Hiên Viên kiếm, thần nông đỉnh, không động ấn, nữ hoa thạch tứ đại thần khí hư ảnh đồng thời hiện hóa, còn cuốn Diệp Huyền cực tốc xoay tròn, trực tiếp dung nhập Diệp Huyền thân thể bên trong, trở thành thứ nhất Diệp Huyền lực lượng nơi phát ra. Diệp Huyền mở hai mắt ra, mắt trái của hắn một mảnh đen kịt, nhìn không thấy cái gì đồng tử quang huy, cái kia màu đen nồng đậm dường như có thể thôn phệ hết thể quan tuyến, ẩn chứa cực hạn lực lượng. Đó là hỗn độn ma thần lực lượng bị triệt để luyện hóa, trưởng khống sau trùng cực thể hiện. Một cỗ áp đạo phàm trần phía trên khủng bố uy áp, lấy Diệp Huyền làm trung tâm ầm vang khuyết tán ra đến. Cỗ uy áp này mang theo hỗn độn chi lực, vạn vật cũng vì đó thần phục. Một đạo hỗn hợp có ám kim cùng bảy màu hỗn độn quang trụ phóng lên tận trời, xé rách hỗn độn không gian, thẳng quan bí cảnh bầu trời. Toàn bộ không động ấn nội bộ thế giới vì thế mà chấn động. Nhật nguyệt tinh thần quang mang làm ảm đạm. Đại đế bị áp, huyền tạo bất hoang. Hỗn độn đế cảnh, nơi này khắc thành. Chương 422, hỗn độn đế kiếp. Chương 422, hỗn độn đế kiếp. Hỗn độn tiên cung ầm vang phá toái. Vô số tinh thần toái phiến tại hỗn độn khí lưu bên trong tung bay, mỗi một mảnh đều tỏa ra Diệp Huyền thời khắc này thân ảnh. Hắn trôi nổi ở trong hư không, toàn thân bao phủ tại màu vàng sẫm hỗn độn trong bừng sáng, mắt trái như hấp động một dạng thôn vệ lấy chung quanh quang tuyến, mắt phải thì lưu chuyển lên thất thải hào quang. Cả người đứng ở hư không phía trên, giống như đế vương đồng dạng, khinh thường cửu thiên thập địa. Thái Hạo, ca ca. Nguyệt Tuyền thanh âm mang theo run rẩy. Nàng phảng phất tại Diệp Huyền trên thân thấy được ngày xưa Thái Hạo bộ dáng. Diệp Huyền chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía mình hai tay. Dưới làn da mơ hồ có tinh hà lưu động dấu vết, mỗi một tấc huyết nhục đều ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực. Còn chưa đủ. Diệp Huyền đột nhiên mở miệng. Chân chính khảo nghiệm hiện tại mới bắt đầu. Vừa dứt lời, toàn bộ không động ấn thế giới đột nhiên kịch liệt rung động. Trên bầu trời xuất hiện vô số vết rách, dường như không chịu nổi Diệp Huyền trên người tán phát ra uy áp. Không tốt. Nguyệt Tuyền sắc mặt đột biến. Diệp Huyền, ngươi đế kiếp một tới. Hỗn độn đế cảnh đưa tới thiên kiếp sẽ trực tiếp xuyên thấu không động ấn bình chướng. Chúng ta nhất định phải lập tức ra ngoài. Nếu không, cái này thiên kiếp lực lượng sẽ cho không động ấn mang đến tổn thương. Đi mau. Nàng một phất ống tay áo, không gian bật mèo, hai người trong nháy mắt bị chuyển tống ra không động ấn. Vĩnh chú cốc phế tích bên trên không, dị tượng đã hiện. Nguyên bản bầu trời trong xanh giờ phút này đen như mực, đây không phải là phổ thông mây đen, mà chính là từ thuần túy kiếp vân tạo thành màn che. Tầng mây bên trong màu tử kim lôi quang như cự long du tẩu, kinh khủng thiên địa uy áp để bốn phía toàn bộ sinh linh đều nằm rạp trên mặt đất. Đây là cựu tiêu hỗn độn kiếp. Nguyệt Tuyền ngửa đầu nhìn lên trời lo lắng nói, truyền thuyết bên trong chỉ có hỗn độn thể thành đế lúc mới có thể xuất hiện thiên kiếp. Cái này kiếp nạn, cả nhân tộc chỉ xuất hiện qua một lần, đó chính là. Nguyệt Tuyền lời còn chưa dứt, nhưng là tất cả mọi người biết nàng trong lời nói ý tứ. Đã từng Thái Hạo liền vượt qua dạng này lại kiếp. Có bắt đầu đến nay, cũng chỉ có Thái Hạo. Diệp Huyền lại lộ ra hưng phấn nụ cười, đến rất đúng lúc. Phu quân. Hỏa Linh Nhi cùng Đường Linh đội vàng tiến lên, nhưng lại bị Nguyệt Tuyền cản lại. Không nên tới gần. Trận này thiên kiếp nhất định phải từ hắn một mình đối mặt. Chỉ có dạng này, hắn có thể đầy đủ thoát thai hoán cốt thực lực đại tăng, nếu không, đời này của hắn đều không thể lại biến tượng. Đạo kiếp lôi thứ nhất không hề có điểm báo trước đánh xuống. Đó là một đầu ngang qua chân trời màu tử kim lôi long, những nơi đi qua không gian vỡ vụn, pháp tắc tránh lui. Lôi long chưa đến, kinh khủng uy áp đã để đại địa sụp đổ, vạn vật gào thét. Diệp Huyền không tránh không né, ngược lại đón đầu mà lên. Mắt trái hắc động xoay tròn, mắt phải hà quang tăng gọn, một quyền đánh phía lôi long. Vâng. Va chạm sóng xung kích hoành tạo tứ phương, đem vốn là tàn phá vĩnh trú cốc phế tích triệt để san thành bình địa. Dư âm đi tới chỗ, đồi núi sụp đổ, giang hà đảo lưu. Bụi mù tán đi, Diệp Huyền thân ảnh y nguyên sừng sững. Hắn trên thân áo bào đã phá toái, lộ ra phủ đầy hỗn độn đạo văn thân thể. Những cái kia đường vân giờ phút này như cùng sống vật giống như lúc đích, tham lam hấp thu kiếp lôi bên trong ẩn chứa hỗn độn chi lực. Không gì hơn cái này. Diệp Huyền nói khẽ. Dường như bị chọc giận, kiếp vân kịch liệt quay cuồng lên. Thứ hai đạo, đạo kiếp lôi thứ ba đồng thời đánh xuống. Lần này không còn là lôi long, mà chính là hai thanh màu tử kim lôi đỉnh cự kiếm, một thanh nhận chứa hủy diệt chi lực, một thanh mang theo sáng tạo sinh mệnh chi uy. Nhưng là không thể nghi ngờ, cái này mỗi một đạo kiếm quang đều mang diệt thế chi uy lực. Đến được tốt. Diệp Huyền hai tay kết ấn, sau lưng hiện lên tứ đại thần khí hư ảnh. Hiên Viên kiếm cùng lôi đỉnh hủy diệt chi kiếm chạm vào nhau, thần nông đỉnh thì đón lấy sáng tạo sinh mệnh chi kiếm.
Vâng.
Tiếng sắt thép va chạm vang vọng thiên địa, làm cho người chấn kinh là hai thanh lôi đỉnh cự kiếm lại bị cứ thế mà đánh nát. Phá toái lôi quang bị Diệp Huyền quanh thân hỗn độn đạo văn đều hấp thu. Kiếp vân tựa hồ bị triệt để chọc giận, bắt đầu ấp ủ càng kinh khủng công kích. Toàn bộ bầu trời vặn mèo biến hình, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm, một viên màu tử kim lôi đỉnh chi nhãn chậm rãi mở ra. Thiên phạt chi nhãn. Xa xa Hỏa Linh Nhi lên tiếng kinh hô. Truyền thuyết bên trong chỉ có nghịch thiên mà đi người mới có thể dẫn tới thiên phạt. Lôi đỉnh chi nhãn nhìn chăm chú Diệp Huyền trong đáy mắt, thời gian dường như dừng lại. Sau một khắc, chín đạo nhan sắc khác nhau tiếp lôi đồng thời đánh xuống. Mỗi một đạo đều ẩn chứa một loại thiên địa bản nguyên chi lực. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám. Đây là diệt thế chi kiếp. Diệp Huyền rốt cục lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn hít sâu một hơi, thể bên trong hỗn độn nguyên lực điên cuồng vận chuyển. Hỗn độn quý nhất. Theo hét dài một tiếng, Diệp Huyền hóa thành một tôn cao đến vạn trượng hỗn độn pháp tướng. Pháp tướng cánh tay trái quấn quanh lấy hiên viên kiếm quang, cánh tay phải nâng thần nông đình ảnh, trước ngực không động ấn chìm nổi, mi tâm nữ hoa thạch lập lòe. Chín đạo kiếp lôi đồng thời đánh trúng hỗn độn pháp tướng. Veng, veng, veng. Chói mắt quang mang làm cho tất cả mọi người trước mắt hóa thành bạch quang. Làm ánh mắt khôi phục lúc, mọi người thấy cả đời khó quên một màn. Hỗn độn pháp tướng y nguyên sừng sững, mà chín đạo kiếp lôi lại bị nó sinh sinh nắm tại lòng bàn tay, như là chín đầu rễ rùa tiểu xà. Pháp tướng mở ra miệng lớn, đem kiếp lôi một miệng nuốt vào. Veng, veng, veng. Pháp tướng thể nội truyền ra như sấm rền tiếng vang, mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách, nhưng trong chớp mắt liền bị hỗn độn chi khí chữa trị. Mỗi chữa trị một lần, pháp tướng thì ngưng thực một phần, khí tức cũng càng thêm cường đại một phần. Kiếp Vân tựa hồ biết không làm gì được Diệp Huyền, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Nhưng mọi người ở đây buông lỏng một hơi lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Tiêu tan trong Kiếp Vân, đột nhiên bắn ra một đạo thuần cổ sáng màu trắng. Cái này quang trụ không có bất kỳ cái gì bị áp, lại làm cho Diệp Huyền sắc mặt đại biến. Hỗn độn tâm kiếp, Nguyệt Tuyền kinh hô, cẩn thận, đây là trực chỉ đạo tâm khảo nghiệm. Quang trụ trong nháy mắt chui vào Diệp Huyền mi tâm, hắn động tác nhất thời cứng đờ, hai mắt mất đi tiêu cự, dường như thần hồn bị rút ra. Diệp Huyền phát hiện chính mình đứng tại một mảnh thuần bạch không gian bên trong. Đối diện, đứng đấy một cái cùng hắn dung mạo giống nhau, nhưng toàn thân đen nhánh thân ảnh. Rốt cục gặp mặt, Hắc Ảnh nết miệng cười một tiếng. Ta chuyển thế thân. Diệp Huyền đồng tử hơi co lại, ngươi là Ma Thần lưu lại ý thức? Không đúng, ngươi hẳn là Thái Hạ mới đúng. Không hoàn toàn là. Hắc Ảnh lắc đầu. Ta là ngươi, là bị ngươi tận lực quên cái kia bộ phận. Thái Hạ năm đó chém ra ác niệm hóa thân. Theo Hắc Ảnh lời nói, thuần bạch không gian bắt đầu hiện lên hình ảnh. Thái Hạo tay cầm hiên biên kiếm, đem chính mình ác niệm chém ra, phong ấn tại hỗn độn chỗ sâu. Thấy cảnh này về sau, Diệp Huyền mới xem như minh bạch, vì sao cái kia ma thần chi lực sẽ như thế cường đại. Chỉ có đến từ Thái Hạo, đây hết thể mới xem như có thể nói minh bạch. Ngươi cho rằng luyện hóa ma thần chi lực? Hắc Ảnh cười to nói, sai. Ngươi chỉ là tỉnh lại ta. Hiện tại, để cho chúng ta nhìn xem ai mới là cỗ thân thể này chủ nhân chân chính. Hắc Ảnh hóa thành hắc vụ đánh tới. Diệp Huyền muốn ngăn cản, lại phát hiện chính mình không cách nào điều động bất kỳ lực lượng nào. Chương 423, siêu thoát phổ thông đế cảnh. Hỗn độn chi lực. Chương 423, siêu thoát phổ thông đế cảnh. Hỗn độn chi lực. Đây là thuần túy đạo tâm chi tranh, người thắng đem thu hoạch được quyền khống chế thân thể. Ngoại giới, Diệp Huyền thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Nửa trái thân hiện lên ma văn, nửa phải thân lập loè thần quang, tựa hồ tại tranh đoạt quyền chủ đạo. Phu quân. Đường Linh Lung muốn tiến lên, bị Nguyệt Tuyển chết giữ chặt. Đừng đi qua. Đây là hàng tiếp, phải tự mình vượt qua. Ngay tại song phương rằng co không xong lúc, dị biến tái sinh. Diệp Huyền ở ngực đột nhiên sáng lên một điểm kim quang. Đó là kim diễm trưởng lão lưu lại thái dương tinh hỏa. Kim quang hóa thành vô số quan điểm, tiến nhập Diệp Huyền thể nội. Thuần bạch không gian bên trong, Diệp Huyền đã bị hắc vụ bao khỏa hơn phân nửa. Đột nhiên, vô số kim tuyến xuyên thấu hắc vụ, đem hắc ảnh một mực trói buộc. Cái gì? Hắc ảnh vừa kinh vừa sợ. Đây là thái dương tinh hỏa? Không đúng, làm sao lại? Tiểu tử, ngươi tại sao lại tốt như vậy vận? Rõ ràng ta cũng là ngươi, ngươi. Diệp Huyền nắm lấy cơ hội, một trưởng vỗ tại hắc ảnh cái trán. Ngươi không phải ta, đã lúc trước Thái Hạo chém chính mình ngắc nghiệm, cái kia ngươi chính là cái kia thất bại phẩm. Thất bại phẩm không nên của vệ, cũng không nên tồn tại. Vâng, vâng, vâng. Hắc ảnh nổ tung, hóa thành thuần túy năng lượng bị Diệp Huyền hấp thu. Thuần bạch không gian phá toái, Diệp Huyền thần hồn trở về bản thể. Phù phù. Hắn quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở hổn hển. Nhưng trên thân khí tức lại tại thời khắc này triệt để vững chắc xuống, chân chính bước vào hỗn độn đế cảnh. Hỗn độn đế cảnh, cái này cảnh giới siêu thoát tại phổ thông đại đế, cho dù là thiên đế đều so với không lên. Thực lực càng là muốn xa xa siêu thoát tại chân tiên cảnh giới. Cái này đẳng cấp, cũng chỉ có đã từng Thái Hạo mới đi qua con đường như vậy. Có đầu không có đuôi, chỉ có một người. Bầu trời tạnh, một đạo bảy màu tường quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ Diệp Huyền toàn thân. Đây là thiên đạo đối thành công độ kiếp người biểu tạo. Không động ấn tại thời khắc này cũng đồng dạng bạo phát ra cực kỳ cường thịnh màu vàng kim quang mang, cái kia cường đại lực lượng tại cái kia một khắc trong nháy mắt hiện ra hiện. Vô số quang điểm tụ đến. Nếu là giờ phút này bên trong còn có người khác tồn ở đây, thì sẽ phát hiện những này quang điểm, nguyên một đám toàn bộ đều là nhân tộc khí vận chi lực. Diệp Huyền đứng người lên, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Hắn hiện tại so kiếp trước Thái Hạo cùng thời kỳ lúc còn muốn càng thêm cường đại. Chúc mừng phu quân chứng đạo trở thành hỗn độn đế cảnh. Đường Linh Lung ba người phi thân mà đến xem lấy Diệp Huyền cười chúc mừng. Hai nữ trong mắt tất cả đều Diệp Huyền ý mừng rỡ. Dù sao chỉ có Diệp Huyền thực lực biến đến càng thêm cường đại, bọn hắn mới có thể đối kháng tiên điện. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đột nhiên thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía đông phương. Chỗ đó, một đạo màu tím quang trụ phóng lên tận trời, mơ hồ có thể thấy được tiên điện hư ảnh. Từ Nguyệt tại kêu gọi chúng ta. Nguyệt Tuyên trầm giọng nói. Diệp Huyền gật đầu. Là lúc này rồi kết đây hết thảy. Bảy màu tường quang dần dần tiêu tán, Diệp Huyền quanh thân khí tức cũng hướng tới bình ổn. Hắn cúi đầu nhìn lấy chính mình bàn tay, cảm thụ được thể nội chạy xuôi toàn thân lực lượng. Đó là một loại siêu thoát tại phổ thông đế cảnh hỗn độn chi lực, mỗi một tia đều ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực. Phu quân, Đường Linh Lung tiến lên một bước, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Không nghĩ tới Tử Nguyệt cảm giác vậy mà như thế nhạy cảm, Diệp Huyền bất quá vừa mới đột phá, liền đã nhận ra. Nghĩ tới đây, nguyên bản bởi vì Diệp Huyền thực lực đề thăng có chút mừng rỡ tâm cũng chìm xuống dưới. Diệp Huyền, ngươi còn hảo sao? Diệp Huyền mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt gương mặt của nàng, chưa từng như này tốt hơn, phu nhân, không cần phải lo lắng ta. Đầu ngón tay của hắn lướt qua chỗ, lại có điểm điểm tinh quang bay xuống. Đó là hỗn độn chi lực tràn ra ngoài dấu hiệu, nói rõ hắn còn chưa có thể hoàn toàn trưởng khống phần này mới lấy được lực lượng. Dù sao hỗn độn chi lực tăng thêm ma thần chi lực, hai loại lực lượng vốn là thiên hạ thứ nhất cực hạn lực lượng. Tầm thường người hấp thu một cái đều cần không mấy năm. Chớ nói chi là Diệp Huyền là hai loại cùng một chỗ hấp thu. Có thể trong khoảng thời gian ngắn hấp thu một phần lực lượng đồng thời trùng kích hỗn độn đế cảnh đã là nhân trung lắm vượng. Mà lại, hai loại lực lượng còn không có triệt để bị hấp thu hoàn toàn, đợi đến Diệp Huyền có thể triệt để hấp thu hai loại lực lượng về sau, hắn thực lực tất nhiên còn sẽ nhận được càng cường đại hơn để thăng. Hỏa Linh Nhi chỗ mi tâm Long Phượng Đường Vân hơi hơi tỏa sáng, hỗn độn đế cảnh. Truyền thuyết bên trong chỉ có Thái Hạo đạt tới qua cảnh giới. Nàng nhìn về phía Nguyệt Tuyền. Nguyệt Tuyền tỷ tỷ, hiện tại phu quân so với năm đó Thái Hạo như thế nào? Nguyệt Tuyền nhìn chăm chú Diệp Huyền, trong mắt mang theo một số vẻ không hiểu, đang nghe Hỏa Linh Nhi mà nói sau. Nguyệt Xoáy tựa hồ là hồi tưởng một chút nói, lực lượng tầng thứ tương tự, nhưng nàng dừng một chút sau đó tiếp tục nói, Thái Hạo ca ca năm đó là tiến hành theo chất lượng đạt tới cái này cảnh giới, mà Diệp Huyền là tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm cưỡng ép đột phá, phần này tiềm lực chỉ sợ càng hơn một bậc, bất quá Diệp Huyền đến cùng là Thái Hạo chuyển thế, cho nên ngược lại cũng không cần tương tự. Diệp Huyền lắc đầu, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đông phương cái kia đạo càng phát ra ngưng thực màu tím quang trụ. Từ Nguyệt đã đợi không kịp, nhất định phải giải quyết tiên điện khó khăn, chỉ có dạng này mới có thể thu được an ổn. Kim Diệu đột nhiên giật giật Diệp Huyền góc áo, lão sư, ta cũng muốn đi. Hai đồng cái chán Thái Dương thần văn lóe ra kim quang, cho thấy không tầm thường lực lượng ba động. Diệp Huyền ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng Kim Diệu ánh mắt, ngươi còn nhỏ, trận này chiến đấu ta không sợ. Kim Diệu quật cường lên đầu. Đại trưởng lão linh hồn còn tại người xấu trong tay. Ta muốn đi cứu đại trưởng lão, cũng muốn vì phụ mẫu báo thù. Kim Diệu cắn răng, cái tia nguyên bản vẫn điêu ngọc chất trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nguyệt Tuyền khẽ vuốt Kim Diệu đỉnh đầu, để cho nàng đi thôi, Thái Dương thần văn đã rất đỉnh, nàng có sức tự vệ, huống hồ. Nàng ý vị thâm trường nhìn Diệp Huyền liếc một chút. Kim Ô nhất tộc Thái Dương tinh hỏa, có lẽ đến lúc đó có thể có tác dụng lớn, dù sao tiên điện bên trong có thật nhiều khác biệt tầm thường địa phương. Diệp Huyền trầm tư một lát, rốt cục gật đầu. Tốt, nhưng ngươi nhất định phải thời khắc đi theo Nguyệt Tuyển hoặc là bên cạnh ta, tuyệt đối không thể chạy loạn. Diệp Huyền đã đáp ứng Kim Ô tộc những người kia, phải thật tốt chiếu cố Kim Diệu, tự nhiên không thể để cho người ra chuyện, huống chi hắn đã thu Kim Diệu vì đệ tử. Tự nhiên muốn bảo hộ hảo nàng chu toàn. Hắn đứng người lên, tay phải trong hư không vạch một cái. Không gian xé rách, lộ ra một đầu tinh quang sáng chói thông đạo. Thông đạo cuối cùng, mơ hồ có thể thấy được một tòa nguy nga màu tím cung điện lơ lửng trên đám mây. Đó chính là tiên điện vị trí, tiên giới. Tiên điện. Nguyệt Tuyển thanh âm mang theo phức tạp tâm tình. Tiên điện là Thái Hạo ca ca đã từng sáng tạo, vốn nghị sáng lập tiên điện có thể hộ vệ nhân tộc, thủ hộ thế nhân, chỉ là về sau tiên điện sớm đã không còn là đã từng bộ dáng, mà ta cũng không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này trở về. Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi liếc nhau, đồng thời nắm chặt tay của nhau. Các nàng có thể cảm giác được thông đạo một chỗ khác truyền đến khủng bố uy áp, đó là viễn siêu cho các nàng tồn tại. Đi. Diệp Huyền dẫn đầu bước vào thông đạo, cái khác người theo sát phía sau. Chương 424, Cấm thần lĩnh vực chương 424. Cấm thần lĩnh vực xuyên qua không gian thông đạo trong nháy mắt, mọi người phảng phất đã trải qua ngàn vạn năm xuyên qua thời không. Vô số quang ảnh theo bên người lướt qua, có thượng cổ chiến trường, có tinh hà băng thoái. Đây là thông hướng tiên giới đặc thù đường đi, sẽ chiếu rọi ra thời không trường hà bên trong đoạn ngắn. Đương nhiên, Diệp Huyền tự nhiên cũng nhìn thấy kiếp trước đủ loại. Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi cũng nhìn thấy thái cổ thời đại đủ loại hình ảnh. Trước kia chỉ là tại Diệp Huyền cùng Nguyệt Tuyển trong miệng biết đến thượng cổ thời đại sự tình, hiện tại các nàng tận mắt thấy sau, mới biết được thái cổ thời đại đủ loại bí sự, hoàn toàn chính xác cực kỳ rung động. Làm hai chân lần nữa đạp vào tại hiện trường lúc, bọn hắn đã đứng tại một mảnh bạch ngọc lót đường rộng lớn bình đài phía trên. Bình đài lơ lửng trên đám mây, bốn phía là vô biên vô tận tinh không. Ngay phía trước, 9999 cấp bậc thang thông hướng tòa kia nguy nga màu tím cung điện. Đó chính là tiên điện, mà bọn hắn vị trí chính là tiên giới. Chỉ là chỗ này tiên giới là ở vào tiên điện trong vòng phạm vi quản hạt, cho nên không nhìn thấy cái khác thế lực tồn tại. Tiếp dẫn đài, Nguyệt Tuyên ngắm nhìn bốn phía nói, năm đó Thái Hạo ca ca kiến tạo nơi này là vì tiếp dẫn hạ giới phi thăng tu sĩ, chỉ tiếc, từ khi tiên điện phát sinh biến hóa về sau, nơi này cũng liền bỏ phế. Diệp Huyền nhìn chăm chú tòa cung điện kia, mắt trái tinh không vòng xoáy không tự giác chuyển động. Hắn thấy được người thường vô pháp nhìn thấy đồ vật, cả tòa tiên điện bị vô số xiềng xích giống như phủ văn quấn quanh, những cái kia phủ văn ngay tại từng điểm lan tràn thành là màu đen. Không tốt. Diệp Huyền sắc mặt đổi biến. Từ Nguyệt không phải đang chờ chúng ta, nàng là đang chỉ hoãn thời gian. Tiên điện bị hắc vụ ăn mòn tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, tiên điện đại môn ầm vang mở ra. Một đạo màu tím bóng hình xinh đẹp chậm rãi mà ra, chính là Từ Nguyệt. Nhưng cùng lúc trước khác biệt, thời khắc này Tử Nguyệt quanh thân quấn quanh lấy quỷ dị hắc khí, mi tâm nhiều một đạo huyết sắc dựng thẳng văn. Trong tay nàng lơ lửng một cái màu vàng kim quang cầu, bên trong mơ hồ có thể thấy được kim diễm trưởng lão thống khổ dãy rủa linh hồn. Thái Hạo ca ca, ngươi đến rất đúng lúc. Tử Nguyệt thanh âm mang theo song trọng tiếng vọng, một cái là nàng nguyên bản ấm sắc, một cái khác lại là trầm thấp khàn giọng giọng nam. Trễ một bước nữa, nhưng là không đổi kịp hảo hí. Diệp Huyền nheo mắt lại, ngươi không phải Tử Nguyệt, ngươi là ai? Diệp Huyền liếc một chút liền có thể nhìn ra, trước mắt người này cũng không phải là Tử Nguyệt, dù sao Tử Nguyệt tuy nhiên điên cuồng, nhưng nhìn ánh mắt của hắn lại không phải là mang theo vẻ cừu hận. Tử Nguyệt phát ra chói tai cười to, tiếng cười kêu bên trong hoàn toàn nghe không ra nữ tính đặc thủ, ta là ai? Ta là bị ngươi phong ấn tại tiên điện phía dưới kẻ đáng thương a, Thái Hạo. Hoặc là nói, Diệp Huyền. Nguyệt Tuyền sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, không có khả năng. Cái kia tồn tại cần phải bị vĩnh cửu phong ấn mới đúng. Thái Hạo lúc trước thế nhưng là, may mắn mà có cái này tiểu nha đầu. Từ Nguyệt vuốt ve khuôn mặt của mình nói, nàng vì phục sinh ma thần, không tiếp giải khai ngoại tầng phong ấn, để cho ta có thể thẩm thấu ra một tia lực lượng. Nàng đột nhiên giữ tợn nhìn về phía Diệp Huyền. Mà ngươi, bu xuẩn đem ma thần chi lực hút nhập thể nội, vừa bận trở thành ta tốt nhất vật dẫn. Diệp Huyền chấn động trong lòng, trong nháy mắt minh bạch hắc ảnh thân phận chân chính. Đây không phải là Thái Hạo ác niệm, cũng không phải đơn thuần ma thần chi lực, mà chính là bị phong ấn ở tiên điện phía dưới cái kia cấm kỵ tồn tại. Kim Diễm linh hồn, giao ra. Diệp Huyền không nói nhảm nữa, hỗn độn đế uy toàn diện bạo phát. Phía sau hắn không gian vặn bẹo biến hình, mơ hồ hiện lên tứ đại thần khí hư ảnh. Từ Nguyệt, hoặc là nói chiếm cứ thân thể nàng tồn tại. Lộ ra nụ cười quỷ dị, muốn chính mình tới bắt ta. Nàng đột nhiên đem màu vàng kim quang cầu thật cao căng lên, một đạo hắc quang theo tiên điện chỗ sâu bắn ra, thẳng đến quang cầu mà đi. Cái kia hắc quang những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra phía sau vô tận hư không. Không tốt, Nguyệt Tuyền kinh hô. Nó muốn thôn phệ kim diễm linh hồn hoàn thành sau cùng giải phóng. Diệp Huyền thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại quang cầu phía trước. Mắt trái tinh không vòng xoáy xoay tròn cấp tốc, càng đem cái kia kinh khủng hắc quang sinh sinh thôn phệ. Nhưng ngay tại hắn đưa tay phải bắt được quang cầu trong nháy mắt, Tử Nguyệt đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh thân, một trưởng vô hướng hậu tâm của hắn. Phu quân cẩn thận. Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi đồng thời xuất thủ. Một đạo trong suốt kiếm khí hoành quán trường không, thẳng đến Tử Nguyệt vị trí hiểm yếu. Chín màu hỏa diễm hóa thành long hoàng hư ảnh, phong tỏa nàng sở hữu đường lui. Tử Nguyệt không thể không thu tay lại trở về thủ, Diệp Huyền thừa cơ một phát bắt được màu vàng kim quang cầu. Quang cầu vào tay trong nháy mắt, hắn cảm nhận được kim diễm suy yếu lại kiên định thần niệm lan truyền. Diệp Huyền đại nhân, tiên điện phía dưới phong ấn, cần tứ đại thần khí đồng thời. Thanh âm im bặt mà dừng, kim diễm linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say. Hiển nhiên, hắn là dùng lực lượng cuối cùng đem tin tức nói cho Diệp Huyền. Diệp Huyền đem quang cầu giao cho Nguyệt Tuyền, bảo hộ hảo hắn. Theo sau đó xoay người đối mặt Tử Nguyệt, hỗn độn đế uy không giữ lại chút nào phong tích. Chẳng cần biết ngươi là ai, nay tiên đều vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Tử Nguyệt cười lạnh, chỉ bằng ngươi. Vừa bước vào hỗn độn đế cảnh tiểu gia hỏa, nàng hai tay kết ấn, tiên điện đột nhiên chấn động kịch liệt. Để ngươi kiến thức xuống, cái gì mới thật sự là lực lượng. Chín đạo hắc quang theo tiên điện các nơi bắn ra, trên không trung sen lẫn thành một cái to lớn lồng giam, đem chọn cái tiếp dẫn đài bao phủ trong đó. Lồng giam hình thành trong nháy mắt, Diệp Huyền cảm giác thể nội hỗn độn chi lực vận chuyển biến đến trì trệ lên. Cấm thần lĩnh vực, Nguyệt Tuyền sắc mặt khó coi. Đây là Thái Hạo ca ca năm đó dùng để cầm tù cái kia tồn tại trận pháp, làm sao lại bị trái lại sử dụng? Từ Nguyệt đắc ý cười to, bởi vì hiện tại tiên điện là ta địa bàn. Nàng chỉ một ngón tay, giết bọn hắn. Tiên điện trong cửa lớn, đi ra 10 đạo thân ảnh. Mỗi một cái đều tản ra đế cấp uy áp, nhưng ánh mắt trống rỗng, hiển nhiên đã bị khống chế. Cái đó là phía trên một kỷ nguyên tiên điện trưởng lão. Nguyệt Tuyền nhận ra trong đó mấy người, bọn hắn cần phải sớm đã tọa hóa mới đúng. Chuẩn bị chiến đấu, Linh Lung, Linh Nhi, các ngươi đối phó những khôi lỗ kia, Nguyệt Tuyền, bảo hộ hảo kim diệu cùng kim diễm linh hồn, cái kia đồ giả mạo, giao cho ta. Mọi người gật đầu, cấp tốc tản ra. Đường Linh Lung kiếm khí tung hoành khắp nhập, mỗi một đạo kiếm khí đều thánh hồn phách người. Hỏa Linh Nhi chín màu hỏa diễm hóa thành đầy trời mưa lửa, cái kia ngập trời hỏa diễm tại xuất hiện một khắc này, thì bạo phát ra cường đại lực lượng. Ma Nguyệt Tuyền chống lên màn ánh sáng màu bạc, đem kim diệu cùng kim diễm linh hồn hộ ở trong đó. Diệp Huyền thì từng bước một đi hướng Tử Nguyệt, mỗi đi một bước, trên thân hỗn độn đạo văn thì sáng ngời một phần. Làm hắn bước ra bước thứ bảy lúc, mắt trái tinh không vòng xoáy đột nhiên mở rộng, càng đem cấm thần lĩnh vực áp chế lực sinh sinh xé rách ra một lỗ hổng. Làm sao có thể? Tử Nguyệt quá sợ hãi. Ngươi cho rằng Thái Hạo năm đó vì cái gì có thể phong ấn ngươi? Ngươi còn đánh giá thấp Thái Hạo lực lượng, cũng sai lầm đoán chừng ta thực lực. Hắn đột nhiên gia tốc, một quyền đánh phía Tử Nguyệt mặt. Quyền phong những nơi đi qua, tầng không gian tầng vỡ vụn. Chương 425, vượt ngoại thiên ma chương 425, vượt ngoại thiên ma Diệp Huyền nắm đấm xé rách không gian, mang theo hỗn độn sơ khai vĩ lực đánh phía Tử Nguyệt mặt. Một quyền này nhìn như đơn giản, kỳ thực cẩn chứa hỗn độn đế cảnh toàn bộ uy lực. Mắt trái thôn phệ bản vật, mắt phải tạo hóa sinh cơ, quyền phong phía trên tứ đại thần khí hư ảnh luân chuyển. Tử Nguyệt trong lúc đội vã nâng lên hai tay đón đỡ, hắc khí ngưng kết thành một mặt khắc đầy quỷ dị phù văn trận văn. Vâng. Quyền thuẫn đụng nhau trong nháy mắt, toàn bộ tiếp dẫn đài kịch liệt rung động. Từ Nguyệt dưới chân bạch ngọc mặt đất từng khúc rạn nứt, nàng trên hai tay ống tay áo nổ tung, lộ ra phủ đầy màu đen đường vân cánh tay. Tiếp dẫn đài lực lượng cực kỳ cường đại, không gian cũng cực kỳ vững chắc. Thế mà giữa bọn hắn công kích lại có thể nổ tung tiếp dẫn đài, đủ để nhìn ra Diệp Huyền cùng Từ Nguyệt thực lực cường đại. Những cái kia đường vân như cùng sống vật giống như núp đích, lại tại điên cuồng hấp thu Diệp Huyền quyền thượng hỗn độn chi lực. Vô dụng, Thái Hạo. Từ Nguyệt khoẹt miệng tràn ra máu đen, lại lộ ra nụ cười dữ tợn. Ngươi lực lượng hiện tại là ta chất dinh dưỡng, ngươi thực lực càng mạnh ta mới có thể càng mạnh, ngươi bất quá là cho ta làm áo cưới thôi. Ha ha ha. Diệp Huyền lạnh hừ một tiếng, nắm tay phải đột nhiên biến chiêu vị trường, lòng bàn tay hiện lên thần nông đỉnh hư ảnh. Luyện. Bích lục hỏa quang từ trong đỉnh dâng lên mà ra, trong nháy mắt bao khỏa Tử Nguyệt toàn thân. Đây không phải là phổ thông hỏa diễm, mà chính là có thể luyện hóa vạn vật hỗn độn chi hỏa. Từ Nguyệt trên thân hắc khí gặp phải cái này hỏa diễm, nhất thời như tuyết ngộ sôi canh, phát ra suy suy tàn dạ âm thanh.
A,
Từ Nguyệt phát ra không giống tiếng người kêu thảm, thân thể quỷ dị vặn bẹo biến hình, lại theo ở giữa nước ra. Một cái toàn thân đen nhánh, đầu có hai sừng sinh vật hình người theo nàng thể nội tránh thoát mà ra, mà Từ Nguyệt nguyên bản thân thể như vải rách giống như sủi lơ trên mặt đất, rốt cục hiện ra nguyên hình. Diệp Huyền ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy cái kia sinh vật màu đen. Vượt ngoại thiên ma. Sinh vật màu đen lơ lửng giữa không trung, quanh thân quấn quanh lấy làm cho người buồn nôn sền sệt hắc khí. Nó không có ngũ quan, trên mặt chỉ có ba đạo vết nứt màu đỏ ngỏm, phân biệt đối ứng ánh mắt cùng miệng vị trí. Ngươi lại biết tên thật của ta? Thiên ma thanh âm như là ngàn vạn người đồng thời nói nhỏ. Xem ra Thái Hạo ký ức đã khôi phục được không sai biệt lắm. Nơi xa, Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi đã giải quyết xong những cái kia bị khống chế khôi lỗi trưởng lão, đang muốn chạy đến trợ giúp. Thiên ma đột nhiên nhấc vung tay lên, tiên điện trong cửa lớn lại tuôn ra mấy chục đạo hắc ảnh, lần này tất cả đều là các đời bị nó ăn mòn tiên điện cường giả. Những cái kia là đã từng tiên điện các cường giả, vốn là vì thủ hộ nhân tộc mà tồn tại, chỉ tiếc. Nguyên xoáy thở dài, ngăn lại các nàng. Thiên ma quát lên, đợi ta thôn phệ hỗn độn đế thể, liền có thể triệt để phá vỡ phong ấn. Các bóng đen chen chúc mà lên, Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi không thể không lần nữa lâm vào khẩu chiến, may ra hai người thực lực đã biến cường rất nhiều, đối diện với mấy cái này tiên điện cường giả, tự nhiên không phải cái gì đại vấn đề. Diệp Huyền cùng thiên ma rằng co tại tiếp dẫn giữa đài, giữa hai bên không gian không ngừng bặm méo nứt toát. Thái Hạo năm đó không thể triệt để tiêu diệt ngươi, hôm nay ta liền thay hắn triệt để giải quyết ngươi. Diệp Huyền hai tay kết ấn, sau lưng hiện lên một mảnh hỗn độn tinh vực. Thiên ma phát ra chói tai cười to, ngươi cho rằng ta còn là năm đó bị phong ấn lúc trạng thái? Nhìn xem tiên điện phía dưới đi. Toàn bộ tiên điện chấn động kịch liệt, cuốn quanh trên đó phong ấn xiềng xích từng cây đứt đoạn. Điện nền chỗ nứt ra một khe hở khổng lồ, vô tận hắc khí giống như là núi lửa phun trào tuôn ra. Những hắc khí kia trên không trung ngưng kết thành vô số dữ tợn ma ảnh, phát ra làm cho người dùng mình dí lên. Trăm vạn năm ăn mòn, phong ấn sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Thiên ma đáp ý nói, chỉ kém một bước cuối cùng, liền là của ngươi hỗn độn đế thể máu tươi làm dẫn. Ha ha, Thái Hạo, ngươi không nghĩ tới sao? Ngươi nguyên bản phong ấn ta, vốn định đem ta luyện hóa, nhưng lại không muốn cho ta một cái cơ hội tốt vô cùng. Bây giờ ngươi tiên điện là của ta. Nó đột nhiên nhào về phía Diệp Huyền, màu đen móng đuốt thẳng đến Diệp Huyền tim, đầu ngón tay lóe ra quỷ dị hồng quang. Diệp Huyền né tránh, vẫn bị vạch phá vai trái. Một giọt màu vàng sậm đế huyết bay ra, bị thiên ma một phát bắt được. Lấy huyết làm dẫn, phong ấn mở. Thiên ma tướng giọt máu kia đạn hướng tiên điện vết nứt. Đế huyết những nơi đi qua, không gian tự động đường đường, trong chớp mắt liền tiến vào hắc ám chỗ sâu. Vành, vành, vành. Toàn bộ tiên giới đều tại rung động. Tiên điện phía dưới vết nứt kịch liệt mở rộng, một cái bao trùm lấy màu đen lân phiến cự thủ theo vết nứt bên trong rối ra, chỉ là ngón tay thì so đổi núi còn muốn lớn hơn. Bản thể muốn đi ra. Nguyệt Tuyền biến sắc. Diệp Huyền, nhất định phải ngăn cản nó. Diệp Huyền cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, lại không giữ lại thực lực. Hắn chắp tay trước ngực, mi tâm sáng lên chói mắt kim quang, tứ đại thần khí, quý vị. Vành, vành, vành. Không động ấn theo Diệp Huyền thể nội bay ra, lơ lửng tại tiên điện ngay phía trên, rơi xuống vạn trượng kim quang. Hiên Viên kiếm phá không mà tới, mũi kiếm trực chỉ đầu kia cự thủ, vô tận kiếm khí xé rách thiên cùng, kiếm quang kiếp người, thần nông đỉnh móc ngược tại khe nước phía trên, miệng đỉnh phun ra vô tận sinh cơ chi hỏa. Nữ hoa thạch thì hóa thành một đạo bảy màu cầu vồng, vờn quanh tại Diệp Huyền quanh thân. Vô dụng. Thiên ma cười như điên nói, phong ấn đã phá, bản thể tức sắp giáng lâm. Nhanh, dùng kim diễm đại trưởng lão Thái Dương tinh hỏa. Nguyệt Tuyền nhíu mày, sau một khắc nghiêm nghị nói, hảo. Diệp Huyền gật đầu, đưa tay ở giữa, cái kia ẩn tàng trong thân thể Thái Dương tinh hỏa như sóng triều đồng dạng mãnh liệt mà ra. Không! Thiên ma phát ra không cam lòng nổ hống, điên cuồng đánh tới. Đã chậm. Diệp Huyền lạnh lùng nói, hai tay kết xuất phức tạp phát ấn, lấy Thái Dương tinh hỏa làm dẫn, phong thiên tỏa điện. Vành, vành, vành. Tứ đại thần khí đồng thời bộc phát ra trước nay chưa có quang mang. Không động ấn rơi xuống kim quang hóa thành thực chất xiềng xích. Hiên Viên kiếm phân hóa ngàn vạn, tạo thành kiếm trận. Thần nông đỉnh treo ngược, phun ra luyện hóa vạn vật hỏa diễm. Nữ hoa thạch thì hóa thành bổ thiên chi lực, bổ khuyết mỗi một chỗ khe hở. Cái kia đã rôi ra vết nứt cự thủ bị kim quang xiềng xích quấn quanh, phát ra thống khổ gào thét. Kiếm trận chém xuống, lân phiến bay tán loạn, hỗn độn chi hỏa đốt cháy, hắc khí bốc hơi. Cuối cùng, cự thủ không thể không lùi về vết nứt chỗ sâu. Các ngươi đều phải chết. Thiên ma gặp đại thế đã mất, thân thể đột nhiên bành trướng. Đã bản thể ra không được, vậy ta thì dẫn bạo cỗ này phân thân, kéo các ngươi chôn cùng. Thân thể của nó cấp tốc phồng lên thành hình cầu, năng lượng ba động khủng bố để không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Nguyệt Tuyền kinh hô. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo nho nhỏ thân ảnh đột nhiên phóng hướng thiên ma. Là Kim Diệu, hai đồng cái trán Thái Dương thần văn sáng chói như ngày, sau lưng hiện lên tam túc kim ô hư ảnh. Người xấu, đưa ta đại trưởng lão. Kim Diệu non nớt tiếng la bên trong, kim ô hư ảnh mở ra hai cánh, đem sắp nổ tung thiên ma bao khỏa trong đó. Vành, vành, vành. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh bị kim ô hư ảnh ngăn cách hơn phân nửa, còn lại sóng vẫn đem mọi người tung bay. Diệp Huyền kịp thời chống lên hỗn độn bình chướng, bảo vệ tất cả mọi người. Làm bụi mù tán đi, Kim Diệu thân thể nho nhỏ từ không trung rơi xuống. Diệp Huyền phi thân tiếp được, phát hiện hài đồng chỉ là hôn mê, Thái Dương thần văn ảm đạm rất nhiều, nhưng tính mệnh không ngại. Tiên điện vết nứt tạm thời đình trệ, nhưng những cái kia đứt gãy xiềng xích vẫn đang thong thả vỡ vụn. Chương 426, Thiên đạo bản nguyên chi lực. Chương 426, Thiên đạo bản nguyên chi lực kim diệu thân thể nho nhỏ tại Diệp Huyền trong ngực run nhẹ nhẹ, thái dương thần văn lúc sáng lúc tối. Diệp Huyền đưa bàn tay nhẹ nhàng bao trùm tại hài đồng cái trán, một luồng hỗn độn nguyên lực độ nhập, ổn định hắn thể nội hỗn loạn thái dương tinh hỏa. Nàng không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá độ. Diệp Huyền đem kim diệu giao cho tới Nguyệt Tuyền. Vừa mới lực lượng, hao hết tinh lực của nàng, chiếu cố thật tốt tốt nàng. "Ừm, Diệp Huyền, chúng ta tiến nhập tiên điện đi." Nguyệt Tuyền bảo chủ kim diệu nói. "Đúng, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là giải quyết triệt để tiên điện thai hoàng ẩm, còn có Dạ Vô Thường, tên kia trước đó bị ta trọng thương, hiện tại cũng nên triệt để giải quyết hắn." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia nguy nga màu tím cung điện. Thời khắc này tiên điện mặt ngoài phủ đầy vết rách, vô số hắc khí theo khe hở bên trong chảy ra. Tứ đại thần khí cấu trúc lâm thời phong ấn ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu. "Chúng ta đến tiến nhập tiên điện hạch tâm đi. Nơi đó là phong ấn đầu mối, cũng thế, Thái Hạo năm đó lưu lại sau cùng thủ đoạn chỗ." Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi giải quyết xong sau cùng mấy cái bị khống chế khối lỗi, đuổi tới Diệp Huyền bên người. Hai người trên thân đều mang thương, nhưng chiến ý không giảm. Dù sao những cái kia bị tiên điện khống chế lại các cường giả, thực lực cũng cực kỳ cường đại, Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi có thể đánh bại bọn hắn, thực lực đã cực kỳ không tệ. "Diệp Huyền, chúng ta chuẩn bị xong." Đường Linh Lung trường kiếm chỉ xéo mặt đất, thân kiếm tỏa ra tiên điện tử quang, chiến ý siêu quần. Hỏa Linh Nhi lòng bàn tay nhảy nhót lấy chín màu hỏa diễm. Những hắc khí kia tựa hồ sợ hãi ta niết bàn hỏa, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Diệp Huyền gật gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, tiên điện tình huống nội bộ không biết, theo sát ta. Sau khi nói xong lời này, Diệp Huyền nhìn về phía Nguyệt Tuyền nói, "Ngươi quen thuộc tiên điện cấu tạo, dẫn đường. Đi theo ta, ta biết một đầu đường tắt." Mọi người đi theo Nguyệt Tuyền lượn đến tiên điện mặt bên. Nơi này có một cái không đáng chú ý cửa nhỏ, cửa trên có khắc phức tạp tinh đồ. Từ Nguyệt cắn phang ngón tay, đem giọt máu trong cửa lỗ khảm bên trong. Đây là phụng dưỡng Thái Hạo tế ti chuyên dụng thông đạo, tiên điện tại đi qua gánh chịu lấy đại vu chức trách. Ngoại trừ chìa khóa bên ngoài, chỉ có huyết mạch của chúng ta có thể mở ra đại môn. Tinh môn từ từ mở ra, lộ ra một đầu hướng phía dưới bậc thang. Bậc thang hai bên trên vách tường khảm nạm lấy nguyên thạch, nhu hỏa quang mang chiếu sáng đường đi sâu thăm thẳm. Cẩn thận bậc thang. Phía trên có cấm chế, bước sai một bước liền sẽ phát động phòng ngự trận pháp. Nguyệt Tuyền dẫn đầu cất bước, mỗi một bước đều tinh chuẩn dẫm tại đặc biệt tinh thạch phía trên. Mọi người theo sát phía sau, dọc theo bốn lượn bậc thang không ngừng hướng phía dưới. Càng đi xuống, không khí càng phát ra nặng nề, mơ hồ có thể nghe được chỗ sâu truyền đến trầm thấp gào hét. Đó là cái gì thanh âm? Hỏa Linh Nhi nhíu mày hỏi. Bị phong ấn thiên ma bản thể. Diệp Huyền mắt trái tinh không vòng xoáy vi vi chuyển động. Nó đang giãy giụa. Đi ước chừng nửa canh giờ, bậc thang rốt cục đến cuối cùng. Một cái thanh đồng đại môn ngăn tại trước mặt, trên cửa điêu khắc Thái Hạo tay cầm hiên viên kiếm trấn áp thiên ma chẳng cảnh. Chính là chỗ này, chỉ là tại Thái Hạo phong ấn về sau, nơi đây ta liền rốt cuộc chưa đến đây, cẩn thận. Nguyệt Tuyền nhìn lấy Diệp Huyền nhắc nhở. Diệp Huyền tiến lên một bước, đưa bàn tay ấn trong cửa. Tứ đại thần khí hư ảnh tại phía sau hắn hiện lên, thanh đồng đại môn phía trên điêu khắc đột nhiên sống lại. Thái Hạo pho tượng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt bắn ra kim quang đem hắn bao phủ. Sau đó thanh đồng đại môn chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, một cỗ khí tức cổ lão tang thương đập vào mặt, chỉ là tùy theo mà đến, còn có vô tận hắc ám chi lực. Trong cửa lớn phong ấn một đoàn không ngừng vặn vẹo hắc ảnh, chính là thiên ma bản thể. Vô số màu vàng kim xiềng xích kéo dài liên tiếp lấy bốn phía trên vách tường phức tạp trận pháp, áp chế thiên ma. Nhưng giờ phút này, một nửa xiềng xích đã đứt gãy, hắc khí đang từ những thứ này vết nứt bên trong không ngừng chảy ra, ở trong phòng hình thành nồng đậm vũ khí. Đây chính là phong ấn hạch tâm. Nguyệt Tuyền nói khẽ, Thái Hạo ca ca năm đó dùng cái giá cực lớn mới sáng tạo ra cái này vĩnh hằng phong ấn. Chỉ là, bây giờ cái này phong ấn đã. Còn lại mà nói Nguyệt Tuyền cũng không nói ra miệng, chỉ hơi hơi thở dài. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch Nguyệt Tuyền ý tứ. Đúng lúc này, cái kia hắc ảnh đột nhiên ngưng tụ thành một khuôn mặt dữ tợn, hung hăng vọt tới Diệp Huyền vị trí. "Veng, veng, veng." Nhưng là cái này hắc ảnh lại bị phù văn ngăn lại, không cách nào làm bị thương Diệp Huyền. Một cái thanh âm khàn khàn truyền ra. "Thái Hạo, ngươi khốn không được ta. Thiên đạo luân hồi, cuối cùng rồi sẽ phá diệt." Ha 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 ha. Diệp Huyền không hề bị lay động, tỉ mỉ quan sát lấy phong ấn kết cấu. Tại đã nhận lấy vừa mới trùng kích về sau, phong ấn càng phát tạm đạm. Một lát sau, sắc mặt hắn biến đến nghiêm trọng, cái này phong ấn đã không cách nào chữa trị. Vậy làm sao bây giờ? Đường Linh Lung nắm chặt chuôi kiếm nói, chẳng lẽ em muốn trơ mắt nhìn lấy nó phá phong mà ra? Nguy hại thế giới sao? Diệp Huyền lắc đầu, không, chúng ta đổi một loại phương thức, thiên ma nhất định phải phong ấn. Hắn nhìn về phía Nguyệt Tuyền nói, ta nhớ được ngươi đã nói, nơi này là Thái Hạo lưu lại sau cùng thủ đoạn chỗ. Đúng, lúc trước Thái Hạo nghĩ đến xấu nhất kết cục, cho nên có lưu hậu thủ, chỉ là còn lại mà nói Nguyệt Tuyền không nói mà chính là bước nhanh đến giữa một góc. Sau một khắc, cái này nguyên bản bị hắc ám tràn ngập trong không gian, trong nháy mắt bạo phát ra một đám lửa nóng quang hoa. Hư không bên trong, một cái hộp ngọc rơi vào Nguyệt xoáy trong tay. Mọi người thấy cái hộp kia, tại cái này hộp xuất hiện một khắc này, bốn phía hắc ám chi lực đều bị hộp ngọc này hòa tan rất nhiều. Hiển nhiên, cái này đựng trong hộp đồ vật không giống bình thường. Nguyệt Tuyền mở hộp ra, bên trong lơ lửng một viên trong suốt sáng long lanh hạt giống, tản ra nhu hòa bạch quang. Đây là? Hỏa Linh Nhi trừng to mắt hỏi. Đây là thiên đạo bản nguyên chi lực, đương nhiên là cựu thiên đạo bản nguyên chi lực. Các ngươi cũng hẳn phải biết, năm đó Thái Hạo bị Dạ Vô Thương đánh cắp Hạo Thiên Tháp, áp chế khí vận. Về sau Thái Hạo đánh vỡ Hạo Thiên Tháp, lần nữa khôi phục trật tự, trùng tạo nhân tộc khí vận chí bảo không độc ấn. Từ đó về sau, cũ thiên đạo thì lần lượt tiêu vong, mới thiên đạo sinh ra, cũng bởi vậy chọc tới không ít nhiễu loạn. Ta cùng Thái Hạo ca ca còn có thật nhiều người, đều bận rộn xử lý những chuyện này. Về sau, chúng ta truy sát một cái yêu ma đến vô vọng chi hải, tại giết chết cái kia yêu ma về sau, đạt được cái này cựu thiên đạo bản nguyên chi lực, những cái kia yêu ma không nguyện ý thần phục, Newton lấy cũ thiên đạo chi lực phá vỡ nhân tộc. Khi đó, ta vốn định phá hủy cái này cũ thiên đạo chi lực, nhưng lại bị Thái Hạo ngăn cản. Thái Hạo nói, thứ này có lẽ ngày sau có tác dụng lớn, thì bỏ đi tất cả cảm xúc tiêu cực, phong ấn lên. Mặc dù là cũ thiên đạo bản nguyên, nhưng lại vẫn như cũ có thể ngưng tụ ra tân thế giới pháp tắc bất quá, bởi vì chỉ còn lại có một luồng, cho nên cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Diệp Huyền, dùng cái này cũ thiên đạo chi lực, mặt sát thiên ma đi. Nguyệt Tuyên nhìn lấy Diệp Huyền thở dài một hơi về sau, đem cựu thiên đạo bản nguyên chi lực giao cho Diệp Huyền. Chương 427, thiên đạo hạt giống. Chương 427, thiên đạo hạt giống. Diệp Huyền tiếp nhận cái viên kia tản ra nhu hòa bạch quang hạt giống, lòng bàn tay chuyển đến ôn nhuận như ngọc xúc cảm. Cựu thiên đạo bản nguyên chi lực tại hắn trong tay hơi hơi nhảy lên, phản phất có sinh mệnh đồng dạng cùng hắn hỗn độn chi lực sinh ra cộng minh. Chỉ là tại cộng minh bên ngoài, hắn cũng có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác bài xích. Hiển nhiên, cựu thiên đạo bản nguyên chi lực hoàn toàn chính xác không cách nào cùng hắn dung hợp. Thì ra là thế. Diệp Huyền mắt trái tinh không vòng xoáy xoay chậm chậm, hắn nghe được Nguyệt Tuyền mà nói sau trầm mặc một cái chớp mắt. Đã Thái Hạo đã sớm tiên đoán được một ngày này, cái kia lúc trước vì sao không đem thiên ma triệt để tiêu diệt? Đừng nói cho ta khi đó Thái Hạo không có dạng này thực lực, ngươi biết, khi đó Thái Hạo sớm đã trở thành chúa tể. Thực lực siêu phàm thoát tục, không người là hắn đối thủ, bây giờ ta cũng có thể diệt giết thiên ma, chớ nói chi là Thái Hạo. Đúng vậy à, khi đó ta cũng là hỏi như vậy Thái Hạo, chỉ là hắn không có cho ta đáp án, chỉ là nhìn lấy tinh không trầm mặc. Nguyệt Tuyền lắc đầu, nàng cũng không biết đương thời Thái Hạo là ý tưởng gì, có lẽ ngay lúc đó Thái Hạo đích thật là không có cách nào tiêu diệt thiên ma, càng có lẽ là có cái gì ý nghĩ khác đi. Diệp Huyền không lại xoắn xuýt vấn đề này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía còn đang rẽ rủa thiên ma hắc ảnh, thanh âm trầm thấp, vượt ngoại thiên ma chỗ lấy có thể ăn mòn phong ấn, là bởi vì nó đã cùng cựu thiên đạo tàn dư lực lượng hòa làm một thể, muốn triệt để tiêu diệt nó, nhất định phải liền cựu thiên đạo cùng một chỗ chung kết. Nguyệt Tuyền tiếp lời đầu, nhìn lấy Diệp Huyền mắt bạc bên trong lóe ra phức tạp quan mang, đây là biện pháp duy nhất. Đường Linh Lung nghe nói như thế về sau, mấp máy môi nắm chặt trong tay kiếm nói, cần chúng ta làm cái gì? Diệp Huyền nhìn chung quanh mọi người, đem lực lượng của các ngươi cho ta mượn, thiên đạo thay đổi không thể coi thường, cho dù chỉ là còn sót lại cựu thiên đạo, cũng cần đầy đủ lực lượng mới có thể thôi động bản nguyên chi lực, mà lại trọng yếu nhất chính là, cựu thiên đạo bản nguyên lực lượng một khi sử dụng không tốt, rất có thể sẽ lan tràn toàn bộ tiên giới. Cho đến lúc đó, tiên giới đem về triệt để bị chiếm đóng tại hư vô bên trong, cho nên lần này, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Hỏa Linh Nhi nghe nói như thế về sau, không chút do dự tiến lên một bước, chín màu niết bàn hỏa tại lòng bàn tay nhảy nhót, tính ta một người. Nguyệt Tuyền ôm lấy hôn mê kim diệu gật đầu nói, ta cũng biết dùng ta lực lượng tới giúp ngươi. Ta đương nhiên sẽ không keo kiệt lực lượng. Đường Linh Lung cũng không chút do dự gật đầu. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hai tay dâng thiên đạo bản nguyên trôi nổi tại hư không bên trong. Bốn phía là vô tận tinh không luân chuyển, chói mắt tinh hà cực kỳ sáng chói mỹ lệ. Nguyệt Tuyền đứng tại phía sau hắn, hai tay đặt nhẹ tại trên lưng hắn. Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi phân lập hai bên, mỗi người đưa tay dựng trên vai của hắn. Bắt đầu. Theo Diệp Huyền tiếng nói vừa ra, Nguyệt Tuyền thái âm chi lực, Đường Linh Lung kiếm ý, Hỏa Linh Nhi niết bàn hỏa đồng thời tràn vào hắn thể nội. Ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tại hỗn độn đế lực điều hòa lại, hoàn mỹ dung hợp thành một cỗ tinh khiết năng lượng hùng lưu, chú nhập cái viên kia thiên đạo bản nguyên bên trong. Vâng. Cũ thiên đạo bản nguyên phát ra réo rắt vang lên, mặt ngoài hiện ra vô số thật nhỏ màu vàng kim đường vân. Nó chậm rãi lơ lửng mà lên, dừng ở Diệp Huyền trước mặt ba thước chỗ, bắt đầu sinh nảy mầm. Nhỏ như sợi tóc quang chi sợi dễ theo hạt giống dưới đáy dọc theo người ra ngoài, xuyên thấu hư không, trực tiếp đâm nhập hư không bên trong. Những thứ này sợi dễ tinh chuẩn gai đất nhập thiên ma hắc ảnh thể nội. Vâng. Thiên ma phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hắc ảnh kịch liệt và mèo. Bốn phía không gian cũng bắt đầu biến đến bắt đầu và mèo. Hiển nhiên, cái kia thiên ma cũng không muốn cứ như vậy thúc thủ chịu chói, mà là muốn buông tay đánh cược một lần. Chỉ là, đây hết thể tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Nó tại hấp thu thiên ma lực lượng. Nguyệt Tuyền kinh ngạc mở to hai mắt. Cũ thiên đạo hạt giống tại thôn vệ thiên ma lớn mạnh chính mình. Diệp Huyền sắc mặt có chút tái nhợt, tái tạo thiên đạo vốn là tiêu hao rất lớn, nếu như không phải là bởi vì Diệp Huyền thực lực hôm nay, chỉ sợ sớm đã tại cũ thiên đạo bản nguyên bắt đầu xuất hiện một khắc này liền bị hút thành người khô. Không chỉ có như thế, nó còn tại hấp thu toàn bộ tiên điện phong ấn chi lực, nhìn những cái kia xiềng xích. Mọi người theo hắn ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy gian phòng bên trong vô số màu vàng kim xiềng xích chính là một căn tiếp một cái đất sụp dài, hóa thành thuần túy năng lượng bị hạt giống hấp thu. Mỗi hấp thu một cái xiềng xích, hạt giống quang mang thì cường thịnh một phần, sinh trưởng tốc độ cũng tăng tốc một phần. Mà bốn phía linh lực cũng tại cấp tốc bị hấp thu lấy. Tiếp tục như vậy, bốn phía lực lượng sẽ bị triệt để dung hợp. Sẽ không. Diệp Huyền lắc đầu. Tiên điện vốn là Thái Hạo vì trấn áp thiên ma cùng người tiếp dẫn tộc xây lên, nó lực lượng cùng cựu thiên đạo giống nhau, hiện tại hạt giống chỉ là tại thu hồi những lực lượng này, hoàn thành lộ sắc cuối cùng. Theo hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, bản nguyên chi lực đã trưởng thành một gốc cao ba thước mầm cây nhỏ. Thân cây trong suốt sáng long lanh, cành lá như là thượng đẳng nhất bạch ngọc điêu khắc mà thành, mỗi một chiếc lá lên đều lóe ra pháp tắc khác nhau phù văn. Mà thiên ma hắc ảnh, giờ phút này đã rút nhỏ hơn phân nửa, dãy rủa cường độ cũng càng ngày càng yếu. Không, điều đó không có khả năng. Thiên ma thanh âm biến đến đứt quãng. Ta rõ ràng đã hủ thực thiên đạo. Sao lại thế? Diệp Huyền mắt lạnh nhìn nó, ngươi ăn mòn chỉ là cựu thiên đạo còn sót lại, mà hạt giống này là Thái Hạo theo tinh khiết nhất cũ thiên đạo bản nguyên bên trong đề luyện ra, chuyên môn dùng để đối phó ngươi sau cùng thủ đoạn. Đến lúc cuối cùng một cái xiềng xích bị hấp thu, thiên ma hắc ảnh bị vô số quang chi sợi rễ một mực cuốn lấy, một chút xíu kéo hướng gốc cây kia tiểu thụ.
Không, thả ta ra! Thiên ma điên cuồng giãy giụa. Ta có thể cho ngươi lực lượng, vô tận lực lượng.
Thái Hạo, không, Diệp Huyền, chúng ta có thể hợp tác, cùng một chỗ thống trị cái này thế giới. Thái Hạo đại nhân, thả ta!
Diệp Huyền nghe nói như thế sau lại không hề bị lay động, hắn chỉ là chậm rãi đưa tay, tiếp theo một cái chớp mắt, thiên đạo chi lực lượng càng sâu.
Cái kia tiểu thụ đột nhiên bộc phát ra chói mắt bạch quang.
Tại cái này quang mang chiếu dọi xuống, thiên ma hắc ảnh cấp tốc tan rã.
Sau cùng một tia hắc khí bị hút vào thân cây bên trong, hóa thành một đạo nhỏ xíu màu đen đường vân, lập tức bị càng nhiều bạch quang bao phủ. Toàn bộ tiên điện chấn động kịch liệt lên. Trên vách tường trận pháp đường văn dần dần sáng lên, nhưng không là trước kia màu vàng kim, mà chính là tinh khiết màu trắng.
Thành công.
Hỏa Linh Nhi thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Thiên ma bị triệt để tiêu diệt.
Thế mà Diệp Huyền biểu lộ lại như cũng nghiêm trọng,
còn không có kết thúc.
Hắn chỉ hướng gốc cây kia tiểu thụ.
Cựu thiên đạo trọng sinh vừa mới bắt đầu, chúng ta nhất định phải đưa nó cấy ghép đến nơi thích hợp, để nó cùng hiện thế thiên đạo dung hợp, hoàn thành chân chính thiên đạo thay đổi.
Đường Linh Lung như có điều suy nghĩ nói, địa phương nào có thể tiếp nhận loại này lực lượng?
Ta biết một chỗ.
Nguyệt Tuyền thu hồi tiểu thụ, quay người đi ra ngoài cửa.
Mọi người đi theo Nguyệt Tuyền rời đi phong ấn thất, dọc theo lúc đến đường trở về tiên điện.
Chương 428, Thiên Mạch Linh Tuyền. Chương 428, Thiên Mạch Linh Tuyền. Tiên điện chấn động càng ngày càng kịch liệt.
Diệp Huyền mang theo thiên đạo chi thụ bước nhanh tiến lên, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều sẽ nổi lên một vòng gợn sóng giống như bạch quang.
Những lực lượng này tựa hồ tại chậm rãi thôn vệ lấy bốn phía hết thảy.
Nếu là bỏ mặc không quan tâm, cái này tiểu thụ sớm muộn sẽ có một ngày đem chọn cái tiên giới toàn bộ thôn vệ.
Đến lúc đó, Cựu Thiên Đạo đem về một lần nữa quyết tâm, đến lúc đó, hết thảy thì cũng không kịp.
Nhanh đến.
Nguyệt Tuyền tại phía trước dẫn đường, tóc bạc bay múa, lộ ra cực kỳ mỹ lệ, rung động lòng người.
Phía trước cũng là thông hướng tiên mạch linh truyền truyền tống trận, thông qua cái truyền tống trận kia liền có thể đạt tới.
Ừm, cái kia, tiên điện làm sao bây giờ?
Ta nhớ được Dạ Vô Thương cái kia gia hỏa còn ở nơi này liệu thương, nếu là không triệt để giải quyết hắn, chờ hắn khôi phục về sau, chẳng phải là muốn đến tìm phiền toái?
Đường Linh Lung do dự một chút mở miệng nói,
không sao, trước đó Diệp Huyền trọng thương Dạ Vô Thương, hắn muốn khôi phục lực lượng, chí ít cũng cần ngàn năm, mà tiên điện bí mật không chỉ như vậy, còn có một số bị phong tại thần nguyên bên trong tồn tại, lấy Diệp Huyền bây giờ thực lực, còn không phải là bọn hắn đối thủ, cho nên tạm thời rời đi trước rồi nói sau.
Nguyệt Tuyền nghe được Đường Linh Lung mà nói sau đáp lại nói,
còn có kinh khủng tồn tại.
Nguyệt Tuyền cái này lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngây mẩn cả người.
Vốn cho là Tử Nguyệt cùng Thiên Ma cũng là người cuối cùng, không nghĩ tới lại còn có.
Các ngươi coi là tiên điện là vì sao thành lập, nơi này vốn là vì tiếp dẫn nhân tộc cường giả, trấn áp chư thiên vạn giới sở hữu địch nhân mà thành, đã từng tiên giới cũng không phải là cái gì tiên cảnh nơi bình thường, thủy chung là tiền tuyến chiến trường. Chỉ là bởi vì Thái Hạo thực lực cường đại, cho nên qua nhiều năm như vậy, địch nhân chưa từng lần nữa trùng kích thôi.
Nhưng là, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không ngừng, sớm muộn có một ngày sẽ còn ngóc đầu trở lại, chúng ta quyết không thể thư giãn.
Nguyệt Tuyền thở dài một hơi về sau, bất đắc dĩ nói,
mọi người nghe nói như thế, cũng trầm mặc không nói.
Một loại đè nén tức điên bắt đầu lan tràn.
"Tốt, chúng ta đi trước đi, những chuyện khác sau này hay nói đi."
Diệp Huyền phá vỡ cục diện bế tắc, trước tiên mở miệng.
"Ừm, chúng ta đi trước đi."
Nguyệt Tuyền không chút do dự cắn phá ngón tay, đem một giọt dòng máu màu bạc nhỏ vào lỗ khảm.
Lấy nguyệt tộc chi huyết, mở Thái Hạo chi trận.
Cái kia truyền tống trận tinh thần đồ án dần dần sáng lên, cuối cùng tạo thành một bức hoàn chỉnh tinh đồ.
"Đi vào."
Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, mọi người cấp tốc bước vào truyền tống trận bên trong.
Truyền tống trận lam quang đại thịnh, đem mọi người bao khỏa trong đó.
Một trận trời đất quay cuồng về sau, Diệp Huyền cảm giác dưới chân bước lên kiên cố thổ địa. Hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình đứng tại một cái to lớn lòng đất động đá bên trong.
Trong động đá vôi là một vũng đường kính chừng 10 trượng linh tuyển, suối nước bày biện ra mộng huyễn bảy màu sắc, không ngừng có quang điểm theo mặt nước dâng lên, như là đảo lưu tinh thần.
Đây chính là thiên mạch linh tuyển.
Hỏa Linh Nhi sợ hãi thán nói,
truyền thuyết bên trong tiên giới linh mạch ngọn nguồn một trong.
Nguyệt Tuyền gật gật đầu.
Thái Hạo năm đó phát hiện nơi đây lúc, chính là mượn nhờ linh tuyển chi lực mới cuối cùng trấn áp thiên ma. Hiện tại, nó đem trợ giúp Cựu Thiên Đạo chi thụ hoàn thành sau cùng trưởng thành, sau đó dung nhập Tân Thiên Đạo bên trong.
Diệp Huyền đi hướng linh tuyển trung ương nô ra một tòa thạch đài.
Thạch đài bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, phía trên khắc đầy cùng Thiên Đạo chi thụ trên phiến lá tương tự phù văn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Thiên Đạo chi thụ đặt ở chính giữa bệ đá, rễ cây lập tức tự động kéo dài, đâm vào thạch đài đường vân bên trong.
"Bắt đầu."
Diệp Huyền trầm giọng nói,
"Đến đón lấy ta sẽ dẫn đạo Thiên Đạo chi thụ cùng hiện thế Thiên Đạo dung hợp, quá trình này không thể bị đánh gãy."
Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi liếc nhau, an ý phân lập thạch đài hai bên.
Đường Linh Lung trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý lâm liệt, Hỏa Linh Nhi quanh thân giấy lên chín màu hỏa diễm, hình thành một đạo tường lửa.
Nguyệt Tuyền đem hôn mê kim diệu an trí ở một bên, sau đó đi đến Diệp Huyền đối diện.
Còn có sau cùng một đạo khảo nghiệm, Thái Hạo lưu lại.
Diệp Huyền nhíu mày,
cái gì khảo nghiệm?
Diệp Huyền đều có chút bất đắc dĩ, cái này Thái Hạo đến cùng là nghĩ như thế nào, khắp nơi đều là khảo nghiệm, đây không phải cho mình ra nan để nha.
Nguyệt Tuyền không có trực tiếp trả lời, mà chính là đưa tay sờ nhẹ linh tuyển thủy mặt.
Suối nước đột nhiên sôi trào lên, một khối toàn thân đen nhánh thạch bia theo dưới nước chậm rãi dâng lên.
Thạch bia bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, mơ hồ có thể thấy được vô số thật nhỏ quang điểm tại nội bộ lưu động.
Tam sinh thạch.
Thái Hạo bất nhiễm trần ai, vì nhân tộc phụng hiến cả đời, trong cuộc đời này,
có vô số nữ tử ái mộ hắn, nhưng lại thủy chung chưa từng có bất luận cái gì nhiễm, cho nên Thái Hạo ca ca biết. Nói tới chỗ này về sau, Nguyệt Tuyền nhìn Diệp Huyền liếc một chút, tựa hồ là nghĩ đến cái gì sau khi than thở nói tiếp, biết hắn chuyển thế về sau, những cái kia cùng hắn có quá nhân quả nhiễm nữ tử, cũng tất nhiên sẽ cùng chuyển thế có nhân quả liên hệ, cho nên thiết trí tam sinh thạch. Nguyệt Tuyền thanh âm đột nhiên biến đến không linh. Nó có thể chiếu rọi ra một người kiếp trước kiếp này sở hữu ký ức cùng tình cảm, muốn trở thành chân chính tiên đạo chúa tể, ngươi nhất định phải trực diện chính mình hết thảy. Diệp Huyền nhìn chăm chú tam sinh thạch, mắt trái tinh không vòng xoáy không tự giác ra tốc xoay tròn. Hắn cảm nhận được một loại lực hút vô hình, dường như cái kia thạch bia đang kêu gọi hắn. Ta hiểu được. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Bắt đầu đi. Hắn đưa tay phải ra, đặt tại tam sinh thạch phía trên. Trong chốc lát, vô số hình ảnh giống như thủy triều tràn vào hắn não hải. Hắn trông thấy Thái Hạo đứng tại tinh không chi đỉnh, dưới chân là vô số phá toái thế giới cùng nhân tộc cực khổ. Nhìn thấy mình khi còn bé tại Diệp gia tu luyện, ngày qua ngày huy kiếm, trông thấy Thái Hạo tự tay phong ấn thiên ma lúc trong mắt do dự. Nhìn thấy mình tại bí cảnh bên trong cùng Đường Linh Lung chờ người kể vai chiến đấu. Ký ức hồng lưu bên trong, hai thanh âm đồng thời tại hắn não hải bên trong vang lên. Thiên đạo vô tình, mới có thể chí công, đại đạo vô tình, mới có thể hoàn chỉnh. Đây là Thái Hạo thanh âm. Vô tình đạo quả, chúng sinh giai khổ. Hữu tình chi đạo, gọi là nội sinh. Hai loại hoàn toàn khác biệt lý niệm tại hắn ý thức bên trong kịch liệt va chạm, Diệp Huyền cảm thấy đầu đau muốn nức. Hắn thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Diệp Huyền. Đường Linh Lung lo lắng hô, lại bị Nguyệt Tuyền ngăn lại. Đây là hắn chiến đấu, không có người có thể giúp đỡ. Nguyệt Tuyền mắt bạc bên trong tràn đầy ngưng trọng. Chỉ có chiến thắng quá khứ của mình, mới có thể chân chính nắm giữ tương lai, mà lại ta cũng muốn biết, Thái Hạo cũng chính là Diệp Huyền, cả đời này chọn dạng gì đã quả, là vô tình chi đạo, vẫn là hữu tình chi đạo. Ngoại giới, Thiên đạo chi thụ bắt đầu cấp tốc sinh trưởng, trong nháy mắt đã cao đến 3 trượng. Trên cây khô màu đen đường vân đang bị tinh khiết bạch quang dần dần tinh hóa. Mỗi một chiếc lá đều tách ra chói mắt quang mang, lượng như tinh thần thần quang. Hỏa Linh Nhi đột nhiên rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nàng chín màu hỏa diễm rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Linh truyền lực lượng tại kháng cự chúng ta. Nàng khó khăn nói ra. Nó tại bài xích hiện thế phát tác. Đây là tự nhiên, nếu là dung nhập Tân Thiên đạo bên trong, hữu nhật hết thảy đều sẽ biến mất. Đường Linh Lung kiếm cũng bắt đầu rung động, phát ra bất an ong ong. Chịu đựng. Nàng cắn răng nói, ít nhất phải kiên trì đến Diệp Huyền hoàn thành khảo nghiệm.